Chương 211 cựu chuyển huyền công 2, chương 211 cựu chuyển huyền công 2, càng huống tổ long trước sớm đã cùng Trọc Long, Thương Long, Thần Long ba vị lao tổ thông tin tức, cho nên bọn hắn đối với Văn Thiên đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trái lại lặng chờ đã lâu. Không lâu sau đó, Văn Thiên thân ảnh liền xuất hiện tại cực nam chi địa về với bụi đất Hải Nhãn. Nơi đây cùng đông cực về với bụi đất không khác nhiều, sương mù tràn ngập, khắp nơi im mắng, duy dư thiên địa sơ khai giống như yên lặng. Tiểu Hữu cuối cùng đến vậy, một đạo hùng hậu thanh âm từ trong hư không vang lên. Văn Bối gặp qua Trọc Long tiền bối. Văn Thiên chắp tay hành lễ. Hai người mặc dù lần đầu gặp nhau, có thể lẫn nhau khí tức cùng nhau dẫn, một chút liền biết thân phận đối phương, không có chút nào ngăn cách. Ngươi đến ý gì? Ta đã xong nhưng, đã là đại ca nhờ bà, ta tự nhiên tuân theo. Hắn đối với người ánh mắt, ta từ trước đến nay tin được. Trọc Long chưa làm kéo dài, đưa tay ở giữa ba viên nóng ánh sáng long lanh định hải châu đã hiện lên ở lòng bàn tay. Bảo vật này nhất định cùng thiệt giáo hữu duyên, hôm nay giao phó người, cũng coi là thành toàn một đoạn nhân quả. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Văn Thiên hai tay tiếp nhận, thái độ khiêm tốn đến cực điểm. Cái này định hải châu quan hệ trọng đại. 12 quả lưu lạc chư thiên bảo châu có thể hay không thể tụ, Triệu Công Minh có thể hay không chấp trưởng tiên tiên chí bảo, thậm chí toàn bộ thiệt giáo khí vận chập trùng, đều là hệ nơi này nâng. Bởi vậy hắn không dám có chút khinh mạn, cử chỉ cung kính, tư thái thả cực thấp. Trọc Long thấy thế, trong lòng hài lòng, liền mở miệng nói, "Tiểu Hưu đã được bảo, ta lại có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể nguyện nghe chút." Tiền bối nhưng rằng không sao, như đủ khả năng, tự nhiên cống hiến sức lực. Văn Thiên đáp đến cẩn thận. Ý nghĩa rõ ràng, việc rất nhỏ, tiện tay mà làm cũng có thể, nếu là khó giải quyết khó khăn thì không tiện tùy tiện nhận lời. Dù sao một khi đáp ứng, chính là nhân quả gia thân, ngày sau cũng nên hoàn lại. Nhưng nghĩ lại, người ta vừa tặng ra ba viên trí bảo, một chút thỉnh cầu, hơi tận non nớt cũng coi như chuyện đương nhiên. Ha ha, Tiểu Hữu không cần lo lắng, điểm ấy việc vật sẽ không liên lụy ngươi nhập nhân quả vòng xoáy. Trong Long lão tổ trải qua mấy chục nguyên hội, thế sự hiểu rõ, một chút liền xem thấu Văn Tiên trong lòng lo lắng. Tộc ta Thần Long nhất mạch Long nữ đã bái ngươi làm thầy, trong tay của ta vừa có một kiện tiên tiên linh bảo, chính thích hợp với nàng sử dụng. Thỉnh cầu Tiểu Hữu thay truyền giao, cũng coi như làm ta ban cho nàng trưởng thành chi lễ. Thoại âm rơi xuống, Trọc Long lão tổ từ trong cơ thể lấy ra một vật, hình như môn hộ, ánh sáng ẩn hiện. Bảo vật này tên là Long Môn, chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Nó đối với bảng tộc vô ích, nhưng đối với ta Long tộc mà nói ý nghĩa phi phạm. Đáng tiếc ta bị nhốt nơi đây, không phải vô lượng lượng kiếp mở ra không thoát thân được, chỉ có phó thác Tiểu Hữu. Minh bạch tiền bối tâm ý. Ngao Hâm đã nhập tiệt giáo, trở thành môn hạ đệ tử của ta, cái này Long Môn ta đính hôn tay đưa đạt, quyết không phụ nhờ bà. Thiên hai, ngươi buôn ba một chuyến, ta cũng không thể để ngươi không cực khổ mà trở lại. Hôm nay liền đem ta bạn sinh chí bảo nhật quý tặng ngươi, quyền tác tạ ơn. Bây giờ ta trưởng cư về với bụi đất, vật này giữ lại cũng không đại dụng, nếu như không để cho nó tại hồng hoang bên trong thi triển uy năng. Văn Thiên ánh mắt ngưng lại, tiếp nhận cái kia nhật quý chấn động trong lòng. Hắn sớm có nghe nói, Trọc Long lão tổ cùng Vu tộc Trọc Cửu Âm, chính là hồng hoang bên trong chỉ có hai vị lĩnh hội thời gian pháp tắc tiên tiên thần thánh. Trước mắt món bảo vật này, chính là ấn chứng cái kia truyền ngôn không giả. Nhật quý bên trong, lực lượng thời gian chậm rãi lưu chuyển, rõ ràng là gánh chịu hoàn chỉnh thời gian pháp tắc. Có thể luyện hóa bảo vật này người, tất đã ở thời gian chi đạo bên trên đăng đường nhập thất. Có thể mặc dù thông hiểu thời gian huyền diệu, chỉ cần chưa thành hôn nguyên thánh vị, vẫn như cũ khó thoát lượng kiếp quét sạch. Trọc Long như vậy, Trọc Cửu Âm cũng thế. Bảo vật này mặc dù liệt vào thượng phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng nó giá trị kỳ thực viễn siêu bình thường cực phẩm. Nghe đồn Thái Cực Hỗn Độn sơ khai thời khắc, chấp trưởng thời gian đại đạo hỗn độn ma thần tên là Canh Giờ đạo nhân, chiến lược gần với bản cổ chân thân. Khai thiên chi kiếp giáng lâm thời điểm, hắn cũng không triệt để vẫn diệt, mà là trốn vào kẽ nứt thời không, từ đây đại đạo biến mất. Nguyên nhân chính là như vậy, hồng hoang vạn giới lại không thuần túy thời gian truyền thừa. Không gian nhất đạo cũng là đạo lý đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được, thời gian cùng không gian hai đồ, sao mà hi hữu, sao mà tôn quý. Hôm nay Trọc Long lão tổ nguyện đem như thế trọng bảo đem tặng, Văn Thiên Hà có chối từ lý lẽ. Nói đến, nhật quý với hắn chính mình cũng không đại dụng, bởi vì hắn cũng không tu chỉ thời gian chi đạo. Nhưng bảo vật này như rơi vào Liệt Sơn Nhân Hoàng chi thủ, thì ý nghĩa khác hẳn. Liệt Sơn muốn chứng nhân hoàng viên mãn chi cảnh, vẫn cần hoàn thành một chuyện, lập tinh thần lấy phân ngày đêm, định nhật nguyệt lấy tự nóng lạnh, biên lịch pháp lấy thụ vạn dân. Mà cái này nhật quý chính là quan trắc thiết tượng, hiệu chỉnh 4 giờ mấu chốt chí bảo. Trọc Long cử động lần này, đúng như đêm lạnh đưa lửa, người am hiểu cháy mi. Đã mất đi nhật quý, nhân tộc cũng không phải là không có khả năng tạo dựng nhật nguyệt tinh thần vận hành trật tự, cũng vô pháp chế định thời gian cùng lịch pháp. Chỉ là có vật này, nhân tộc tại lịch pháp chi đạo bên trên liền có một kiện đủ để chấn áp khí vận trọng bảo. Từ Trọc Long trong tay lấy được ba viên định hải châu, một tòa long môn, một bộ nhật quý sau, Văn Thiên trên mặt ý cười khó nén. Những này linh bảo cuối cùng không về hắn tất cả, ngày sau còn cần bận quy nguyên chủ. Có thể mấy vị kia chủ nhân, Triệu Công Minh là sư bá của hắn, Ngao Âm là đệ tử của hắn, Liệt Sơn thì là vãn bối huyết mạch, đều là người thân cận, có thể làm cho bọn hắn đến cơ duyên này, trong lòng của hắn cũng cảm giác vui mừng. Rời đi Nam Cực về với bụi đất cùng Trọc Long lão tổ đằng sau, hắn rất nhanh liền về tới Đại Dư Đạo. Lúc này, Đại Dư Động Thiên Bia bên trên 12 lớp cấm chế đã bị hắn tứ đệ tử nữ hoa đều luyện hóa. Trấn thủ Động Thiên Linh Bảo đã thần phục với nàng, vùng thiên địa này liền đồng đẳng tại nhận chủ. Tương lai đạo hạnh của nàng đầy đủ, thậm chí có thể đem cả tòa động thiên tùy thân mang theo. Nói một cách khác, tòa này Đại Dư Động Thiên đã thành nàng tư tàng đạo tràng. Gặp nữ hoa thành tựu như vậy, Văn Thiên không khỏi mở miệng tán thưởng. Không sai, nếu nơi đây đã vì ngươi quản lý, đợi ngươi xuất sư ngày, liền có thể ở đây dốc lòng tu hành. Cái này Đại Dư Động Thiên đứng hàng 36 động thiên một trong, linh khí dồi dào, tháng qua bình thường phúc địa, ngươi mặc dù kinh lịch khó khăn chắc trở, nhưng cũng được đại tạo hóa. Đệ tử nữ hoa, đa tạ lao sư nhiều năm dạy bảo cùng đến nữa, nếu không có ngài, hôm nay chi ta sẽ không tồn tại. Ha ha ha, trùng sinh một chuyến, ngược lại là trước học xong dấu ngon dấu ngọt. Cùng nữ hoa bọn người tự thoại một lát sau, Văn Thiên liền quyết định khởi hành trở về Không Động Sơn. Chương 212 nhờ vào đó cơ duyên trùng sinh trở về, chương 212 nhờ vào đó cơ duyên trùng sinh trở về, dù sao hắn còn cần đuổi tại liệt sở nồng đức viên mãn trước đó, đem trong tay nhật quỹ giao cho nó tay, trợ nhân tộc xác lập hoàn chỉnh canh giờ lịch pháp hệ thống. Đang vân tại kim quang bên trên lúc, hắn cũng đem Long Môn đi đầu giao phó cho tiểu đệ tử Ngao Hâm. Long tộc bảo vật ngoại nhân có lẽ u mê, nhưng Ngao Hâm thân là Long Duệ, tất nhiên là rõ ràng. Ngày xưa Long tộc chí bảo, hơn Trường Giữ Tổ Long, Trọc Long, Thương Long, Thần Long bốn vị lao tổ chi thủ. Nhưng tại Long Hán tổ kiếp kết thúc thời khắc, bốn vị này lao tổ chưa kịp bàn giao hậu sự, liền bị phong nhập tứ cực về với bụi đất, tin tức đoạn tuyệt. Có thể các nàng những hậu bối này cũng không phải là hoàn toàn vô tri. Ở Đông Hải Long cung lúc, thường nghe trưởng bối đề cập trong những truyền thuyết kia linh bảo. Tổ Long lão tổ chấp trưởng Tổ Long Châu cùng Vạn Long Đồ, Trọc Long lão tổ nắm giữ Nhật Quỹ cùng Long Môn, Thương Long lão tổ khống chế Hóa Long Chỉ, Thần Long lão tổ có được Thành Tiên Chỉ. Bởi vậy khi Văn Thiên lấy ra Long Môn đưa tới trong tay nàng lúc, Ngao Hâm trong lòng lập tức sáng tỏ, lão sư nhất định là đi qua Nam Cực về với bụi đất, gặp qua vị kia bị tù Trọc Long lão tổ. Ngao Hâm làm rõ trong đó nhân quả sau, không phát một câu, chỉ là đối với Văn Thiên khẽ bước cằm, lấy đó lòng biết ơn. Tổ Long Châu cùng Vạn Long Đồ tuy là đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, uy năng trần thế, nhưng Long Môn Hóa Long Chỉ cùng Thành Tiên Chỉ cũng không phải vật tầm thường. Ngày xưa Long tộc có thể tại Tam tộc chi tranh bên trong ép Phượng Hoàng, chấn Kỳ Lân, dựa vào là chính là ba kiện này chí bảo chi lực. Long Môn đứng hàng thượng phẩm tiên tiên linh bảo, nhìn như phẩm giai không cao, là được mượn Long tộc khí vận, làm cho Lân Giáp loại sinh linh cởi tận sắc phàm, hóa thành chân long chi thể. Chính như cổ ngữ lời nói, cá chép cuối cùng cũng có ra mặt này, vọt Long Môn liền hóa rồng. Hoàng Hà Tây đến quyết Cô Luân, gào thét vạn dặm sở Long Môn. Câu này miêu tả chính là dân tộc thủy sinh linh thông qua Long Môn tẩy đi trọc xương, lột xác thành chân long huyết mạch bao la hùng vĩ cảnh tượng. Mà Hóa Long Chỉ cũng cố tương tự kỳ hiệu, cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều có thể nhảy lên đăng long cửa, nhưng chỉ cần bước vào Hóa Long Chỉ bên trong tẩy lễ một phen, liền có thể đến giao long thân thể cùng giao long huyết mạch. Giao long mặc dù không kịp chân long tôn quý, nhưng còn xa thắng phổ thông bảy tộc. Không chỉ có thể thi triển bộ phận long tộc thần thông, càng có cơ hội tiến một bước tiến hóa làm chân long. Bởi vậy tại Long Hán tổ kiếp thời điểm, vô số không cách vượt Long Môn người đều do ao này thành tiểu thân giao, đưa thân cường giả hàng ngũ. Về phần Thành Tiên Chỉ kỳ huyền áo càng hơn trước cả hai. Bảo vật này có thể đem hậu tiên thể chất lịch chuyển thành tiên tiên chi thể, cho dù sơ thành lúc chỉ có nhân tiên tu vi, cũng đã bước vào tiên đạo bậc cửa. Nguyên nhân chính là ba kiện này linh bảo tồn tại, Long tộc tại Long Hán tổ kiếp trong lúc đó, tiên đạo người tu hành số lượng viễn siêu còn lại hai tộc. Phượng tộc cùng Lân tộc bị ép liên thủ, mới miễn cưỡng chống lại, Tam tộc thế chân bạc chi thế bởi vậy chuyển thành hai chọi một chi cục. Nhưng chuyện xưa như sương khói, lúc này không giống ngày xưa. Long tộc bây giờ nghiệp chướng cuốn thân, khí vận suy vi, đâu còn có dư lực thôi động Long Môn chuyển hóa huyết mạch. Văn Tiên chuyến này tới lui như gió, không dây dưa dài dòng. Không bao lâu, đám người đã ở hắn dẫn dắt bên dưới quay về Không Động Sơn. Trước đây bởi vì nữ hoa vẫn lạc, đám người cảm xúc trầm thấp, bầu không khí ngưng trọng. Bây giờ đều có được cơ duyên gia thân, trong lòng khói mù sớm đã tan hết. Người người mặt lộ ý cười, đi lại nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời, phản phất quanh thân đều hiện ra ánh sáng. Cái kia cố vui sướng cơ hồ muốn từ đôi lông mày khỏe mắt tràn ra tới, không cần ngôn ngữ liền đã rõ rành rành. Đa Bảo đạo nhân thấy thế, trong lòng hiểu rõ, biết nữ hoa sự tình đã viên mãn giải quyết. Đại hắn nhìn kỹ tân sinh nữ hoa chi thể, lại phát hiện nàng lại có được một bộ tiên tiên đạo thể lại cùng nhân tộc nữ hoa đạo thể đồng nguyên. Cứu sống một người, tại thánh nhân môn hạ vốn không phải là việc khó, thủ đoạn phong phú, tiện tay có thể thành. Nhưng ban cho tiên tiên đạo thể lại là một chuyện khác. Truyền thuyết thiên địa sơ khai lúc, chỉ có bản cổ đại thần thân phụ như thế đạo thể, đủ thấy nó hi hữu cùng tôn quý. Hung chi, nữ hoa cái này một bộ đạo thể, cấp độ lại vẫn tại tọa nhân thị, hữu xảo thị, ti y thị phía trên. Nữ hoa bây giờ có được bực này đạo thể, có thể hay không bước ra một bước cuối cùng còn không cũng biết, nhưng ít ra chuẩn thánh cảnh giới đã là nước chảy thành sông sự tình. Ngày xưa nhân tộc nữ hoa sớm đã chứng minh qua con đường này khả năng. Khốn nhiễu nhân tộc tu hành căn nguyên, không phải là cái kia tiên thiên không đủ căn cơ a. Bây giờ nữ hoa đã thoát thai hoàn cốt, hóa thành tiên thiên đạo thể, con đường tu hành lại không trở ngại. Nàng là chính mình đệ tử Liệt Sơn Nhân Hoàng con gái ruột, hôm nay có thể nhờ vào đó cơ duyên trùng sinh trở về, Đa Bảo đạo nhân trong lòng tự nhiên vui mừng. Văn Thiên sư điệt, việc này ngươi làm được vô cùng tốt. Lúc trước Văn Thiên rời đi Không Động Sơn lúc, Đa Bảo cũng không nhiều hơn can thiệp, chỉ nhìn kết quả là không viên mãn. Bây giờ nhìn thấy nữ hoa bình yên trở về, trong lòng của hắn đã sáng tỏ, đổi lại người khác, tuyệt khó làm đến như vậy thỏa đáng. Liệt Sơn cùng nghe nói tin tức sau, cũng liền bận bịu đã tìm đến Không Động Sơn. Những năm này, hai người một lòng vì nhân tộc vất vả, đối với giao cơ cùng nữ hoa làm bạn sát thực thưa thớt. Bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục dưỡng nhi thần không đợi. Phụ mẫu đối tử nữ tình ý cũng là như vậy, trong lúc lơ đãng, hài tử đã lâu đại thành nhân. Dưới mắt Nhân Hoàng Liệt Sơn trị thế kỳ hạn sắp đầy 3,3005. Văn Thiên cũng không có thời gian nhàn rỗi lại đi Bắc Cực hoặc Tây Cực tìm kiếm còn lại hung thú cùng 6 viên Định Hải Châu. Sự tình có nặng nhẹ, người phân tuần tự. Những cái kia mặc dù trọng yếu, là được tạm hoãn, dù sao so với địa hoàng thành đạo đại sự, cuối cùng có thể về sau thả một chút. Đợi Liệt Sơn một nhà bốn miệng tự xong thân tình, Văn Thiên mới đưa Liệt Sơn gọi đến trước người, bên cạnh đứng đấy Đa Bảo đạo nhân. Liệt Sơn, từ ngươi tiếp nhận nhân tộc cộng chủ đến nay, đã trải 3000 năm. Nơi đây ngươi là tộc nhân lập xuống vô số công lao sự nghiệp. Đặt ra cái cày, thiết lập chợ, phổ biến đồ sắt châu cày, lại cùng nghe cộng đồng chế định đo lường hệ thống. Bằng công đức này, đợi ngươi nhường ngôi thời điểm, nhất định được rộng lượng thiên đạo phản hồi. Nhưng như muốn như ngày đó thiên hoàng phục hy bình thường, lấy công đức chứng chí thánh chính quả, còn có một chuyện chưa xác định. Liệt Sơn nghe vậy, lúc này không người, khởi bẩm thánh sư, đệ tử gần đây cũng thường cảm giác tâm hữu sở động, hình như có một cọc chuyện quan trọng gấp đón đỡ hoàn thành, có thể xem kỹ phía dưới nhưng lại mở mịt không tự. Nay thánh sư đề cập, chắc hẳn đã thấy rõ đệ tử nơi cơ duyên. Lời vừa nói ra, đa bảo đạo nhân nào nào, lại còn có như vậy cảm ứng. Hắn là Liệt Sơn tụ nghiệp tân sư, 3000 năm nay chưa bao giờ rời xa, từ đầu đến cuối thủ hộ ở tại bên cạnh. Hắn thấy, Liệt Sơn việc làm sớm đã siêu việt quỹ đạo thông thường, là nhân tộc lập chi công không xuống hơn 10 kiện, đều là chấn động thiên địa đại nghiệp. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chỉ cần chậm đợi tân nhiệm nhân hoàng trưởng thành, hoàn thành thiền nhượng liền có thể viên mãn đại đạo. Không ngờ, lại còn có một cọc chưa hết nhân duyên, ẩn vào vận mệnh chỗ sâu. Văn Tiên chưa từng ngờ tới, chính mình là Liệt Sơn chủ tính lại một cọc chuyện quan trọng, tại lúc này lặng yên thành hình. Cụ thể chuyện gì, còn tại trong sương mù. Làm đế sư đa bảo đạo nhân, đối với Văn Tiên lời nói tất nhiên là lưu tâm lắng nghe. Liệt Sơn nếu có thể là nhân tộc thành tựu đại nghiệp, công đức tất nhiên cuồn cuộn. Mà hắn thân là thụ nghiệp chi sư, tương lai cũng tất thuận theo đắc đạo mà thu hoạch rất nhiều. Bởi vậy, hắn đối với Văn Tiên là Liệt Sơn bố cục sự tình, trong lòng chỉ có chờ đợi, duy nguyện càng nhiều kế sách thần kỳ lần lượt mà ra. Con gái của ngươi từng vẫn tại Long tộc chi thủ. Bây giờ, ta Văn Tiên đã cùng Long tộc, cùng nữ hoa, cùng thiệt giáo ở giữa nhân quả đều chấm dứt. Chương 213 nhân tộc làm như thế nào phân chia thời gian. Chương 213 nhân tộc làm như thế nào phân chia thời gian. Nhưng ngươi cùng tính áo đã là nữ hoa song thân, thân tử mối thủ, huyết mạch tương liên, các ngươi cùng Long tộc ở giữa liên lụy cũng không đoạn tuyệt. Long tộc nguyện lấy bảo vật này giải quyết xong đoạn ân đoán này, không biết hai người các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Lời còn chưa dứt, Văn Thiên liền lấy ra món kia chọc Long lão tổ bàn cho hắn thượng phẩm tiên tiên linh bảo Nhật Uy. Loại bảo vật này, Liệt Sơn thân là ngày kia sở sinh chi nhân tộc, cũng không nhận biết nó tên thật cùng lai lịch. Nhưng hắn cũng không lập tức chú ý bảo vật kia hình dáng tướng mạo, mà là trước hướng Văn Thiên đáp, thù oán tương báo, cuối cùng vô tận đầu. Bây giờ ta nữ đã trùng sinh, lại phúc duyên thâm hậu, viễn siêu trước kia, ta vừa lại không cần đọc tiếp hạ cũ. Việc này như vậy coi như thôi, vợ chồng ta cùng Long tộc ở giữa lại không liên quan. Người này xác thực như trong truyền thuyết như vậy khoan hậu. Hắn từng là Hồng Vân đạo nhân chuyển thế, tính tình ôn hòa, sớm đã không chấp tại qua lại. Cũng không biết là kiếp trước đạo vận vẫn còn, hay là sống lâu cộng chủ vị trí, tâm trí đã thanh thản. Thiên hai, ngươi có thể như vậy rộng rãi, vi sư trong lòng rất an ủi. Đa bảo đạo nhân nghe ngôn ngữ này, không khỏi lên tiếng tán thưởng. Thế gian mọi việc, quý ở quả quyết. Dây dưa không rõ, phản chút họa. Lấy Liệt Sơn hôm nay chi tâm cảnh, tương lai dù có kiếp số giáng lâm, cũng có thể bình yên vượt qua. Ha ha, tốt. Bảo vật này vốn là cùng ngươi hữu duyên, hôm nay ta liền đưa nó tặng cho ngươi. Ngày xưa Thiên Hoàng phục hy, ta từng ban thưởng nó tiên thiên linh bảo Phong Thu Liêm Đao. Nay ngươi là địa hoàng Liệt Sơn, ta đã là thánh sư, há có thể không ban thưởng. Văn Thiên lời ấy đã ra, Liệt Sơn liền không chối từ nữa. Trường bối tặng cho, há có thể nhẹ cự. Huống chi đối phương lấy thánh sư tôn sư tương thụ, càng là không thể tránh địch. Huống chi, Văn Thiên nói thẳng bảo vật này cùng hắn mệnh trung chú định hữu duyên, hắn cũng nghĩ xác minh huyền cơ trong đó. Tiếp nhận nhật quỹ đằng sau, Liệt Sơn cũng không khởi hành trở về nhân tộc hoàng đình, ngược lại tính tọa tại Không Động Sơn bên trong, bắt đầu luyện hóa vật này. Cái này linh bảo, nhân hoàng mặc dù không biết, nhưng đa bảo đạo nhân lại một chút nhận ra. Thân là tiệt giáo thân truyền, hắn đối với tiên thiên chi khí tự có cảm ứng. Dù chưa có thể biết rõ nhật quỹ toàn bộ uy năng, nhưng này lượn lờ trên đó thời gian phát tắc, lại rõ ràng có thể cảm giác, như lưu quang quanh quẩn, không dứt tại tâm. Tương truyền tại khai thiên đại kiếp giáng lâm thời khắc, chỉ có thời gian ma thần có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nguyên nhân chính là như vậy. Hồng hoang bên trong cực ít xuất hiện cùng thời gian pháp tắc tương quan trí bảo. Món kia tên là Nhật Quỹ đồ vật, mặc dù vẹn vẹn đứng hàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lại bởi vì chất chứa thời gian chi đạo bản nguyên pháp tắc, nó giá trị sớm đã siêu việt rất nhiều cực phẩm linh bảo. Bình thường thượng phẩm tiên thiên linh bảo bất quá có 25 trọng cấm chế, mà vật này làm thời gian nhất mạch trí bảo, lại ngưng luyện ra 36 tầng tiên thiên cấm chế, đúng là hiếm thấy. Liệt Sơn hao phí tâm lực, vẹn vẹn luyện hóa trong đó thập nhị trọng liền dừng lại động tác, lập tức chuyển hướng Văn Thiên cùng đa bảo, cùng kính mở miệng. Bẩm lão sư, thánh sư, cái này Nhật Quỹ chính là liên quan thời gian chi luật. Đệ tử biết rõ, ta nhân tộc căn cơ vốn là ngày kia tạo thành, có khả năng người lĩnh hội, duy âm dương lưỡng nghi tạo hóa cùng tam tài tứ tượng ngũ hành sáu đạo mà thôi. Bây giờ mặc dù đã khống chế bộ phận cấm chế, có thể sơ bộ thôi động bảo vật này, nhưng đệ tử lặp đi lặp lại suy nghĩ, vẫn không thấy nó đối với tộc ta có gì thiết thực giúp ích. Hồng hoang bên trong, thời gian chi đạo cùng không gian đặt song song, đứng hàng 3000 đại đạo hàng đầu, tại phía xa lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành phía trên. Cho nên Liệt Sơn mặc dù có thể luyện hóa linh bảo, lại khó mà chạm đến trong đó pháp tắc chân ý nhân tộc chính là nữ hoa nương nương lấy tam quang thần thủy dung hợp cựu thiên tức nhưỡng lại trộn lẫn vào 9 ngày thanh khí cùng đại địa trọc khí sáng tạo, trời sinh thân hòa âm dương ngũ hành chi lực. Nguyên nhân chính là như vậy, không chỉ địa hoàng Liệt Sơn, tuy là ba vị nhân tổ, hồng hoang đại năng thậm chí chư vị thánh nhân, cũng chưa chắc có thể chân chính thấy được thời gian chi đạo áo nghĩa. Văn Thiên nghe vậy lãng thanh cười một tiếng, Liệt Sơn, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn ngươi hiểu thấu đáo bảo vật này bên trong pháp tắc nguyên cơ, mà là muốn ngươi nhờ vào đó vật là nhân tộc lập xuống thời gian chi tự. Bây giờ nhân tộc làm việc và nghỉ ngơi theo mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trong ngày là thị, còn không nhỏ hơn phân chia. Ngày đêm ở giữa còn có mảng lớn thời gian không bị chỉnh lý, ngươi coi vì đó phân đoạn luật. Lời vừa nói ra, Liệt Sơn trong lòng như đèn nóng lửa. Dưới mắt nhân tộc xác thực như Văn Thiên lời nói, chỉ biết mặt trời mọc, trong ngày, mặt trời lặn, chỉ có thể phân biệt thần hôn ngày đêm, chỉ có sớm, bên trong, muộn có khác. Trước kia còn có thể như vậy, bởi vì lúc đó sinh hoạt đơn giản, không cần tinh tế tính thời gian. Nhưng bây giờ thương khách vãng lai tấp nập, giao dịch phồn thịnh, hiệu suất dần dần thành sự việc cần giải quyết, như vẫn tiếp tục sử dụng pháp cũ, đã không đúng lúc. Trước đây mọi người đều chưa từng phát giác việc này khẩn muốn, bây giờ đã do Văn Thiên điểm phá, thân là cậu chủ hắn tự nhiên gánh vác nhiệm vụ này. Không chỉ Liệt Sơn lâm vào suy tư, một bên Đa Bảo đạo nhân cũng im lặng trầm ngâm. Đối với Đa Bảo như vậy tiên thiên sinh linh mà nói, ba ngày đêm tối cũng không có ý nghĩa. Một lần bế quan động một tí vài năm, một ngày chi dài ngắn, trong mắt bọn hắn bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chính như Phú Khả Địch Quốc người sẽ không để ý trên mặt đất một viên đồng tiền, đại đạo chi sĩ cũng không lưu ý phạm tục thời khắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ lại qua đi trời nhân tộc đối mặt tình trạng, thẳng đến nghe thấy câu kia, thịnh niên không làm lại, một ngày khó lại sáng sớm. Kịp thời khi đọc viên, tuế nguyệt không đợi người. Liếc nhìn nước chảy về hướng đông, mộ nhìn ngày rơi về phía tây, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Thọ nguyên có hạn, thời gian như thoi đưa, nhân tộc chỉ có nắm chặt mỗi một khắc, mới có thể không phụ đời này. Suy bụng ta ra bụng người, tâm niệm lưu chuyển. Nộ ra lý do này đằng sau, Đa Bảo đạo nhân không khỏi đối với Văn Thiên mở miệng khen, sư chất quả là nhân tộc thánh sư, không biết theo ý của ngươi, nhân tộc làm như thế nào phân chia thời gian. Hồng hoang bên trong, thời gian cực kỳ rộng, người là thế giới sinh diệt vô lượng lượng kiếp, bé nhất người chính là nhật nguyệt luân chuyển nhật tiên. Ở giữa theo thứ tự là trăng, nam, thế, vận, sẽ, nguyên. Một thế 30 năm, một vận 12 thế, một hồi 30 vận, một nguyên 12 hội, cho nên một nguyên là 129, 600 năm. Bây giờ nguyên, sẽ, vận, thế, năm đều là người biết, nhưng năm trở xuống, tháng, ngày bên trong như thế nào lại phân, việc này liền rơi vào Liệt Sơn trên vai. Trong triều có tài tuấn không dùng, dân gian có hiển giả ẩn cư. Liệt Sơn như cảm giác khó mà lấy tay, không ngại trước tiên hoàng đỉnh, đi thăm nhân tộc các nơi, tất có đoạt được dù sao độc nghị không bằng bệ nghị. Lực lượng một người cuối cùng cũng có cuối cùng, Liệt Sơn không cách nào lập tức hiểu thấu đáo trong đó chân ý, nhưng nhân tộc bên trong anh tài nhiều, đám người hiên kế, việc này có thể tự nước chảy thành sông. Huống chi, đây cũng không phải là chỉ dựa vào một người liền có thể gánh vác trọng trách. Nhân tộc chi lộ đều do nhân tộc đồng hành, mà không phải mong đợi vu mỗ một vị lãnh tụ một mình chèo chống. Cho dù Văn Thiên giờ phút này chỉ ra phương pháp, đã có thể thành sự, lại có thể tích lũy thiên đạo công đức, hắn y nguyên lựa chọn trầm mặc. Liệt Sơn từ biệt Văn Thiên cùng Đa Bảo, trở về hoàng đình, lập tức triệu tập quan viên cùng bàn bạc việc này. Đồng thời, hắn thường cùng Thính Áo đồng hành, xâm nhập nhân tộc cựu địa bên trong, tham viếng các bộ tộc, lắng nghe bách tính ngôn ngữ, thu thập các phương kiến giải. Những này buôn ba cũng không hao phí quá nhiều tuế nguyệt. Mấy năm đằng sau, Liệt Sơn tại tĩnh tu bên trong đống nhiên tỉnh ngộ. Ha ha ha, ta hôm nay rốt cuộc minh bạch thánh sư thâm ý. Sứ mệnh đã minh, lại không chần chờ, Liệt Sơn cùng Thính Áo lập tức lấy tay phổ biến. Ngày đó, nhân hoàng tế đàn lại lần nữa hiện hiện tại nhân tộc hoàng đỉnh chi nam ốc giá phía trên. Địa hoàng Liệt Sơn muốn đem sở định thời gian trật tự chiêu cáo thiên địa, bẩm tại thiên đạo. Chương 214 thành lập Hồng Hoang thời điểm tự, chương 214 thành lập Hồng Hoang thời điểm tự, nếu là nhân tộc nội bộ sự vụ, hắn lấy nhân hoàng chi lệnh ban hành liền có thể, không cần trang trọng như thế. Trước đây mở chợ, biên soạn thần nông bản thảo kinh chế định đo lường, chuyển thụ thiết lê châu cải. Rất nhiều đại sự đều là lặng yên mà thành, chưa kinh thiên địa. Nhưng mà lần này lập, cũng không phải là chỉ là nhân sự, càng liên lụy Hồng Hoang và linh, liên quan đến thiên địa vận hành chi tự, cho nên nhất định phải mượn nhờ nhân hoàng tế đàn kính báo thiên đạo, mời chúng thánh làm chứng. Đốt hương tịnh thân, thay quần áo chính quan, Liệt Sơn đăng lâm đài cao, đứng ở ngày xưa thiên hoàng phục hy chỗ đứng chỗ. Thiên đạo ở trên, chư thánh trung giám. Hiện có nhân tộc Liệt Sơn, cảm giác Hồng Hoang thời gian chưa cả, đặc biệt lập tân quy, lấy bổ thiên đạo chi thiếu. Dương cực hạ ngưng là mặt trời, âm đã đến tuần hóa là trăng, cả hai cùng nhau diễn, sinh lưỡng nghi chi đạo. Ngày đi với thiên thì ban ngày mình, mặt trăng lên tại không thì đêm lâm. Một ngày một buổi giao thế lưu chuyển, vòng đi vòng lại, này tức ta cái gọi là trời. Tháng có tròn và khuyết, tên là mồng một và ngày rằm, nhật có nam bắt trở về, tuổi tận một tuần. Thái dương hàng năm một lần hoàn thành một chu thiên vận hành, thái âm mỗi tháng một lần thành tựu một tuần hoàn. Trời hình vẽ 12 cương, địa phương lập 12 kỷ. Thiên cương vận chuyển, 360 chuyển thành một cuối cùng, kỷ chuyển rời, 330 vòng là một độ. Thiên hành 3600 tuần, gọi là dương khí cực thịnh, chuyển 3,300 độ, gọi là âm khí suy kiệt. Thời tiết đến cực điểm phản về thái âm, địa khí cuối cùng chính là trở lại thái dương. Dương cực thì bộc phát, âm kiệt thì ăn mòn, âm dương lẫn nhau nghịch, thiên địa chi khí đổ đi. Khí này chi phản động, gọi là tiểu kiếp. Tiểu kiếp thay đổi thời điểm, vạn thần dịch vị, cửu trọng thiên khí tự biến, nhật nguyệt vận hành cũng tùy theo rút ngắn. Thiên đạo vận hành 9,900 tuần, là dương chi suy sụp, địa đạo xoay tròn 9,300 độ, là âm chi cường thịnh. Dương suy thì hết hơi tại thái âm, âm thịnh thì lực cực tại thái dương. Âm kiệt thì thực, dương căng thì đột nhiên. Âm dương thay đổi thất tự, thiên địa cách cục tái tạo, là vì đại kiếp. Đại kiếp sắp tiến đến, càn khôn điên đảo, giang hà chạy ngược, sơn nhạc trầm luân, chúng sinh hủy diệt. Trên dưới tứ phương gọi là vũ, trước kia đến nay gọi là trụ. Lấy thiên địa tuần hoàn một trong từ đầu đến cuối, tên là nguyên. Một nguyên chia làm 12 hội, một hồi hợp 30 vận, một vận ngậm 12 thế, một thế lịch 30 năm, một năm phân tháng 12, một tháng kế 30 ngày, một ngày hàng thập nhị thần, mỗi thần lại phân sơ, chính. Từ đó mà khởi đầu, Hồng Hoang thời không chi tự đã định. Nguyễn Thiên đạo thủy giám, chư thánh cùng chứng kiến. Liệt Sơn tại Nhân Hoàng Tế Đàn bên trên hoàn thành thời gian pháp tắc tạo dựng sau, thiên đạo tự có hiện hiện. Nhưng bởi vì sắp công đức viên mãn, nhờ ngôi ở phía sau kế người, cho nên thiên đạo chưa lúc này hạ xuống nó cá nhân chi công đức. Duy đem nó trong tay cầm Nhật Quỹ cùng dưới chân Nhân Hoàng Tế Đàn hơi thêm điểm hóa, ngưng tụ một chút công đức. Về phần hắn bản nhân cùng nghe đoạt được chi công quả, thì đợi thiền nhượng ngày vừa mới cũng ban tứ. Mặc dù Liệt Sơn vợ chồng tạm thời chưa có công đức gia thân, người khác lại chưa từng thất bại. Tặng gia Nhật Quỹ Chọc Long lão tổ cùng Văn Thiên, lúc này đều là thụ thiên đạo ngợi khen, hạ xuống quần quần công đức. Duy Chọc Long lão tổ nghiệp chướng sâu nặng, thu hoạch khen thưởng khó mà triệt tiêu nó gánh vác. Văn Thiên tiếp nhận công đức không lâu, Liệt Sơn cùng tùy đã đến Không Động Sơn. Bẩm báo lão sư, kính khải thánh sư. Ta mặc dù đã thành lập Hồng Hoang thời điểm tự, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm ứng việc này vẫn cần Hoa Hoàng cung cho phép, không biết nó do ở đâu. Lại có chuyện như thế. Đa Bảo đạo nhân nguyên lai tưởng rằng thiên đạo đã đáp ứng, việc này nhân quả đã định, không ngờ lại liên lụy đến Hoa Hoàng cung bên trong. Văn Thiên làm sơ suy nghĩ, chuyển hướng Đa Bảo đạo nhân hỏi, Đa Bảo sư bá, ta từng nghe nói Vu Yêu Lượng kiếp đằng sau, Thái Dương nhất mạch cận tổn thứ 10 kim ô tại Thái Dương tinh, Thái Âm một chi duy dư thứ 12 ngọc thố thủ Thái Âm tinh, lời ấy có thể là thật. Chắc chắn không thể nghi ngờ. Thời cổ có Hy Hòa tắm Nhật cũng có Vọng Thư tắm Trăng đều là giữa thiên địa khó được kỳ cảnh. Chỉ khi nào lượng kiếp giáng lâm, tuy đẹp đồ quyển cũng bất quá mây khói tản ra. Năm đó Vu Yêu đại chiến nhấc lên phong vân, huyền môn đệ tử tị thế không ra, nhưng cũng đem chiến trường đủ loại thu hết vào mắt. Nếu nói chàng hạo kiếp kia bắt đầu là thập nhật lăng không như vậy nó chân chính chuyển hướng, chính là ngọc thố rơi tinh. Mười vầng mặt trời giữa trời thiêu đốt, Vu tộc hao tổn một vị đại vu, Yêu tộc chín cái kim ô mệnh tăng trời cao, đọc lại đã lâu cửu hận như vậy vỡ đê, Thái Âm tinh bên trên tháng 11 thọ đồng thời vẫn diệt, cận tồn một cái tàn hồn sống tạm bợ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất mắt thấy cảnh này, cuối cùng bên dưới chịu chết chi niệm. Văn Thiên tiếng nói rơi xuống đất, Đa Bảo đạo nhân đầu tiên là lâm vào trầm tư, một lát sau vừa rồi hoàn hồn. Sư chất lời nói, nhưng là muốn cùng cái kia tiểu kim ô, nhỏ ngọc thố thương nghị việc này. Chính là, Thái Dương tinh vốn là kim ô dừng đạo chỗ, bây giờ tinh thần bị trí, lẽ ra quy về may mắn còn sống sót tiểu kim ô, Thái Âm tinh chính là nguyệt thọ chấp trưởng chi địa, tinh chủ quyền hành cũng nên rơi vào cái kia duy nhất tổn thế nhỏ ngọc thố trên thân. Bọn hắn từng bị yêu đế giấu tại Hoa Hoàng cung bên trong, chỉ vì tránh thoát trận kia sinh tử đại kiếp. Bây giờ lượng kiếp mặc dù dừng, nhưng bọn hắn thân phụ nhân quả chưa rõ ràng, nghiệp lực cuốn thân, không được bước ra cửa cung nửa bước. Bây giờ Liệt Sơn muốn mượn Nhật Nguyệt chi lực chỉnh đốn Hồng Hoang thời tự, chỉ sợ là thánh nhân cố ý nhờ vào đó cơ duyên, chấm dứt bọn hắn cùng nhân tộc ở giữa căn nợ. Cái này Đa Bảo nhíu mày. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa sớm bởi vì đồ vu kiếm kết xuống thâm cửu, huyết hải khó bình. Bây giờ muốn tiến lên đại đạo chi cơ, lại nhất định phải cùng ngày xưa cựu địch đằng sau thương lượng. Hắn thân là người đứng xem, không vào được, lui cũng khó có thể bình an. Liệt Sơn trong lòng đồng dạng nặng nề. Địa hoàng vị trí lại tôn, cũng vô pháp tùy tiện xóa đi hai tộc đời đời chạy xuôi hận ý, nhưng nếu từ bỏ Nhật Nguyệt định tự, nhân tộc tương lai khí vận lại đem đi con đường nào? Mắt thấy sư đồ hai người trầm mặc không nói, Văn Thiên chậm rãi đứng dậy. Thôi, đã là ta trước nhắc lên việc này, liền do ta đi một lần này. Hoàn thiện thời gian trật tự đề nghị xuất từ hắn miệng, hôm nay khốn cục, tự nhiên cũng nên do hắn kết thúc. Trước đây hắn từng hai người Hoa Hoàng cung, lại hướng một lần, cũng không gì không thể. Như đổi lại Liệt Sơn đích thân tới, ngược lại dễ sinh sóng lan. Trong trách này, vẫn là hắn đến khiêng thích hợp nhất. Cùng lúc đó, hắn cũng đã nhìn thấu huyền cơ trong đó, đây hết thảy, sợ là nữ hoa nương nương âm thầm dẫn dắt bố trí. Nàng sơ cầu, bất quá là dùng cái này thời cơ, để tiểu thập lục nha cùng tiểu thập hai tố nga hoàn lại trần duyên cũ nợ, triệt để chặt đứt đoạn kia vượt ngang lượng kiếp nhân quả trường liên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất huyết mạch, bây giờ chỉ còn lại có lục nha cùng tố nga hai người. Các nàng là chàng hạo kiếp kia đằng sau còn sót lại tinh hỏa, gánh chịu lấy ngày xưa yêu đình chỗ sâu nhất nhân quả. Nữ hoa từng vì yêu đình chi hoàng, sau lập yêu giáo vi tôn, cùng Đế Tuấn, Thái Nhất đều là đạo hữu. Đông Hoàng Thái Nhất sắp chia tay bị thác, đem lục nha cùng tố nga giao cho nàng bảo vệ. Phần này nhắc nhở, nàng chưa bao giờ quên mất. Bây giờ cơ duyên hiện hiện, trong nội tâm nàng đã có tính toán, muốn nhờ vào đó cơ hội tốt là hai người trải một con đường sống. Nhưng nàng cũng rõ ràng, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa gút mắt như thiên vong xen lẫn, không phải lực lượng một người có thể hiểu hết. Duy chỉ có đối với lục nha cùng tố nga sự tình, nàng có hoàn toàn chắc chắn. Chương 215, do ta xiển giáo đệ tử đảm nhiệm chương 215, do ta xiển giáo đệ tử đảm nhiệm Văn Thiên chưa bước vào Hoa Hoàng cung, cũng đã thấy do nữ hoa tâm ý phụ mẫu chi ái con, thì làm kế sách sâu xa cho dù là thánh nhân, cũng khó chém cái này một sợi tình giác. Hắn than nhẹ một tiếng, cũng tốt. Đa Bảo đạo nhân đứng ở một bên, thân là tiệt giáo đệ tử thân truyền, tầm mắt cùng nộ tính từ không tầm thường. Hắn suy nghĩ một phen, liền minh bạch trong đó có thiếu. Việc này do Văn Thiên ra mặt thỏa đáng nhất. Nếu bàn với ai có thể cùng nữ hoa nương nương ngôn ngữ tương thông, trong toàn trường chỉ có Văn Thiên có thể làm nhiệm vụ này. Trong sách sớm có thiết lập, yêu đế Đế Tuấn cưới Hy Hòa, Thái Dương nữ thần, dục có 10 vị tiểu kim ô, Đông Hoàng Thái Nhất cưới Bọc Thư, Quá Âm nữ thần, sinh hạ 12 cái nhỏ ngọc tố. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam trải qua trở, Đông Nam Hải bên ngoài, Cam Thủy Chi ở giữa, có Hy Hòa Chi Quốc. Có nữ tử tên là Hy Hòa, phương Nhật tắm tại Cam Nguyên. Hy Hòa người, Đế Tuấn vợ, sinh 10 ngày. Này tức Hy Hòa tắm ngày chi tồn tại. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Kinh tuyến Tây nhớ, có nữ tử phương 8 tháng, sinh nguyệt 10/2, này bắt đầu tắm chi. Đây là Vọng Thư tắm Trăng chi xuất xứ. Việc này liền làm phiền sư chất đi một chuyến. Đa Bảo đạo nhân mở miệng, nhưng nhớ lấy nhanh đi mau trở về, không thể ở bên ngoài ở lâu. Đây là tự nhiên. Văn Thiên đáp. Vương ngoại tiểu hỗn độn hung hiểm khó lường, lấy Văn Thiên bây giờ tu vi, một mình tiến về tuyệt đối không thể. Lần này, vẫn cần Khuê Nhu có hắn mà đi. Hắn đối với hoàn thành việc này cũng không lo lắng. Dưới mắt Địa Hoàng Liệt Sơn muốn mượn Nhật Nguyệt tinh thần chỉnh lý Hồng Hoang thời tự. Mặt ngoài nhìn, dường như nhân tộc dựa vào Thái Dương tinh thần cùng Thái Âm tinh thần chi lực, phản phất túi đầu cầu viện tại yêu tộc. Kỳ thực không phải vậy. Xác lập thời gian trật tự, nhìn như là Liệt Sơn cá nhân công lao sự nghiệp, kỳ thực liên quan đến kỳ công đức có thể hay không viên mãn, mà nhân tộc có thể hay không chính quốc khởi, càng khiên động chư thánh cùng đạo tổ bố cục. Nhân tộc nếu muốn chấp trưởng thiên địa nhân vật chính vị trí, trừ tự thân sinh sôi lương thịnh bên ngoài, nhất định được tiếp nhận qua lại trong lượng tiếp vu tộc cùng yêu tộc bộ phận khí vận. Nếu muốn tiến một bước lương thịnh, còn cần tu nạp rồng hán sơ kiếp lúc tam đại tiên tiên tộc đàn, chân long, kỳ lân, phượng hoàng để lại khí vận ánh chiều tà. Nguyên nhân chính là như vậy, hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương sẽ không ngăn cản văn tiên. Trước đây bởi vì nữ hoa một chuyện, nhân tộc đã từ long tộc được chia một tia khí vận. Lần này, bất quá là kéo dài thiên đạo lưu chuyển chi thế thôi. Yêu tộc khí vận sự tình, trước đó do nhân tộc phục hy cùng nữ hoa mang đi một chút, nhưng số lượng ít ỏi, nan giải ngay sau đó chi cần. Ngày xưa yêu tộc tứ đế cùng tồn tại, bây giờ chỉ có tìm được ngày cũ yêu hoàng huyết mạch mới có thể bù đắp không trọn vẹn. Văn Thiên trong lòng đã có suy đoán, đế tuấn cùng thái nhất chi hậu duệ, lục nha, tố nga, cực khả năng ẩn thân tại hoa hoàng cung bên trong, thụ nữ hoa che chở. Nếu như thế, hắn chỉ cần đi thẳng đến nó đất, không cần bảng sinh chi tiết. Việc này với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Nhưng Liệt Sơn cùng Đa Bảo đạo nhân chưa từng bước chân nữ hoa đạo tràng, không người dẫn tiến, chỉ có làm phiền Văn Thiên lại lần nữa xuất mã. Khi Văn Thiên cưỡi Khuê Nhu ghé qua hư không, hướng ngược ngoại tiểu hỗn độn mà đi lúc, Đông Côn Sơn Ngọc Hư cung bên ngoài, Bạch Hạc đồng tử đã chấp truy nhẹ kích Ngọc Hư cung khánh. Này khánh cùng Tiệt giáo ngư cổ đồng nguyên, đều là truyền lệnh chi linh bảo, liên thông trong giáo đệ tử tâm thần. Nó âm thanh cùng xiển giáo bia của mình, cả hai đều thuộc thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Một kích 12 vàng, triệu đệ tử thân truyền cùng tùy thị tiên nhân nam cực tiên ông, lại kích 24 vàng, nội ngoại môn đồ đều tới, ba kích 36 vàng, thì phàm từng tại Côn Luân kẻ nghe đạo, vô luận thân sơ, đều là cần đến đây. Lúc này, Bạch Hạc đồng tử đứng ở dưới hiên, đem ngọc khánh gõ đầy hai vòng, 24 âm thanh thanh âm lưu chuyển chân trời. Đốt đốt đốt, sóng âm như suối, xuyên thấu biển mây, hồi đãng sơn ở giữa. Xiển giáo đám người sớm đã từ Hồng Hoang trở về, 24 vị nội ngoại môn đồ, tính cả phó giáo chủ nhân đang đạo nhân, đều là an cư Côn Luân tu hành. Nhất tộc còn chỗ Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu, huyền môn đệ tử chưa phụng mệnh hạ giới lập giáo, cho nên nghe tiếng tức động, không một trì hoãn. Trong khoảnh khắc, chư tiên tu pháp, liễm tức, rời ghế, nhao nhao bước trên mây hướng Ngọc Hư cung hội tụ. Mà đi xa Văn Thiên cùng đã bảo, đối với cái này hồn nhiên không biết. Cái kia ngọc khánh mặc dù thanh trấn Hồng Hoang, lại duy xiển giáo môn nhân có thể nghe, bên ngoài người như mù như điếc, không được nó âm. Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn đồ khắc nghiệt, nặng nền móng, nhẹ hình dáng tướng mạo, bình thường để con chứng hóa, khoác lông mang sừng hạng người, khó bảo sơn môn. Hoàng Long chân nhân chính là duy nhất ngoại lệ. Năm đó Ngọc Hư cung khai đàn thủ đồ, chúng tiên tụ tập, Hoàng Long lấy tổ Long Loan giá làm lễ, dâng lên cực phẩm tiên thiên linh bảo, Cửu Long trầm hương liễn phương đến đặc biệt thu nhận sử dụng. Nhưng Hồng Hoang trong vạn tộc, ai có thể xuất hiện lại cử động lần này? Ai có thể dùng như vậy nội tình? Bởi vậy, Ngọc Hư cung môn hạ nhân số thưa thớt, mạch lạc rõ ràng, phó giáo chủ một người, Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ nhiên đang đạo nhân, đệ tử thân truyền 12, phân biệt là Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Linh Bảo đại pháp sư, Hoàng Long chân nhân. Đệ tử ký danh chung 12 vị, theo thứ tự là Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Đặng Hoa cùng Tiêu Chân bọn người. Còn có một vị đồng tử, chính là trước đây gõ vang Ngọc Khánh Bạch Hạc đồng tử. Xiển giáo môn hạ mặc dù nhân số không nhiều, nội bộ lại tự có rõ ràng. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân bốn vị đệ tử thân truyền từ trước đến nay đến Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, lẫn nhau tình nghĩa thâm hậu, thường đồng hành luận đạo, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân bốn người thì chưa lấy được ngang nhau thân cận, trong tu hành nếu có nghi nan, đi thêm tìm phó giáo chủ nhân đang đạo nhân chỉ điểm, dần ra, năm người kết làm nhất mạch, về phần Thanh Hư đạo đức chân quân. Đạo Hạnh Thiên Tôn, Linh Bảo đại pháp sư, Hoàng Long chân nhân bốn vị này thì địa vị càng lộ vẻ bên dưới. Bọn hắn đã khó dung nhập trước bốn người hàng ngũ, cũng vô pháp gia nhập nhân đang cầm đầu vòng tròn, tình cảnh có chút xấu hổ. Mặc dù treo xiển giáo phúc đức kim tiền tên, nhưng tại trong giáo danh vọng không rõ, tu vi cũng ít có đề cập. Bởi vì cái gọi là ngoài giáo không dạy, đế vương tư tưởng, trong giáo không phái, thiên kỳ bách quái. Khi cái này hơn 20 vị xiển giáo môn nhân đi vào Bích Du cung lúc, tự nhiên phân bà khu đứng thẳng. Cụ Lưu Tôn bọn bốn người, tính cả Thanh Hư đạo đức chân quân bọn bốn người, tám người đều không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu kiến cần làm chuyện gì, chỉ có Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân năm người trong lòng hiểu rõ. Đợi đám người đều kết thúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hiện thân trong điện. Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân dẫn dắt đám người hành lễ tất, Nguyên Thủy chậm rãi mở miệng, Hồng Hoang giữa thiên địa, bây giờ nhân vật chính chính là ngày kia nhân tộc. Lúc trước ta phó tử tiêu cùng, từng cùng đạo tổ cùng chư thánh cùng bàn bạc, định ra nhân tộc hưng vượng chi cục. Nhân tộc muốn hưng, cần Tam Hoàng Ngũ Đế tám vị nhân hoàng lần lượt mà ra. Mà cái này tám hoàng, cũng cần tám vị đế sư phụ tá mới có thể thành tựu đại đạo. Này bát sư vị trí, do ta Huyền Môn Tam giáo đệ tử chung đánh. Ngày xưa Thiên Hoàng chi sư là Nhân giáo Huyền Đô, Địa Hoàng chi sư là Tiệt Đa Bảo. Bây giờ Địa Hoàng Liệt Sơn công hạnh đem đầy, mới một nhân hoàng sắp theo thời thế mà sinh. Theo năm đó quyết định, Tam Hoàng chi mặt cùng Ngũ Đế đứng đầu hai vị nhân hoàng đế sư, khi do ta xiển giáo đệ tử đảm nhiệm. Chương 216 giáo dân trồng trọt, dẹp an tính mệnh. Chương 216 giáo dân trồng trọt, dẹp an tính mệnh. Nói xong, Nguyên Thủy ngậm miệng không nói, tùy ý tọa hạ 24 vị môn nhân tĩnh tâm suy nghĩ. Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử bọn người sớm đã hiểu rõ tình hình, thần sắc bất động, Thái Ức chân nhân mặc dù cũng có nghe qua, nhưng chi tiết không rõ, nghe đến đây, cuối cùng kìm nén không được, đứng dậy bẩm báo, đệ tử cả gan khởi bẩm lão sư. Mặc dù Huyền môn Tam giáo đồng nguyên một thể, Huyền Đô đại pháp sư là Thiên Hoàng chi sư, chúng ta cũng không dị nghị. Nhưng theo lý đại chi, Địa Hoàng chi sư vị trí, bản thuộc về ta xiển giáo mới là. Đế sư tổng cộng có 8 vị, Huyền Đô lấy đi thứ nhất, còn dư 7 ghế. Ta xiển giáo lẽ ra đến thứ tư, vì sao vẹn vẹn lấy được 2 vị? Thiệt giáo môn nhân như thế nào chiếm cứ 5 ghế? Ngoại trừ giải rác mấy người, còn lại phần lớn cử chỉ qua loa, hoàn toàn không có huyền môn khí tượng, nhân vật như vậy lại cũng đứng hàng đế sư. Thái Ức chân nhân lời ấy, chính là xiển giáo đệ tử tâm tính khắc họa. Nói cho cùng, bất quá là khó chứa người khác đắc thế. Nếu như cục diện điên đảo, 5 vị đế sư đều là ra ta xiển giáo, Nhiên Đăng, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, ai không phải việc nhân đức không được ai. Nhưng hôm nay trái lại tiệt giáo chiếm ưu, xiển giáo vẹn vẹn đến 2 ghế, mà Thái Ức phía trên càng có Nhiên Đăng, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử 3 người, phúc duyên cơ vận tự nhiên không có duyên với hắn. Như vậy tình trạng, Thái Ức có thể nào cam tâm? Bất mãn của hắn, kỳ thật cũng là cụ Lưu Tôn, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển chân nhân, Từ Hàng đạo nhân suy nghĩ trong lòng. Chỉ là bọn hắn không dám như Thái Ức giống như nói thẳng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa tiền. Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Liên Diệp, Tam giáo nguyên lai là một nhà. Thái Ức, lời ấy không thể bỏ phát. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù lúc đó có quát nạt Thông Thiên đạo nhân cùng Tiệt giáo tiến hành, nhưng bản cổ Tam Thanh ở giữa tình cảm vẫn còn, chưa bởi vì lợi lớn mà sinh liên ấn. Đối mặt đệ tử miệng ra hóa ngữ, thân là sư tôn tự nhiên răn dạy một hai. Giáo ta tuy chỉ đến 2 vị đế sư vị trí, nhưng chỗ phụ người chính là Tam Hoàng bên trong Nhân Hoàng, Ngũ Đế bên trong Thủ Đế. Tam Hoàng bên trong, Nhân Hoàng tích đức dày nhất, Ngũ Đế hàng ngũ, Thủ Đế thừa vận nhất long. Mặt ngoài xem ra ghế không nhiều, kỳ thực chứa đựng công đức, tháng qua còn lại 6 vị tổng cộng. Xuất lực ít nhất, đoạt được rất nhiều nhất, đây là lợi lớn, gì bán chi có. Lão sư giáo chủ thấy rõ thiên cơ. Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân nghe ngóng, lập tức thần sắc vui vẻ. Quảng Thành Tử vui, bởi vì Nhân Hoàng chi sư một vị sớm đã ám hứa với hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước đã có ám chỉ. Nhiên Đăng đạo nhân vui, bởi vì tung không được Nhân Hoàng vị trí, cũng có hy vọng chấp trưởng một đế chi sư, khí vận như vậy công đức, chính hợp nó sở cầu. Nếu có thể lần nữa một kiện trợ trạm thi cực phẩm tiên thiên linh bảo, há không viên mãn. Giờ phút này Nhiên Đăng suy nghĩ trong lòng, có thể nói mỹ mãn phi thường. Quảng Thanh Tử, đệ tử tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn một gọi, cả điện xiển giáo môn nhân đều biết, phân định đế sư sự tình, sắp kết thúc. Quảng Thanh Tử, ngươi từ nhập ta Côn Luân Ngọc hư cùng, từ đầu đến cuối cần cù không tha, thân là xiển giáo thủ đồ, nói chuyện hành động đều là kham vi chúng đệ tử làm gương mẫu. Bây giờ đạo hạnh đã đạt đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém một đường công đức, liền có thể chạm khước tam thi, đăng lâm chuẩn thánh chi cảnh. Lần này nhân tộc chính vào hưng thịnh thời khắc, đế sư vị trí không công bố, liền do ngươi chấp trưởng giáo hóa chi trách. Đệ tử lĩnh mệnh, đa tạ sư tôn hậu ái, tất dốc hết toàn lực, không phụ nhờ vả. Quảng Thanh Tử tại xiển giáo bên trong địa vị cao cả, mặc dù môn hạ đệ tử đông đảo, nội ngoại khác nhau, 24 chính vị mỗi người có chức vụ riêng, nhưng chân chính đến Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng người, duy này một người mà thôi. Bởi vậy, khi Nhân Hoàng chi sư trách nhiệm rơi vào nó thân, Ngọc Hư cung bên trong không người đưa ra dị nghị. Không những không dị nghị, đám người nội tâm cũng biết, vô luận tư lịch, tu vi hay là sư tôn tín nhiệm, đều là khó mà cùng Quảng Thanh Tử sánh vai. Gặp hắn cung kính tụ mệnh, không điêu không gấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, một tay khẽ bước râu dài, trầm âm thanh mở miệng, Huyền Đô xuất từ Nhân giáo, đa bảo đại biểu Tiệt giáo, hai người tại nhân tộc truyền đạo cũng có thành tích. Ngươi lần này đi, cần lấy bọn hắn làm gương. Cần phải là nhân tộc lập uy, là xiển giáo dương danh. Lần này căn dặn cũng không phải là bắn tên không đích. Hiên Viên là Nhân Hoàng, gánh bắt chỉnh hợp nhân tộc, chống cự ngoại hoạn trọng trách, tuy có đại khí vận gia thân, nhưng cũng từng bước hung hiểm. Phục Hy là Thiên Hoàng, giáo dân trồng trọt, dẹp an tính mệnh, Liệt Sơn là Địa Hoàng, khải thị tiền tệ, lấy lương dân sinh, mà Hiên Viên thừa kế tam tài chi mạng, chủ binh mâu, định bắt hoàng, đi là lấy chiến ngừng chiến chi lộ. Nguyên nhân chính là như vậy, nó chứng đạo chi đồ che kín bụi gai, hơn xa trước cả hai gian nan. Nhưng cũng nguyên nhân chính là gian nguy, chỗ tích công đức càng thêm nặng nề. Thành thì vạn linh quy tâm, bại thì thân vẫn đạo tiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ trong đó lợi hại, cho nên mở miệng cảnh cáo, nhìn theo cực kỳ thận trọng. Có thể Quảng Thành Tử chính là tiên thiên thần linh truyền tu, nền móng thâm hậu, lại là 12 thân truyền đứng đầu, trong lòng sớm đã chắc chắn. Đối với sư tôn khuyên bảo, hắn mặt ngoài kính cẩn, kỳ thực cũng không quá mức lo lắng. Nhân Hoàng chi sư hoa rơi Quảng Thành Tử chi thủ, Ngọc Hư cung trên dưới thản nhiên chỗ chi, chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân đứng yên một bên, hai đầu lông mày ẩn hiện chế lấp. Lúc đó, hắn lặng yên tiến lên, chắp tay mà đứng, khởi bẩm thánh nhân, đế sư đã định, xin hỏi cái kia Kim Địa chi sư người chuyển thừa tuyển, có thể có an bài. Nhiên Đăng thân là xiển giáo phó giáo chủ, trên danh phận áp đảo chư đệ tử phía trên, luận tu hành, trước kia từng dự tính Tử Tiêu cung nghe đạo, đạo hạnh sâu không lường được, sớm đã bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, vẻn vẹn bởi vì thiếu khuyết trạm thi cần thiết công đức cùng chí bảo, không thể tiến thêm một bước. Như vậy thân phận cùng tu vi, lại chưa lấy được đế sư chi đảm nhiệm, trong lòng không cam lòng, cũng hợp tình hợp lý. Mắt thấy Quảng Thành Tử độc chiếm vinh hạnh đặc biệt, ánh mắt của hắn chớp lên, ngữ khí nhìn như cung kính, kỳ thực giấu giếm thăm dò. Kim Điệu chi sự tình, tạm thời không đề cập tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt đáp lại, tay áo nhẹ phẩy, trong điện phong vân lặng yên ngưng trệ. Nhiên Đăng đạo nhân yêu cầu sự tình, cũng chính là xiển giáo chúng đệ tử suy nghĩ trong lòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ trước mặt mọi người điểm danh, do hắn chấp trưởng đế sư vị trí. Nhưng hắn chưa từng phát giác, từ khi bại vào Văn Thiên cùng Khuê Nhu chi thủ sau, tôn vị này liền đã không có duyên với hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng dạ biết rõ, nếu không chú ý Nhiên Đăng mà trực tiếp đem lúc này trao tặng Xích Tinh Tử, tất dẫn nó trong lòng không vui. Nhiên Đăng tính tình mặc dù không hợp nó tâm ý, nhưng còn có thể là trong giáo sự vụ xuất lực mấy phần. Nghĩ đến đây chỗ, Nguyên Thủy cũng không chính diện đáp lại, chỉ chậm rãi mở miệng, nhân tộc Tam Hoàng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Văn Vệ Thiên Hoàng Phục Hy, trị thuộc địa Hoàng Liệt Sơn, võ công thì làm nhân hoàng chi trách. Quảng Thành Tử trước chuyến này hướng nhân tộc, con đường phía trước gian nguy trùng điệp. Ta môn hạ đệ tử đều là cần đi tới tương trợ, trung thành đại nghiệp. Ngày sau ai tại nhân hoàng thành tiểu võ công chi đạo thượng công tích nhất lấy, cái kia kim đế chi sư tôn bị, liền do ai đến chấp trưởng. Diệu quá hay. Lời còn chưa dứt, Ngọc Hư cung bên trong một mảnh phân chấn. Nguyên bản theo tự bài vị, chỉ có Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân có hy vọng nhúng chàm lúc này, đệ tử còn lại gần như không cơ hội. Bây giờ lấy công luận thưởng, người người đều có hy vọng. 12 kim tiên tính cả Nhiên Đăng, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, đều tinh thần đại chấn, chiến ý gần sóng. Nguyên Thủy bản ý có hai, thứ nhất, tạm lánh Nhiên Đăng, không muốn đem đại quyền giao cho người này, thứ hai, mượn cơ hội khích lệ môn hạ đủ phó nhân tộc, trợ Quảng Thành Tử hoàn thành sứ mệnh. Chương 217 chia cắt khí vận, chính là chứng cứ rõ ràng chương 217 chia cắt khí vận, chính là chứng cứ rõ ràng cảnh tượng trước mắt chính hợp nó nguyện, cục diện như kỳ, từng bước đều là vào trong bên trong. Nhưng mà thế sự thường như, nguyện doanh thì thua thiệt, nước đầy thì tràn. Thiên hạ khó có sách lược bài toàn. Mặc dù Nguyên Thủy xảo thi an bài, đã tránh đi Nhiên Đăng, lại khơi dậy đệ tử nhiệt tình, nhưng cũng tại trong lúc vô hình đem xiển giáo đẩy vào kiếp số vòng xoáy. Ngày bình thường, huyền môn đệ tử, tam giáo học người đều là ẩn vào thánh nhân đạo tràng, bế quan tự thủ, không liên quan nhân quả, không dính tiếp khí. Chỉ khi nào chúng tiên đều xuất hiện Ngọc Hư Cung, bước vào hồng hoang trần thế, liền tương đương chủ động đón lấy cái kia đẩy trời sát khí cùng phân loạn kiếp ba. Bởi vì cái gọi là muốn ăn thì tặc, chưa được chịu đống nhân đánh. Việc này tạm thời đè xuống không đề cập tới, đến tiếp sau tự có kết quả. Bẩm lão sư, nhân tộc thứ ba hoàng võ công chi lộ, thật cần ta xiển giáo toàn thể xuất động tương trợ sao? Đặt câu hỏi người chính là Quảng Thanh Tử. Hắn lúc này mở miệng cũng không phải là đột ngột. Hồng hoang bên trong, ai ai cũng biết, trừ đế sư bên ngoài, phàm tham dự trợ nhân hoàng người chứng đạo, đợi công thành ngày, đều có thể lấy được đại công đức. Ngày xưa Thiên Hoàng Phục Hy đăng lâm đại đạo thời điểm, tiệt giáo môn nhân từ bên cạnh giúp đỡ, cuối cùng chia cắt khí vận, chính là chứng cứ rõ ràng. Càng nhiều người nhúng tay việc này, nhân hoàng chi sư có khả năng lấy được công đức liền càng mỏng manh. Như muốn đền bù, chỉ có để nhân hoàng thành tựu càng lớn công lao sự nghiệp. Nói cho cùng, phụ tá đế vương như là hợp lực chế bánh, cuối cùng lại muốn đám người chia ăn. Ai cũng hy vọng bánh làm lớn chút, mà chia ăn ít người chút. Liên quan đến tự thân đoạt được, Quảng Thành Tử tự nhiên không chịu tùy tiện được lợi. Như vậy đạo lý, nhân giáo, tiệt giáo môn hạ đều là ngầm hiểu lẫn nhau, Văn Thiên cũng thế. Trước đây Huyền Đô đối với tiệt giáo đệ tử chia sẻ công lao cũng không chú ý, là bởi vì hắn rõ ràng, những người này không những sẽ không đoạt phần của hắn chán, ngược lại có thể giúp hắn đem chọn khối bánh ngọt làm được càng lớn. Như dựa vào hắn lực lượng một người, cho dù Thiên Hoàng Phục Hy công hành viên mãn, hắn cũng nhiều lắm là chém tới nhất thi. Kiếp trước hắn đã là như thế cảnh giới, cho nên thanh danh không hiển hách. Dù sao nhất thi chuẩn thánh, tại những cái kia đỉnh tiêm đại năng trước mặt, thực sự không có ý nghĩa. Đa bảo đạo nhân đăm chiêu lo lắng cùng Huyền Đô giống nhau. Tuy có đông đảo tiệt giáo môn nhân tham dự địa hoàng liệt sơn sự tình, nhưng lớn nhất người được lợi vẫn là hắn Đa bảo. Thân là tiệt giáo thân truyền thủ đồ, hắn được hưởng khí vận gần với giáo chủ thông thiên. Bởi vậy, tiệt giáo bên trong người thành tựu càng cao, hắn cũng có thể tùy theo được lợi. Có thể Quảng Thành Tử lại không mắt này giới. Trong lòng của hắn sở niệm, đúng là độc chiếm đế sư vị trí toàn bộ công đức. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân, sao lại nhìn không thấu nó tâm tư? Đừng nói Quảng Thành Tử, liền ngay cả Nguyên Thủy tự thân cũng không muốn người khác nhúng chàm chính mình khí vận cùng công quả. Nhân hoàng võ công một chuyện ngươi mà nói, là cướp cũng là duyên, mà duyên lớn xa hơn cướp. Như làm được thỏa đáng, công đức đương nhiên sẽ không thiếu, nếu như mất tại sơ sẩy, không chỉ có vô công như phải, ngược lại sẽ đưa tới nhân quả sát kiếp. Chuyến này ngươi cần đồng môn trợ lực. Vi sư ban thưởng ngươi Ngọc Hư Kim Sách cầm sách này người, gặp nạn có thể triệu giáo ta môn nhân tương trợ. Gặp Nguyên Thủy như vậy hậu đãi Quảng Thành Tử, tứ bảo trao quyền, đệ tử còn lại nhao nhao tỏ thái độ, chúng ta cần tuân sư mệnh, nếu có Quảng Thành sư huynh triệu hoán, tất dốc sức giúp đỡ, lấy trấn giáo ta uy phong. Nguyên Thủy khẽ gật đầu, tiếp theo nói tốt. Cơ duyên trước mắt, khi tranh thì tranh, nhưng không thể lỗ mãng mạnh mẽ bắt lấy. Tranh chi không đem, bảo vật bị mất nhục thân còn thuộc việc nhỏ, như bởi vậy mất mạng, chính là bất hạnh lớn. Đã đem nhập nhân tộc phụ tá nhân hoàng phổ biến võ công, vi sư cũng không có thể để các ngươi tay không mà đi. Trước kia từng thụ các ngươi phương pháp tu hành, lại chưa ban thưởng hộ thân linh bảo. Hôm nay nếu tề tụ, liền tất cả ban thưởng một kiện, làm bảo vệ. Ngọc Hư cung bên trong, chúng đệ tử nghe nói Nguyên Thủy thánh nhân đem ban thưởng linh bảo, trong lòng lập tức dấy lên thiết tha, lúc trước liên quan tới sát kiếp sầu lo sớm đã ném sau. Năm đó Huyền Đô đại pháp sư phụ mệnh tiến về nhân tộc thời điểm, mới thái thượng lao tử bàn cho có thể trợ trạm thi tiên tiên linh bảo. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn khai ấn phân bảo, mọi người đều lòng sinh chờ đợi, có lẽ cũng có thể may mắn thu hoạch được thành đạo chí bảo. Không chỉ có là 12 vị đệ tử thân truyền, liền ngay cả ngoại môn những cái kia bình thường môn đồ, trong lòng cũng đều nổi lên gợn sóng. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không ngoại lệ. Năm đó Tử Tiêu cung ba giảng đằng sau, đạo tổ phân bảo, hắn tay không mà về. Về sau cùng Văn Tiên, Khuê Nhu một trận chiến, lại mất sen lẫn chi bảo linh cữu cung đăng. Bây giờ trên thân còn sót lại một kiện tiên tiên linh cứu một bàn tay không vỗ nên tiếng. Lần này nếu có được ban thưởng cho bảo, quả thật xoay người cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân sàng, gặp chư đệ tử thần sắc sốt ruột, trong lòng có chút vui mừng. Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi nhập ta xiển giáo đến nay tận tâm tận lực, bản tọa liền đem cái này Định Phong Châu ban thưởng ngươi. Lời còn chưa dứt, Nhiên Đăng trong lòng chấn động, coi là rốt cuộc có thể đến cực phẩm tiên thiên đồ vật. Nào có thể đoán được cái kia bay tới bất quá là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Hắn từng đường đường chính chính đứng hàng tiên ban, vì cầu đại đạo hạ thấp thân phận tìm tới, toan tính vật gì? Không phải là vậy, nhưng chẳng tam thi chí bảo a. Thánh nhân chức vị cao, lại keo kiệt tại tứ bảo, thật là khiến người trái tim băng giá. Nguyên Thủy mắt sáng như đuốc, như thế nào không biết ý nghĩa. Lập tức tay áo dương nhẹ, lại lấy ra một tòa kim quang lưu chuyển tiểu tháp. Châu này chủ công phạt, hộ thân không đủ. Tòa này Hoàng Kim Linh Lung Tháp chính là ta phản phất thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp luyện, tuy là cực phẩm hậu thiên linh bảo, là được hộ đạo an thân, hôm nay cùng nhau cho ngươi. Hai đạo kim quang rơi vào trong tay, Định Phong Châu cùng Hoàng Kim Linh Lung Tháp lặng lặng nằm trong tay tâm. Nhiên Đăng dù có không cam lòng, cũng đành phải cúi đầu tiếp nhận. Hắn không người thi lễ, thanh âm trầm thấp, đa tạ giáo chủ tặng bảo. Đã là xiển giáo phó giáo chủ, tự nhiên tận tụy thủ trách. Nguyên Thủy khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại gọi Nam Cực Tiên Ông. Chỉ gặp hắn trong tay hiện ra một thanh xích hồng bảo phiến, hào quang ẩn ẩn, linh khí mờ mịt. Nam Cực, ngươi là ta môn hạ chủ vị đệ tử, nhập môn tại phía xa ta chứng đạo trước đó. Tuy không phải thân truyền, lại vì chư đồ trưởng. Ngày sau các sư đệ nếu có mê chướng, cần ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Cái này ngũ hỏa thất linh phiến chính là sư lấy từ cực phẩm tiên thiên linh căn hỏa táo thụ bên trong bản nguyên thần hỏa, dung hợp phượng hoàng, thanh loan, đại bằng, khổng tước, bạch hạc, hồng hộc cùng tiêu chim bảy loại thần cầm chi vũ, cũng hội tụ không trung lửa, thạch trung hỏa, mộc trung hỏa, tam muội lửa cùng nhân gian lửa năm loại chân hỏa ngưng luyện mà thành, thật là một kiện đăng phong tạo cực hậu thiên linh bảo. Vật này mặc dù sinh tại ngày kia, lại ẩn chứa lớn lao uy năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói không qua. Trước đây hắn từng đến hai gốc chí bảo linh căn, Tiên Thiên Hỏa Táo Thụ cùng Phong Lôi Tiên Hạnh, trong đó cái kia Tiên Thiên Hỏa Táo Thụ phóng thích ra nguyên thủy hỏa tinh, chính là luyện chế ngũ hỏa thất linh phiến cùng ngũ hỏa thất cầm phiến nơi hạch tâm. Hai kiện pháp bảo kia âm dương tương tế, bính đinh song sống mái với nhau hàng, nó uy thế có thể nói kinh thiên động địa. Đang có thơ tán biết, ngũ hỏa kỳ chân hảo thất linh, tội nhân sơ suất nắm cách hình. Gặp sơn quái thạch thành cho tàn, gặp biển sắc cản thiếu lộ số không. Khắc một khắc kim là thứ nhất, đốt lương phần đống tạm thời chưa có ngừng. Vương Biến tuy là thần thiên thể, gặp phiến bén lúc tức diệt hình. Nam Cực Tiên Ông gặp sư tôn tứ bảo, cũng không hiển lộ tham nghiệm, ngược lại thần sắc cung kính, trong lòng mừng rỡ nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp hắn cử chỉ với bạn, cảm thấy có chút vui mừng, lập tức lại lấy ra một vật nói, cái này bàn long trượng cũng xuất từ ta tay, tham khảo đại minh cầm chi bàn long biển đạm cùng cựu long kim trượng hình dạng và cấu tạo ma đúc, thuộc cực phẩm hậu thiên linh bảo, hôm nay cùng nhau cho ngươi. Chương 218 lần thứ tư lấy được ban thưởng trọng bảo. Chương 218 lần thứ tư lấy được ban thưởng trọng bảo trượng này ý nghĩa phi phàm. Ngày xưa Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ đem cựu long kim trượng trao tặng thái thượng lão tử, lấy do nó huyền môn thủ đồ vị trí. Nay Nguyên Thủy lấy cùng loại chi pháp luyện thành bản long trượng ban cho Nam Cực Tiên Ông, cũng hàm ẩn xác lập nó tại xiển giáo bên trong địa vị chi ý, cứ việc Nam Cực Tiên Ông tư chất không bằng Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân, khó mà đặt chân chuẩn thánh chi cảnh, nhưng đến hai bảo này, đã là hậu đãi có thừa. Lời còn chưa dứt, hai kiện pháp bảo hóa thành lưu quang bay lượn, vững vàng rơi vào Nam Cực Tiên Ông trong lòng bàn tay. Hai tay của hắn tiếp nhận ngũ hỏa thất linh phiến cùng bản long trượng lập tức không người lễ bái, nghỉ sau trầm giọng nói, đệ tử thừa ân tại sư tôn, sau đó tất kiệt trung tận trí, không phụ nhờ vả. Tốt. Ban thưởng tôi Nam Cực. Nguyên Thủy ánh mắt chuyển hướng đệ tử ngoại môn Vân Trung Tử, một chút suy nghĩ, trong tay đã hiện ra bốn kiện bảo vật, một kính, một trụ, một kiếm, một bát. Vân Trung Tử, ngươi bản tiêu giao trong mây khách, phúc phận kéo dài, khí vận xa xăm, tương lai vô thai vô nạn. Nay ban thưởng ngươi chiếu yêu kính thông thiên thần hỏa trụ tử kim bát vô cùng cự huyết kiếm coi là hộ thân chi dụng. Trong đó chiếu yêu kính khả biện chư tà huyết hình, thông thiên thần hỏa trụ thì cụ phần trời liệt uy, cả hai đều là liệt lên phẩm tiên thiên linh bảo, cả công lẫn thủ, đủ bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Cái này Tử Kim Bát Vu là vi sư tham khảo Tây Vương Mẫu Tịnh Thủy Bát Vu tự tay luyện chế mà thành, mặc dù quy về cực phẩm ngày kia hàng ngũ, lại chất chứa đặc biệt huyền cơ, cùng ngươi duyên phận không ít. Vân Trung Tử chưa từng ngờ tới, thân là xiển giáo ngoại môn đệ tử, có thể lấy được này trọng thưởng, một hơi đến thụ bốn kiện bảo vật, trong đó lại có hai kiện là tiên tiên linh bảo. So sánh với nhau, Nhiên Đăng đạo nhân trước đây vẹn vẹn đến một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, đã là vinh hạnh đặc biệt. Minh bạch chính mình phúc duyên thâm hậu, Vân Trung Tử liền tranh thủ tứ bảo cất kỹ, cung kính quỳ lạy, đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng tất, liền không tiếp tục để ý những ngoại môn đệ tử khác, ngược lại gọi Quảng Thanh Tử. Trong tay hắn hiện hiện một ngụm đen kịt chung lớn cùng một bộ đạo bào màu đỏ, quang mang ẩn hiện. Quảng Thanh Tử, ngươi chính là 12 thân truyền đứng đầu, căn cơ vững chắc, khí vận kéo dài. Lúc trước tại Âm Dương Sơn đến thư hùng song kiếm đủ thấy thiên ý chiếu cố. Hôm nay vi sư ban thưởng ngươi lạc hồn chung cùng Tạo Hạ Y làm bảo vệ. Quảng Thanh Tử hai tay tiếp nhận hai đạo linh quang, tinh tế cảm giác, đã biết nó dùng. Lạc hồn chung có thể treo ở trên đỉnh, trấn thủ nguyên thần, Tạo Hạ Y thì có thể khoác tại ngoài thân, ngăn cách ngoại tà. Hai bảo đều xuất hiện, liền có tầng tầng bảo quang vờn quanh quanh thân, bình thường công kích khó cận kế thể, trừ phi vận dụng cực phẩm tiên thiên linh bảo, nếu không mơ tưởng thương nó mảy may. Đến tận đây, Quảng Thành Tử đã có bốn kiện tiên thiên chí bảo, Ngọc Hư Kim Sách Thư Hùng Song Kiếm Lạc Hồn Trung Tạo Hạ Y. Trong đó Ngọc Hư Kim Sách chủ ý nghĩa tượng trưng, công thủ cũng không trôi nổi bật, không cần nhiều lời. Còn lại tam bảo lại vừa lúc bù đắp hắn tại công phạt cùng trên phòng ngự thiếu khuyết, hỗ trợ lẫn nhau, liền thành một khối. Nếu không tham cực hạn, đơn thuần phối trí, đã có trạng khước tam thi cơ sở nội tình. Dù sao nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư Trạm Thi lúc cũng bất quá cậy vào hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Quảng Thành Tử biết rõ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể là vì đệ tử ban thưởng cực phẩm tiên thiên đồ vật, năm đó Tử Tiêu cung rẽ ngôi bảo, thánh nhân tự thân đoạt được cũng lác đác không có mấy. Mặc dù như thế, Quảng Thành Tử tại tiếp nhận bảo vật đằng sau, trong lòng vẫn hiện ra nhân tộc sự tình, nhất là nhân hoàng sở tu võ công sâu không lường được. Hắn suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, khải bẩm lão sư, đệ tử mặc dù nắm giữ thư hùng song kiếm sát thực thuộc tiên thiên linh bảo, nhưng chỉ là thượng phẩm, sát lực có hạn. Trước chuyến này hướng nhân tộc, sợ gặp cường địch tranh phong, dám xin mời sư tôn lại ban thưởng một hai công phạt lợi khí, lấy tráng đi đồ. Lời ấy lối ra, đổi lại người khác tuyệt không dám tùy tiện mở miệng. Toàn bộ xiển giáo bên trong, chỉ có Quảng Thành Tử có can đảm này trực diện thánh nhân cầu bảo. Nam Cực Tiên Ông còn im lặng, nhưng Đăng đạo nhân cũng không từng nói bừa. Nói đúng, ngược lại là vi sư cân nhắc không chu toàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không những chưa giận, ngược lại khẽ bước cằm, giống như đối với Quảng Thành Tử cử động lần này có chút khen ngợi. Lập tức chìa tay ra, lòng bàn tay hiện ra một phương phong cách cổ xưa đại ấn, khí tức trầm ngưng, ẩn ẩn chấn nhiếp hư không. Vật này gọi là Phiên Thiên Ấn, chính là sư lấy Bất Chu Sơn đứt gãy đỉnh cao luyện hóa mà thành. Mặc dù thuộc loại hậu thiên chí bảo, nhưng nó nặng tựa bạc cân, uy năng kinh thiên động địa. Năm đó Bất Chu Sơn là chống trời chi trụ, bộ rễ hỗn độn, dùng cái này tán trụ tạo thành chí bảo, có thể chạm địch mà không nhiễm nhân quả. Hôm nay ta liền đưa nó giao cho tay ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thoại âm rơi xuống, Quảng Thành Tử tâm thần chấn động, hớn hở ra mặt. Trong lòng của hắn sớm có quyết điểm, trong tay không một kiện đủ để trấn áp khí vận, trấn nhiếp tứ phương đại uy lực pháp bảo. Bây giờ sư tôn ban tặng chi Phiên Thiên Ấn giống như cam lâm rơi ruột cạn, không chỉ có bù đắp chiến lực, càng có thể giết người vô hình, không gây thiên cơ phản vệ. Từ đó đằng sau, hành tẩu hưng hoang, ai dám khẽ bước kỳ phòng. Ý niệm tới đây, nhiệt huyết khó đè nén. Hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi đem Phiên Thiên Ấn thu nhập trong tay áo, nắm chặt lòng bàn tay, e sợ cho thất chi. Đệ tử tất không phụ sư ân, ngày sau làm việc định bảo vệ xiển giáo danh dự, dương đạo thống của ta chi quang. Sư đồ gần nhau, tình ý hòa thuận vui vẻ, trong điện tường vân lượn lờ, giống như chiếu lòng người. Có thể không người phát ra là, cái này nhìn như không tì vết Phiên Thiên Ấn kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Mặc dù tránh nhân quả, lại dẫn sát kiếp cuốn thân. Dân già, nhẹ thì đạo hạnh, khó tiến một bước, nặng thì cuốn vào thiên địa lại kiếp, thân hãm luân hồi mưa gió. Là phúc là họa, còn chưa thể biết được. Nhưng đối với Nhiên Đăng đạo nhân mà nói, việc này không thể nghi ngờ là một cái sấm rền. Thân là xiển giáo phó giáo chủ, địa vị tôn sùng, có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho hắn, bất quá một thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo, qua loa chi ý rất rõ ràng. Trái lại Quảng Thành Tử, đã là lần thứ tư lấy được ban thượng trọng bảo. Nặng bên này nhẹ bên kia, làm người sợ run. Nhiên Đăng cúi đầu mắt túi xuống, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm gợn sóng cuộn cuộn, lại không nói một lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng lưu ý nơi đây cảm xúc chập trùng, ánh mắt đã chuyển hướng vị kế tiếp đệ tử. Xích Tinh Tử, tiến lên nghe lệnh. Xích Tinh Tử chậm rãi mà ra, đứng ở trong điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay vẫy một cái, hai kiện bảo vật lơ lửng mà hiện, một là Thủy Hỏa Phong Liệt Diễm cùng Hàn Lưu Xen Lẫn, một là Bát Quái Tử Thụ Tiên Ý Hảo Quang Lưu Chuyển, ẩn hàm bát phương quả tượng. Ngươi tính bốn thuần lương, thủ chính không thiên vị, nhưng tu đạo chi lộ, cần cương nhu cùng tồn tại. Phong mang không thể không, hộ thân cũng không có thể thiếu. Nay ban thưởng ngươi Thủy Hỏa Phong cùng Bát Quái Tử Thụ Tiên Ý dựa vào bốn có âm dương kính đủ tự vệ tại trong loạt cục. Xích Tinh Tử hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nhận bảo, thanh âm khẽ run, đệ tử tư chất bình thường, được sư tôn nhiều lần chiếu cố, ân này đức này, vĩnh viễn không dám quên. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức tiếp tục phân bảo. 12 kim tiên theo thứ tự được thưởng, đều có thuộc về. Thái Ức chân nhân đến Cửu Long thần hỏa cháo hỏa diễm bay lên không, chín đầu hỏa long quay quanh không thôi, khắc thu 6 cái tiên thiên hạ phẩm linh bảo, càn khôn quyển kim quang chói mắt, hố tiên lăng ánh nắng chiều đỏ phấp phới, phong hỏa luân nhanh như lôi đình, kim chuyên trầm ổn nặng nghề, âm dương kiếm hắc bạch nhị khí lưu chuyển, hỏa tiêm thương sắc bén bức người. Chư bảo tề tụ, Thái Ức mỉm cười tiếp nhận, hai đầu lông mày hiển thị rõ hăng hái. Thanh hư đạo đức chân quân trong tay nhiều mấy món dị bảo, bao quát toàn tâm linh hồn nguyên phiên hồ lô thần sa ngũ hỏa thất cầm phiến mặc tà bảo kiếm gió xuân bạch ngọc cái giỏ tám cạnh lượng ngân truy còn có một cây phi điện hương. Ngọc đỉnh chân nhân thì tiếp nhận trạng tiên kiếm cùng tam tiên lưỡng nhận đao thần sắc trầm tĩnh. Chương 219, vì địa hoàng liệt sơn sự tỉnh. Chương 219, vì địa hoàng liệt sơn sự tỉnh. Đạo hạnh tiên tôn đến ban thưởng hàng ma sử cùng bảo đầu trong lòng bàn tay ánh sáng nhạt lưu chuyển. Linh bảo đại pháp sư cầm trong tay tùng chi một kiếm eo đeo long hổ ấn có khắc một thanh hàng điều kiếm tùy thân. Cụ Lưu Tôn đem khổn tiên thẳng quấn tại trên cánh tay, vai đeo như ý túi càn khôn đi lại nhẹ ổn. Văn thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn nhận lấy đột long trang thất bảo kim liên khổn yêu thẳng lại dẫn theo một cây biển quải đứng ở một bên. Phổ Hiền chân nhân chấp trường hồng tác đeo song kiếm, nô câu kiếm cùng thái a kiếm khí độ thông dong. Từ hàng đạo nhân bưng lấy thanh tịnh bình lưu ly kính huyền trước ngực là chiếu yêu kính trong tay nhẹ nắm dương liêu chi thần sắc lạnh nhạt. Đến viên hoàng long chân nhân lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi chút suy nghĩ. Hắn nhớ lại trước đây long tộc đem bạch long nhất mạch mang đến Tây Phương giáo sự tỉnh, liền mở miệng nói hoàng long, ngươi chính là chân long bộ tộc hoàng long huyết mạch, long tộc nội tình thâm hậu, từ không thiếu pháp bảo hộ thân. Này chân long kiếm mặc dù phẩm giai không cao, quyền tác ngươi dùng để phòng thân. Hoàng long chân nhân im lặng tiếp kiếm. Hắn từng vì bái nhập xiển giáo, dâng lên một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cựu long trầm hương liễn bây giờ đổi lấy lại chỉ là một thanh hạ phẩm tiên thiên chi khí. Trận này phân bảo nhìn như có thứ tự, kỳ thực giấu giếm vết rách. Nhiên Đăng đạo nhân đứng hàng xiển giáo phó giáo chủ, địa vị tôn sùng, đoạt được lại là giải rác, vẹn vẹn một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng một kiện ngày kia pháp bảo. Đối đãi như vậy, gần như khinh mạng. Một vị hôn nguyên kim tiên, lại không bằng thiệt giáo đệ tử tầm thường thu hoạch đấy đà. Thái thượng lao tử từng ban thưởng Huyền Đô ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đủ thấy nó hậu đãi môn đồ. Trái lại thiệt giáo, thông thiên đạo nhân có thể nói hào phóng. 9 vị đệ tử nội điện, người người đều là được phẩm trở lên pháp bảo. Đa Bảo đạo nhân trưởng tụ bảo buồn khu thổ bảo kim thiểm, Vô Đường Thánh Mẫu cầm đăng thiên quải nắm cản sơn tiên, Kim Linh Thánh Mẫu chấn thủ tứ tượng tháp cầm trong tay long hổ ngọc như ý, Quy Linh Thánh Mẫu luân chuyển nhật nguyệt kinh luân đeo thái dương bảo châu, Tam Tiêu Tiên Tử chấp hôn nguyên kim đầu tung hoành thiên địa, Triệu Công Minh tay cầm 24 quả định hải châu uy chấn tứ phương, chính là Văn Thiên, cũng phải một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tử. Điện chủ y, so sánh với nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cử động lần này không khỏi lộ ra có gấp. Trong tay hắn cũng không phải là vô bảo. Năm đó Tử Tiêu ba giảng đằng sau, chư thiên pháp bảo các uy kỳ chủ, Nguyên Thủy thu hoạch rất chúng. 12 kim tiên tăng thêm nhân đăng, mỗi người như đều là ban thưởng lấy thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không phải là không thể thực hiện. Trừ bỏ tự thân chứng đạo đồ vật, bàn cổ phiên chư thiên khánh vân tam bảo ngọc như ý, lại loại bỏ lập giáo căn bản, Nguyên Thủy xiển giáo bia ngọc thanh bảo châu chấp thiên phủ mệnh ngọc thanh phủ, hắn còn có dư bảo có thể tặng, lại vẫn cứ keo kiệt tại xuất thủ. Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thiên địa bồ đoàn màu tím đen hỗn độn hồ lô hư vô hạp ngọc hư lưu ly đăng khánh vân kim đăng trạm tiên chu thần bảo đao bát bảo lưu ly bình hào tiên cầm nạp thiên đại phong lôi tiên âm dương lô. Những này linh bảo đều là xuất từ Nguyên Thủy tại đạo tổ đa bảo nham đoạt được, đám người mặc dù không nói rõ, nhưng trong lòng đều rõ ràng lai lịch. Nhiên đăng đạo nhân tự nhiên không có cam lòng. Không chỉ là hắn, Cụ Lưu Tôn, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Từ Hàng đạo nhân, Phổ Hiền chân nhân, Hoàng Long chân nhân mấy người cũng đều có bất mãn. Có người vẹn vẹn đến một hai tàn thứ đồ vật, có người thu hoạch chi bảo uy năng thường thường. Nhìn qua Quảng Thanh Tử, Vân Trung Tử trong tay những quang huy kia chói mắt chí bảo, trong mắt bọn họ đã có cực kỳ hâm mộ, cũng có đối với Nguyên Thủy phân phối tiến hành phê bình kín đáo. Lời tuy như vậy, Ngọc Hư cung bên trong một mảnh nghiêm túc, không người dám tại trước điện thổ lộ nửa câu oán hận. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong phân tranh, Văn Thiên cùng Đa Bảo cũng không nghe nói. Cái kia Ngọc Hư cung khánh chỉ triệu xiển giáo đệ tử, tiệt giáo môn nhân không ở tại hàng, tất nhiên là không cách nào cảm giác trong đó gợn sóng. Nhưng bọn hắn trong lòng đã có dự cảm, nhân tộc vị thứ ba nhân hoàng sắp giáng lâm thế gian. Khi xiển giáo chúng đổ riêng phần mình bưng lấy linh bảo hồi sơn lĩnh hội thời khắc, Văn Thiên đã cùng Khuê Nhu bước vào vực ngoại tiểu hỗn độn. Đây là Khuê Nhu lần thứ hai tiến vào nơi đây, mà Văn Thiên thì là lần thứ ba. Hắn mục đích chuyến đi này minh xác, vì yêu tộc Lục Nha cùng Tố Nga mà đến, cũng vì Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh nhân quả mà đến. Hoa Hoàng Cung bên trong nữ hoa nương nương sớm đã chờ đợi đã lâu, đặc mệnh tọa hạ Thanh Loan xuất cung chờ đón. Bây giờ Văn Thiên sớm đã không phải năm đó mới vào con đường tu hành trẻ con. Tu vi mặc dù vẫn là Thái Ất Kim Tiên, nhưng tiến cảnh tốc độ làm cho chư thiên sinh ra sợ hãi. Thanh Loan đã là Đại La Kim Tiên, có thể nàng biết rõ chính mình trải qua mấy cái nguyên hội mới tu tới cảnh này, mà Văn Thiên bất quá mấy ngàn năm liền đuổi đến trước mắt. Đối mặt người này, nàng không dám lấy trưởng giả tự cho mình là, tư thái cung kính mà cẩn thận. Văn Thiên thấy thế cũng không dám lãnh đạo. Trông thấy Thanh Loan đích thân tới, lập tức từ Khuê Nhu trên lưng nhảy xuống, chắp tay hành lễ. Gặp qua Phượng tộc Thanh Loan tiền bối, không biết Thánh Mẫu nương nương nhưng tại trong cung. Ha ha ha, thánh sư làm gì đa lễ. Thanh Loan cười khẽ, tiếp qua mấy trăm năm, chỉ sợ ta thật không dám xưng ngươi một tiếng hậu bối. Đợi địa hoàng liệt sơn công quả viên mãn, thánh sư chứng đạo đại la, cũng bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Nương nương sớm biết ngươi sẽ tới, đặc khiển ta ở đây đón lấy, mời theo ta vào cung. Nói đi, Thanh Loan quay người dẫn đường, Văn Thiên sau đó mà đi, hai người chậm rãi đi vào Hoa Hoàng cung quyết. Nhân tộc hưng suy, Văn Thiên quý tích trưởng thành, thậm chí hắn từng cùng Long tộc âm thầm chuyện giao dịch, Thanh Loan đều có chỗ xem xét. Phượng tộc nhãn tuyến trải rộng tam giới, những sự tình này nàng sao lại không biết? Văn Thiên hóa giải Long tộc cùng nhân tộc ở giữa nhân quả gốc mắc, lại đem ngao hâm thu làm môn hạ, một màn này bị Thanh Loan nhìn ở trong mắt, trong lòng lặng yên lên bận sóng. Nàng từng tại nữ hoa thành thánh đằng sau chủ động quy thuận, một là rửa sạch tự thân nghiệp chướng, hai là cho ngày càng tàn lụi phượng hoàng nhất tộc tìm một chỗ che chở chỗ. Phụ thuộc nữ hoa, mặc dù có thể bảo đảm tộc đàn không đến nỗi hủy diệt, lại khó mà chân chính tránh thoát thiên đạo trói buộc cùng lượng kiếp luân hồi. Mà trước mắt Văn Thiên, khí vận như hồng, phúc phận thâm hậu, hiển nhiên không tầm thường. Như phượng hoàng nhất tộc cũng có thể như long tộc giống như cùng kết duyên, tương lai chưa hẳn không thể đi ra khốn cục, giành lấy cuộc sống mới. Nữ hoa chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, bản bởi vì tục danh cùng thánh nhân giống nhau mà lưng mèo tự kiếp, lại bởi vì bái nhập Văn Thiên môn bên dưới, không chỉ có kiếp nạn tiêu tán, càng đến tiên tiên đạo thể, thoát thai hoàn cốt. Hoa Hoàng cung tiểu xảo lịch sự tao nhã, chưa đi bao xa, Văn Thiên cùng Thanh Loan liền đã bước vào nội điện. Trong điện bên trên giường mây, một vị thần nữ tĩnh tọa trong đó, hào quang lưu chuyển, điềm lành rực rỡ, chính là nữ hoa nương nương. Có thơ tán viết, một ngày thụy thải tử hạ phủ, hương ai mở mịt nắm giữ phượng. Dương cánh loan hoàng miên điện nhã, đồng bình đồng nữ bổ thiên bận hiệu. Phiên tràng lượn lờ nên hoa cái, anh lạc phi dương che đậy chuỗi ngọc trên mũ miệng. Dương là xương kỳ gặp thái vận, cho nên dạy nhân tộc đến hồng hoang. Nhân tộc Văn Thiên, tham kiến thánh mẫu nương nương. Thánh sư miễn lễ. Nữ hoa khẽ hé môi son, ngươi hôm nay tới đây, thế nhưng là vì địa hoàng liệt sơn sự tình. Thánh nhân tuệ nhãn không sai, ta xác thực vì chuyện này mà đến. Văn Thiên thản nhiên đáp, liệt sơn cộng chủ muốn tại công đức viên mãn trước đó xác lập hồng hoang thời gian trật tự, việc này liên lụy âm dương lưỡng nghi, liên quan thái âm thái dương. Mặc dù Lê Tuấn, Thái Nhất, Vọng Thư, Thi Hòa đều là vẫn lạc tại Vu Yêu lượng kiếp bên trong, nhưng thái dương cùng thái âm nhị tinh chi ý chí vẫn còn thế gian. Chương 220 Tiệt giáo luôn cố chấp, chương 220 Tiệt giáo luôn cố chấp, nhân tộc muốn mượn Nhật Nguyệt tinh thần định 4 giờ luân chuyển, Lý Dương được hai vị tinh thần hậu duệ cho phép. Việc này không thể chuyên quyền, cho nên phái ta đến đây, khẩn cầu nương nương cho phép thương nghị. Nữ hoa sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, manh mối mỉm cười. Ngươi nói không sai. Cái kia Thái Dương tinh tâm thần Lục Nha, Thái Âm tinh tâm thần Tố Nga, xác thực tại ta trong cung an dưỡng nhiều năm, nàng nói xong đưa tay, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Trong chốc lát, hai bóng người từ trong hư không hiện, chậm rãi nhập điện. Lục Nha chính là ngày xưa 10 cái kim ố bên trong xếp hạng cuối cùng tiểu thập, Tố Nga thì là 12 ngọc thố bên trong nhỏ tuổi nhất tiểu thập nhị, hai người thật là đồng bào huynh muội. Nhập bọc hậu trước hướng nữ hoa hành lễ, nghỉ, ánh mắt chuyển hướng Văn Tiên, thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Lục Nha vẹn vẹn liếc xéo một chút, lập tức trong mắt không nói, thần sắc lãnh đạm, giống như xem nó như không. Tố Nga thì xa xa đứng nghiêm, vỗ tay không ngời, xa thi lễ, tư thái kính cẩn. Đồng căn xuất ra, huyết mạch tương liên, nhưng tính tình khác lạ, có thể thấy được luồng đốm. Lục Nha chính là Thái Dương tinh chi thần, lại là yêu hoàng huyết mạch, từ khi ra đời liền thụ nữ hoa nương nương che chở, địa vị tôn sùng. Trong mắt hắn, Văn Thiên bất quá là ngày kia nhân tộc xuất ra, căn cơ nông cạn, tự nhiên không bị hắn để ở trong lòng. Viễn cổ vu yêu lượng kiếp thời điểm, đừng nói ngày kia nhân tộc, chính là tiên thiên người cũng thường biến thành yêu tộc săn thức ăn đối tượng. Lục Nha tự mình kinh lịch chàng hạo kiếp kia, trong lòng sớm đã in dấu xuống khắc sâu giới hạn, như thế nào tùy tiện đem Văn Thiên coi là đồng loại. Như đổi lại lúc trước Văn Thiên, đối mặt như vậy khinh thị, tất nhiên sẽ không trầm mặc. Nhưng hôm nay hắn đã đi qua mấy ngàn năm gió sương tuyết nguyệt, tâm cảnh trầm ổn, không còn làm một lúc ngạo mạn tức giận. Hắn đối với Lục Nha thái độ chỉ là cười trừ. Nhưng Lục Nha xác thực có vốn để tự tiêu. Những ngày qua tại Hoa Hoàng cung bên trong tu hành, hắn đã đột phá tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Như thế tu vi, đã có thể đưa thân Hồng Hoang cường giả đỉnh cao hàng ngũ, đủ để hiệu lệnh một phương. So sánh với nhau, Văn Tiên trước mắt bất quá Thái Ức Kim Tiên, trên lệnh rõ ràng. Nhưng mà Văn Tiên trong lòng rõ ràng, cá nhân binh lục dâu dịa, Liệt Sơn bận mệnh, toàn bộ nhân tộc tương lai mới là dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình. Thế là hắn chuyển hướng nữ hoa nương nương, ngựa khí cung kính nhưng không mất kiên định, khởi bẩm thánh mẫu nương nương, như hai vị tinh thần nguyện đem nhật nguyện mệnh cách mượn cho Liệt Sơn dùng một lát, qua lại nhân tộc cùng hai vị ở giữa nhân quả, như vậy xóa bỏ. Đây cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Văn Thiên tại đến Hoa Hoàng cung trên đường, sớm đã lập đi lặp lại cân nhắc. Nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù oán hận chất chứa rất sâu, nhưng năm đó đổ người đúc kiếm huyết án, cũng không phải là Lục Nha cùng Tố Nga tự tay cách làm. Nhân quả có chủ, thù không được là báo. Đã như vậy, sao không mượn cơ hội này làm kết thúc? Huống hồ, Lục Nha cùng Tố Nga đứng phía sau nữ hoa nương nương. Mà nữ hoa không chỉ có cùng đế tuấn, thái ớt giao tình thâm hậu, càng là yêu giáo đứng đầu. Vô luận người tương lai yêu hai tộc đi về phương nào, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chính mình bảo vệ người gặp nạn. Nguyên nhân chính là nhìn thấu điểm này, Văn Tiên mới chủ động đưa ra hóa giải nhân quả. Cái này không chỉ có là nhân tộc trải đường, cũng là hướng nữ hoa lấy lòng. Về phần mượn dùng nhật nguyệt mệnh cách xác lập hồng hoang thời gian trật tự, vốn không cần được người khác đồng ý, nếu là đa bảo đạo nhân làm việc, chỉ sợ sớm đã làm theo ý mình. Tiệt giáo luôn cố chấp, không cần bận tâm người bên ngoài sắc mặt. Nhưng Văn Tiên khác biệt, hắn có chính mình nhu đồ. Thoại âm rơi xuống, Lục Nha cùng Tố Nga quả nhiên thần sắc kỳ biến. Hai người nhiều năm qua bị nhốt oa hoàng cung, không dám đặt chân hồng hoang, chính là bởi vì lương đeo lượng kiếp nặng gông cùng thiên địa nghiệp lực. Gông xiềng kia trói buộc tu hành, nghiệp lực thì dẫn tới vô số ngấp nghé công đức chi độ sản bán. May mà trong cơ thể của bọn hắn vẫn còn tồn tại một tia yêu tộc khí vận, tăng thêm nữ hoa che chở, mới lấy tạm thời an toàn đến nay. Bọn hắn nghiệp lực nơi phát ra có hai, một là cùng vu tộc không chết không thôi hận cũ, hai là ngày xưa yêu tộc đối với nhân tộc phạm vào chịu tội. Bây giờ Văn Tiên đại biểu nhân tộc chủ động tiêu mất nhân quả, mang ý nghĩa trên người bọn họ một nửa nghiệp lực đem tiêu tán theo. Một cái chớp mắt này, hy vọng một lần nữa nhóm lửa. Một nửa sinh linh lưng đeo nghiệp chướng, nhìn như nhẹ mịn mù, kỳ thực ngưng tụ ngày xưa 129, 600 vị tiên thiên nhân tộc cùng vô số ngày kia con dân đoán giận chi khí, nó nặng như núi, kỳ thế như vực sâu. Nguyên nhân chính là như vậy, Lục Nha cùng Tố Nga tâm thần chấn động, thể nội đạo ý quần quần không ngớt. Văn Tiên lời nói, nữ hoa nương nương cũng không chất vấn. Người này là nhân tộc thánh sư, chấp trưởng không động ấn lại phụng nhân hoàng chi mệnh mà đến, thân phận tôn sùng, trong lời nói tự có thiên địa cảm ứng. Hắn một câu rơi xuống, liền chợt như khiên động năm thành nhân gian khí vận, dù có dị nghị, cũng khó nghịch này thế. Văn Thiệp sắc lập tại trong điện, ngữ khí bình ổn lại không hề nhượng bộ chút nào. Ta có thể đáp ứng việc này, nhưng cần minh ngôn trước đây, hôm nay được hẹn, chỉ là chấm dứt các ngươi hai người cùng nhân tộc tại trong lượng tiếp nhân quả, cũng không đại biểu yêu tộc chỉnh thể cùng tộc ta ân oán đã tiêu. Địa Hoàng Liệt Sơn một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hắn cùng các ngươi yêu tộc ở giữa gốc mắc, liền do các ngươi tự hành xử trí, ta nhân tộc không còn nhúng tay. Ngươi dám làm càn như vậy? Lục Nha hai mắt nhắm lại, tức giận giấu giếm. Yêu tộc mặc dù trải qua vu yêu đại kiếp mà suy, lại vẫn có căn cơ tồn tại. Thân là yêu hoàng huyết mạch, hắn đã sớm đem toàn bộ yêu tộc coi là vật trong bàn tay, há lại cho ngoại nhân khoa tay múa chân. Nếu không có nơi đây là Hoa Hoàng Cung, trên có nữ hoa thánh nhân ngồi ngay ngắn đài sen, hắn sớm đã xuất thủ trừng trị cái này khu khu Thái Ức Kim Tiên. Trong mắt hắn, Văn Tiên bất quá sâu kiến, không đáng nhắc đến. Có thể nữ hoa khác biệt, nàng là yêu giáo chi chủ, cũng là nhân tộc thánh mẫu, thánh nhân chi cảnh thông hiểu thiên cơ. Nàng thấy được rõ ràng, Văn Tiên cử động lần này đã là nhượng bộ, như lại bức bách, phản mất đại nghĩa. Thế là nàng đưa tay ngừng Lục Nha, thanh âm réo rắt như chuông. "Tốt, việc này liền do bản tọa quyết định. Ta mặc dù trưởng yêu giáo, tuy nhiên là nhân tộc chi mẫu, nay xem thế cục, quả thật nhân tộc đã nhường. Nhất định như sau, đợi thánh sư tu vi bước vào đại la chi cảnh, có thể phó thái âm, thái dương nhị tinh, tất cả lấy một phần tiên thiên âm dương ánh sáng. Coi đây là khế, hai tộc giao dịch, hai không thua thiệt. Đa tạ thánh mẫu nương nương thành toàn." Lục Nha Tố Nga cẩn tuân pháp chỉ. Thánh âm đã rơi, đại cục đã định. Thái âm tinh thần Tố Nga đứng yên một bên, chưa nếu như minh giống như kiều căng tùy tiện. Nàng biết rõ thiên cơ lưu chuyển, thuận thế mà đi mới là sáng suốt. Giờ phút này mỉm cười hướng về phía trước, hướng Văn Tiên không mình hành lễ. Tố Nga đại gia huynh tạ lỗi, thánh sư rộng lòng tha thứ. Huynh của ta tính tình cương liệt, ngôn ngữ có nhiều va chạm, mong rằng chớ trách. Nguyện nhân tộc hưng vượng xa xưa, Càng chúc thánh sư sớm trèo lên đại la chi đỉnh, chiếu sáng 3000 giới. Thưa đạo bạn cát ngôn, ngày khác nếu có gặp lại, tất không quên hôm nay tình nghĩa. Khuôn mặt tươi cười đón lấy người, tự nhiên nhẹ lời mà chống đỡ, mắt lạnh lẽo tương đối người, làm gì cưỡng cầu thân cận. Văn Thiên trong lòng thanh minh, chỉ cùng tiện ý người giao, không hướng ngạo mạn chi đổ cúi đầu. Chuyến này viên mãn, đã gặp Lục Nha, Tố Nga, lại được nữ hoa cho phép, mục đích đã đạt, tớ cũng bình yên. Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh bên trong tích chứa tiên thiên dương khí cùng âm khí, đều là thiên địa sơ khai lúc sở sinh trí thuần độ vật. Nữ hoa đã đáp ứng ban cho chính mình một phần, đại hắn ngày tu vi đột phá, tất tự mình đăng lâm nhị tinh tìm tòi hư thực. Bây giờ hắn bất quá thái ớt kim tiên cảnh giới, còn không đủ để đặt chân cấp độ kia hừng hực u hán chi địa. Đặc biệt Thái Dương tinh là rất, chỉ có đại la kim tiên mới có thể xâm nhập nó hạch tâm. Chương 221 tìm kiếm tương lai nhân hoàng, chương 221 tìm kiếm tương lai nhân hoàng, dưới mắt chỉ có thể tạm thời gác lại, chậm đợi cơ duyên. Cái kia tiên tiên âm dương nhị khí, bất luận là dùng đến rèn luyện cựu chuyển huyền công hay là luyện hóa hậu thiên linh bảo, đều là thuộc vô thượng vật liệu. Hồng hoang chúng sinh tuy biết hiểu nhị tinh nội tàng kỳ chân, nhưng bởi vì nữ hoa trưởng cư trên trời sao mảnh kia tiểu hỗn độn bên trong chân thủ, chưa nàng cho phép, tuy là thánh nhân cũng không dám tùy tiện tới gần Thái Dương hoặc Thái Âm. Văn Thiên lần này tiến về Hoa Hoàng Cung, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Hắn chỉ biết trước mắt được lợi, lại không ngờ đến phần cơ duyên này ngày sau còn đem dẫn dắt ra càng nhiều nhân quả. Xong chuyện đằng sau, Văn Thiên chưa làm dừng lại, hướng nữ hoa cáo từ rời đi. Thanh Loan dẫn đường, đưa hắn ra hỗn độn bên ngoài, sau đó hắn cùng Khuê Nhu song hành, thẳng hướng Không Động Sơn mà đi. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn bên trên xiển giáo môn đỉnh bên trong, Quảng Thành Tử vừa mới tế luyện xong mới được mấy món linh bảo, liền lập tức khởi hành đi Hồng Hoang đại địa. Hắn thật có nhiệm vụ khẩn cấp tại thân, Địa Hoàng Liệt Sơn chấp chính đem đầy 3.3005, thiên nhượng kỳ hạn tiếp cận, Nhân Hoàng Hiên Viên xuất thế sắp đến, hắn nhất định phải nhanh tìm được vị đệ tử này. Không giống với Thiên Hoàng Phục Hy cùng Địa Hoàng Liệt Sơn, cả hai chính là chư thánh cùng bạn bạn, huyền môn định số, do ngày kia nương nương tự tay đưa vào luân hồi, giáng sinh ngày lúc đã được quyết định từ lâu. Mà Hiên Viên cùng đằng sau ngũ đế thì toàn bằng nhân tộc tự thân khí vận chọn chủ mà đứng. Nói cách khác, chỉ có khống chế nhân tộc khí vận giả mới có thể nhìn thấy kỳ danh. Còn lại tu sĩ, dù là thánh nhân đích thân đến, cũng vô pháp thôi diễn ra Hiên Viên khi nào nơi nào giáng sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vậy không cách nào chỉ rõ Quảng Thành Tử, đành phải mặc kệ tự hành tìm kiếm. Không chỉ là Quảng Thành Tử lòng nóng như lửa đốt, thân là đương nhiệm Địa Hoàng Liệt Sơn cũng đang chăm chú việc này. Một ngày, gặp Văn Tiên trở về Không Động, Liệt Sơn lập tức đến đây tiếp Văn Tiên cùng Đa Bảo đạo nhân. Bẩm báo Đa Bảo lão sư, Văn Tiên thánh sư, ta chấp trưởng nhân tộc cộng chủ vị trí đã hơn 3.200 trở, cách công đức viên mãn kỳ hạn không đủ 100 năm. Nay khi Tân Hoàng ứng vận mà lên thời điểm, không biết hai vị có thể xem xét biết tộc ta đời tiếp theo cộng chủ đem rơi vào người nào chi thân. Đa Bảo đạo nhân mặc dù không có khả năng khẳng định cụ thể nhân tuyển, nhưng hắn nắm giữ bí ẩn viễn siêu bình thường. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, từ người đằng sau 6 vị đế vương đều do nhân tộc khí vận tự dựng, tự do, tự thành. Ai có thể nắm giữ nhân tộc khí vận, ai liền có thể biết được tương lai nhân hoàng tung tích. Nếu không có này vận tại thân, dù cho là thánh nhân, cũng vô pháp nhìn thấy đời tiếp theo cộng chủ hướng đi. Đa Bảo đạo nhân nói xong, ánh mắt lặng yên rơi vào Văn Thiên trên thân. Hồng Hoang bên trong, Thái Thượng Lao Tử cùng nữ hoa nương nương bên ngoài, Hỏa Vân Động bên trong vẫn còn tồn tại một vị tiền nhiệm nhân hoàng cùng 4 vị nhân tổ. Trừ cái đó ra, chỉ có Văn Thiên thể nội lưu chuyển lên nhân tộc khí vận vết tích. Người bên ngoài có lẽ mờ mịt không phát hiện, nhưng Văn Thiên tất có nhận thấy. Ha ha ha, Liệt Sơn không cần lo lắng. Đường tự sẽ thông, sự tình cuối cùng cũng có giải. Thiên cơ chưa lộ ra, ta cũng không thể nói bừa. Còn nữa, tân nhiệm nhân hoàng 4 thuộc xiển giáo môn hạ người phụ tá, chúng ta tiệt giáo đệ tử, không nên vi phạm nhúng tay. Quảng Thành Tử nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể như Huyền Đô đại pháp sư, Đa Bảo đạo nhân bình thường, tâm niệm vừa động liền biết tương lai nhân hoàng giáng sinh tại phương nào bộ lạc. Chưa từng ngờ tới, thiên địa nhân tam hoàng chi vị trí cuối nhân tuyển, mà ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thôi diễn không rõ. Cuối cùng, tìm người chi trách đành phải rơi vào hắn một người trên vai. Bây giờ nhân tộc sinh sôi hơn xa trước kia, không chỉ có nhân khẩu tăng vọt, cương vực cũng khuyết trương mấy lần. Cửu địa ở giữa, lớn nhỏ bộ lạc chi chít khắp nơi, khó mà tính toán. Cho dù Quảng Thành Tử thần thông quảng đại, trong vòng 100 năm đạt biến mỗi một chỗ làng xóm, dần dần điều tra nghe ngóng, cũng thực khó hoàn thành. Tìm lâu không có kết quả đằng sau, hắn nhớ lại trước khi đi Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, việc này không phải ngươi một người chi trách, chính là xiển giáo 24 đệ tử chung gánh chi đảm nhiệm. Thế là hắn lấy ra ngọc hư kim sách triệu lệnh trong môn đệ tử chạy xuống dòng dòng cô luân, hiệp lực truy tìm. Trong lòng mọi người đều có tính toán, tuy vô pháp là nhân hoàng chi sư, nhưng nếu có thể ở trong đó xuất lực, dù là vẹn vẹn đến một chút công đức, cũng đủ để được ích lợi không nhỏ. Quảng Thành Tử ăn thịt, bọn hắn cũng tốt phân một chén canh uống. Rất nhanh, 11 vị đệ tử thân truyền triệu tập mà tới, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Linh Bảo đại pháp sư, Hoàng Long chân nhân. Một chiêu này cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên. Quảng Thành Tử trong lòng tự có cân nhắc. Nhiên Đăng đạo nhân thân là phó giáo chủ, cũng không bị gọi, lệ tử ngoại môn càng là một người không động. Thụ sư tôn ảnh hưởng, hắn đối với Nhiên Đăng xưa nay trong lòng còn có ngăn cách. Nếu không có người này ép cách đỉnh đầu, hắn chính là xiển giáo gần với Nguyên Thủy người thứ hai. Giống nhau nhân giáo có Huyền Đô, tiệt giáo có Đa Bảo, hắn cũng có thể sống một mình nó vị. Từ khi xiển giáo nhiều một vị phó giáo chủ, trong môn tập tục lặng yên sinh biến. Nguyên bản rõ ràng sư đồ mạch lạc bắt đầu xuất hiện vết rách, đệ tử ở giữa dần dần chia làm khác biệt phe phái. Quảng Thành Tử làm xiển giáo thân truyền đại đệ tử địa vị cũng bởi vậy nhận trùng kích, ngày xưa uy nghiêm không còn như lúc ban đầu. Đối với đệ tử ngoại môn, Quảng Thành Tử từ trước đến nay không lắm coi trọng. Trong mắt hắn, những người này mọc rễ chỗ thấp, tư chất khó cùng 12 kim tiên đánh đồng. Bởi vậy, tìm người đại sự như vậy, hắn từ trước tới giờ không từng cân nhắc gọi bọn hắn đồng hành. Trong khi dư 11 vị đệ tử thân truyền bị triệu tập mà khi đến, mọi người đều coi là có đại sự xảy ra, có lẽ là cường địch tiếp cận, cần hợp lực ứng đối. Ai ngờ Quảng Thành Tử mở miệng đúng là mời bọn họ hiệp trợ tìm kiếm tương lai nhân hoàng. Việc này vừa ra, đám người chợt cảm thấy không ổn. Tìm người vốn là vụn vặt chi vụ, tốn thời gian phí sức chưa hẳn có quả. Cho dù một người trong đó may mắn đắc thủ, những người còn lại cũng đành phải tay không mà về. Hao phí trăm năm thời gian, cuối cùng không thu hoạch được gì, ai chịu cam tâm? Bọn hắn đều là đã tu tới Thái Ức Kim Tiên thậm chí Đại La Kim Tiên chi cảnh, tự cho mình tự cao, xem công đức như vật trong bàn tay. Như vậy thân phận, có thể nào đi làm phạm tục giống như tìm kiếm sự tình? Cụ Lưu Tôn sau khi nghe xong, trước tiên mở miệng, rộng thành sư minh, tha thứ sư đệ nói thẳng. Nhân tộc to và nhiều, đông đảo chúng sinh, chỉ dựa vào chúng ta 12 người dần dần điều tra nghe ngóng, làm sao có thể phân biệt ai là thiên mệnh sở quy chi nhân hoàng? Còn nữa, nhân hoàng giáng thế chính là thiên địa định số, liên quan đến khí vận lưu chuyển. Thiên đạo tự có an bài, đạo tổ cùng chư thánh cũng sớm đã thấy rõ. Chúng ta không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng ép đúng tay. Lời vừa nói ra, rất có đạo gia thanh tĩnh vô vi chi ý, nếu không chi kỳ xuất xứ, như muốn nghĩ lầm hắn là thái thượng lao tử môn hạ. Trên thực tế, cụ Lưu Tôn lời nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Đại thế như nước thủy triều, tự có lên xuống. Nên xuất thế người cuối cùng rồi sẽ xuất thế, nên hiển đạt người chắc chắn sẽ hiển lộ cao chót vót. Nhưng hắn lần này nói, lại là không đếm xỉa đến đứng ngoài quan sát tư thái. Tại nhân hoàng chưa sinh thời điểm liền cùng nó bộ tộc ký kết thiện duyên. Một khi quan hệ thành lập, tương lai cái kia nhân hoàng đăng lâm thiên hạ, tự nhiên sẽ đối với xiển giáo trong lòng còn có cảm niệm, đối với Quảng Thành Tử mắt khác đối đãi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới nóng lòng hành động. Chương 222 Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ một đồ, chương 222 Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ một đồ, mà đệ tử khác cũng không như vậy suy tính, càng không gấp gáp cảm giác. Chỉ nghe Quảng Thành Tử trầm giọng đáp lại, "Cố Lưu Tôn, lời này của ngươi không khỏi hoang đường. Lão sư mệnh ta xuống núi tìm người, chính là chỉ rõ. Ngươi bây giờ khuyên ta khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ không phải vi phạm sư mệnh?" Cố Lưu Tôn nghe vậy sắc mặt đỏ lên, túi đầu không nói. Mặc dù không dám nhận mặt tranh luận, nhưng trong lòng đã nổi lên bất mãn. Cái này Quảng Thành Tử thực sự bá đạo, gậy vào sư minh danh phận liền tùy ý răn dạy đồng môn, hoàn toàn không để ý nhiều năm cộng tu chi tình. Tại xiển giáo 12 vị đệ tử thân truyền bên trong, dần dần hiện ra ba loại khác biệt xu hướng. Thứ nhất là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Bốn vị này đều do tiên thiên linh vật hóa hình mà sinh, căn cơ thâm hậu, thiên phú chắc tuyệt, rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng. Trước sớm phân phối pháp bảo lúc, bọn hắn đoạt được cũng nhất là hậu đãi, cơ hồ bao gồm đa số thượng phẩm linh bảo. Một phái khác thì là Cụ Lưu Tôn, Từ Hàng đạo nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân. Bốn người này mặc dù cùng là tiên tiên sinh linh, nhưng dễ đi hơi vừa, nội đạo tốc độ cũng không kịp thời người, cho nên khó lấy được nguyên thủy quá nhiều ưu ái. Ngày bình thường bọn hắn lấy Cụ Lưu Tôn làm trọng tâm, thường tụ tại một chỗ lĩnh hội đại đạo, lẫn nhau hô ứng. Nguyên nhân chính là như vậy, khi Quảng Thành Tử mở miệng trách cứ Cụ Lưu Tôn thời điểm, còn lại ba người trên mặt đều có vẻ không vui hiện hiện. Cụ Lưu Tôn lời nói cũng không sai sai, chỉ là đưa ra ý mình mà thôi, lại bị Quảng Thành Tử chuyển ra thánh nhân chi ý tiến hành áp chế, làm cho người cảm thấy khó chịu. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hạnh Tiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng Hoàng Long Chân Nhân nội tâm cũng nổi lên gợn sóng. Bốn người này xưa nay không nhận Nguyên Thủy coi trọng, địa vị trong môn phái bên dưới, nghiễm nhiên tự thành nhất mạch, bị coi là xiển giáo bên trong loại thứ ba nhân vật. Mắt thấy các sư minh đệ ở giữa bầu không khí ngưng trệ, Thái Ức Chân Nhân chậm rãi mà ra, ngựa khí bình thản, chẳng có mục đích tìm kiếm cuối cùng không phải thượng sách, nhưng nếu tính toán bất động, đảm nhiệm tình thế phát triển, cũng không phải chính đủ. Không bằng trở về sân môn, thỉnh giáo sư tôn. Lời này cũng không thất lễ, lại để lối thoát, Quảng Thành Tử dù có bất mãn, cũng vô pháp tại chỗ bắt bỏ. Hắn nhíu mày, âm điệu lại ngang nhiên, chúng ta sơ đến nhân tộc chi địa, chưa hết sức liền vội vàng hồi bẩm sư môn, chẳng lẽ không phải lộ ra vô năng? Lời nói này nghe tới nghĩa chính từ nghiêm, nhưng mà ngược dòng tìm hiểu trước kia, tại cái kia phong thần lượng kiếp bên trong, mỗi khi gặp phải cường địch, Quảng Thành Tử thường thường là cái thứ nhất lao tới Ngọc Hư Cung xin giúp đỡ Nguyên Thủy người. Đang lúc đám người ngôn ngữ rằng co thời khắc, chân trời chợt truyền đến từng tiếng càng hạt rẽ. Chỉ gặp một cái bạch hạc tự viễn không nhanh nhẹn mà tới, trên lưng đứng thẳng một vị người mặc tố bào đạo nhân, manh mối trầm tĩnh, chính là Nam Cực Tiên Ông. Bởi vì nhập môn sớm nhất, đối phận cầm đầu, tuy là Quảng Thành Tử gặp chi, cũng cần cung xưng một tiếng đại sư minh. Bạch hạc kết thúc, tiên ông hiện thân, 12 kim tiên nhao nhao liễm thần đứng trang nghiêm. Hắn lạnh nhạt mở miệng, các ngươi gặp chi khốn, lão sư đã thấy rõ. Đối sách đã định, lại nhìn này dụ. Nói đi, một đạo ngọc phù lướt nhẹ mà ra, thẳng vào Quảng Thành Tử trong tay. Người sau tiếp nhận trong nháy mắt, thần sắc đột nhiên chấn động, đội vàng triển khai xem. Ngọc phù phía trên có khắc hai hàng văn tự, không phải trưởng nhân tộc khí vận giả, không thể xem xét nhân hoàng chỗ. Nay hồng hoang bên trong, chấp trưởng nhân tộc khí vận giả duy bốn chỗ, Thủ Dương Sơn Tử phủ động, Tiểu Hỗn Độn Đoa Hoàng Cung, Hỏa Vân Động, Không Động Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ý chỉ đến tận đây, chỉ lần này hai ngữ, lại như trông sớm phá sương mù, chỉ ra con đường phía trước. Thủ Dương Sơn chỗ sâu, Tử phủ động Thiên Vân Vũ Liễu Quấn, chính là Thái Thượng lão tử giảng đạo chỗ. Làm nhân giáo chi chủ, hắn trưởng nhân tộc khí vận, có thể dòm tương lai nhân hoàng chi tung tích. Hoa Hoàng Cung thì là nữ hoa nương nương thành tu chi địa, thân là thánh mẫu, nàng phù hộ nhân tộc, huyết mạch nguồn gốc thâm hậu. Như Quảng Thành Tử có thể được nó chỉ điểm, hiên viên giáng thế chi mê có thể tự công bố. Về phấn hỏa vận động, càng là không phải cùng bình thường, tọa nhân lấy lửa, hữu xảo cấu phòng, Ti Y Lệ chế váy, thương hiệt tạo chữ, phục hy diễn bắt quái, nữ hoa đính hôn môi, đều ở đây lưu mấn, chính là viễn cổ nhân hoàng chí thánh tổng hợp chi cảnh. Ba khu này chỗ, hoặc là thánh nhân chỗ ở, hoặc tập chí thánh di phòng, uy nghiêm không thể khinh phạm. Quảng Thành Tử mặc dù hàng xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, cũng bất quá nguyên thủy thiên tôn môn hạ một đồ. Tung sư môn thế nặng, chưa hẳn người người mua chướng. Muốn từ những cái kia cao ở đám mây tồn tại trong miệng dò cơ mật, há lại tay không khấu vấn liền có thể có được. Đón lấy nguyên thủy thiên tôn truyền đạo dụ sau, Quảng Thành Tử xa bái sư tôn, lại cảm ơn đưa tin mà đến Nam Cực tiên ông, lập tức lâm vào trầm tư. Thật lâu chưa quyết thời khắc, Xích Tinh Tử chậm rãi mà đến, ngựa xuất như phong, sư minh sao không đi thẳng đến cung động? Tiệt đã bảo đạo nhân cùng nhân tộc thánh sư đều là ở nơi ấy, tin tức hoặc càng dễ đến. Lời vừa nói ra, vừa bên trong Quảng Thành Tử tâm ý cái kia thủ Dương Sơn, hoa hoàng cùng hỏa vân động nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực cao không thể chạm. Nhược chân năng tùy tiện bước chân, nguyên thủy thiên tôn như thế nào lại chỉ lấy một đạo dụ lệnh đuổi? Rõ ràng là đường khó đi, cho nên cần mở ra lối riêng. Quảng Thành Tử thuận thế gật đầu, mượn nói thành hàng. Nếu như thế, ta liền độc vãng không động một nhóm. Hiên Viên sự tình liên quan đến nhân tộc đại thống, cũng liên lụy tiệt giáo cùng ta xiển giáo duyên phận pháp, lựa bọn hắn sẽ không cự ta tại sơn môn bên ngoài. Xích Tinh Tử phụ hòa nói, ta xiển giáo khai tông sớm hơn tiệt giáo, đa bảo dù có thông thiên tu vi, cũng không dám công nhiên làm trái chúng ta đạo thống. Tốt. Quảng Thành Tử cao giọng cười một tiếng, chuyến này một người là đủ, chư vị sư đệ không cần đồng hành, lại riêng phần mình về núi tĩnh tu chính là. Tiếng nói rơi xuống đất, đám người im lặng. Trong lòng của hắn toàn tính, bất quá là một mình ôm lấy việc này nhân quả, độc hưởng trong đó khí vận. Như vậy tư tâm, người sáng suốt một chút liền biết. Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân bọn người từ trước đến nay là bạn, đối với cái này cũng không lo lắng. Cố Lưu Tôn, Từ Hàng đạo nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển chân nhân mấy vị lại trong lòng khẽ nhúc đích, chỉ vì thể diện không thể chối từ, đành phải đem bất mãn ép vào đáy lòng. Trong môn mặt ngoài hòa thuận, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Hôm nay một chuyện, bất quá một góc của băng sơn. Tích lũy tháng ngày phía dưới, vết rách dần dần sinh, cuối cùng rồi sẽ trở thành ngày sau mỗi người đi một ngả phục bút. Những cái kia đến từ xiển giáo đệ tử, bởi vì nhân hoàng sự tình cùng nhau rời đi Côn Luân Sơn, liền đã không còn xem như thanh tịnh không nhuộm phúc đức chân tiên. Như từ đầu đến cuối ở thánh nhân đạo tràng bên trong, có thể tự siêu thoát phân tranh, không dính nhân quả, chỉ khi nào bước vào hồng hoang chân thế, hành tẩu ở giữa thiên địa, tranh luận miễn cùng chúng sinh kết xuống nhân quả duyên phận. Nhân quả càng tích càng nặng, cuối cùng cần kinh lịch một trận sát kiếp làm thanh toán. Vượt qua người, nhân quả tiêu hết, con đường thanh minh, không thể vượt qua người, thì suốt đời sở tu sở ngộ, đều là cần trả lại thiên địa, hóa thành hư vô. Những sự tình này tạm thời gác lại không đề cập tới. Nếu là Quảng Thành Tử đem bọn hắn triệu tập xuống núi, đám người cũng liền vô ý lập tức trở về Côn Luân. 11 người như vậy phân ba đường, riêng phần mình kết bạn du lịch tứ phương. Trong lòng bọn họ đều hiểu, cho dù giờ phút này trở về, không lâu sau đó vẫn sẽ bị lại lần nữa gọi đến. Chỉ có Nam Cực Tiên Ông một người khởi hành về núi, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phục mệnh mà đi. Động Sơn bên trên, Văn Thiên Chính chỉ điểm năm vị đệ tử tu luyện. Từ khi nữ hoa gặp phải biến cố đằng sau, còn lại mấy vị đệ tử cũng thật sâu cảm nhận được tu vi trọng yếu. Mặc dù xuất thân hiển hách, thân là đại giáo môn đồ hoặc nhân hoàng huyết mạch, như thực lực bản thân không đủ, cuối cùng khó thoát vẫn lạc chi cục. Chương 223, cấp sát nhân quả chương 223, cấp sát nhân quả may mà năm người này tuy không phải tiên tiên thần thánh như vậy nền móng thâm hậu, lại mọi người nói tâm kiên định, ý chí như sắt. Thiếu điển chính là Văn Thiên thủ đồ, bây giờ có được Long Phượng Cầm cùng Ngũ Hành Tháp hai kiện tiên tiên linh bảo hộ thần, lại được sư tôn ban cho Vũ Di Sơn động thiên làm ngày sau tu hành chỗ, con đường phía trước đã có căn cơ. Lạc Phi ở lần, trong tay nắm giữ Kim Phượng Châm Ngũ Hành Kỳ cùng Ngũ Hành Linh Châu ba kiện pháp bảo, cả công lẫn thủ, tương lai chỉ đợi tìm được một chỗ phù hợp đạo tràng, liền có thể đứng nghiêm gót chân. Giao cơ xếp hạng thứ 3, chấp trưởng tạo hóa thương cùng cựu phẩm tạo hóa thanh liên đều là thuộc tạo hóa nhất mạch trí bảo, mặc dù còn không cố định chỗ ở, nhưng tiềm lực đã hiển lộ. Nữ hoa là thứ tư đồ, người mang phiêu miểu triển thiên đái cùng cựu phẩm tạo hóa thanh liên công phòng nhất thể, lại có đại dư đảo bịa không chế đại dư đạo thành đạo trận, càng đến một gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn thọ đảo chấn áp khí vận, phúc phận dày, gần như có thể sánh vai chấn nguyên tử, minh hà lao tổ hạng người. Nhỏ nhất đệ tử thần long ngao hầm, cầm trong tay cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng long môn hai kiện trọng bảo, con đường tương lai sớm đã lát thành. Đợi ngũ đế bên trong hạm chi tiên chi đồ thủy đế đại vũ chứng đạo thời điểm, chính là nàng cơ duyên dáng lâm ngày. Phụ mẫu yêu thương con cái, tất vì đó lâu dài mưu đồ, sư trưởng dạy bảo đệ tử cũng là như vậy. Nhận lấy thân truyền người, không chỉ có muốn truyền thụ đại đạo pháp môn, còn cần ban cho hộ thân pháp bảo, vững chắc khí vận linh căn, cũng vì nó an bài xuất sư sau chỗ tu hành. Đây mới thật sự là thụ nghiệp tri ân. Văn Thiên tâm tư hoàn toàn rơi vào năm vị trên người đệ tử, đối với xiển giáo động tĩnh cùng nhân hoàng hiên biên sự vụ không có chút nào lưu ý, hắn chưa từng ngờ tới, Quảng Thành Tử đã lặng yên đi không động sơn. Vân quang tán chỗ, Quảng Thành Tử đạp kim hà mà rơi, đứng ở chân núi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vậy địa tiên khí lờ lờ, long mạch bệnh, nhân tộc khí vận hừng hực khí thế, bước lên không thôi. Thôi, đợi ta lo liệu xong hiên biên sự tình, cũng làm tại hồng hoàng tìm một chỗ động thiên phúc địa, lập xuống ta Quảng Thành Tử đạo thống. Ngày xưa Vu Yêu Lượng kiếp dư ba vị bình, huyền môn chúng đồ đều là tránh ở thánh nhân đạo tràng, rất sợ nhiễm cấp sát nhân quả. Trang Hạo kiếp kia ngay cả thánh nhân đều kính nhi biết chi, càng không nói đến bọn hắn những này môn hạ đệ tử. Bởi vậy, xiển giáo nhất mạch đến nay vẫn tụ tại Côn Luân Sơn bên trong, nếu không có Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ, không người dám tự tiện rời núi một bước. Chỉ có tiệt giáo môn nhân tứ tán thiên hạ, ở bên ngoài khai đàn lập điện. Cũng không phải là bọn hắn can đảm hơn người, thực bởi vì chỗ nương thân rời xa hồng hoang trung tâm, kim ngao đảo treo cô độc hải ngoại, chiến hỏa khó đạt đến. Nguyên nhân chính là như vậy, Thông Thiên giáo chủ tọa hạ rất nhiều đệ tử mới lấy ở bên ngoài an cư. Như là Tam Tiên đảo bên trên Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Thải Vân bốn vị tiên tử, Hỏa Long đảo bên trong chấp trưởng Phương Nam Chi Hỏa La Tuyên, Cửu Long đảo bên trên Dương Sâm, Vương Ma, Cao Hữu Cản, Lý Lương Bá, cùng Lữ Nhạc, Chu Tín, Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy các loại bối, trắng bên trên trấn thủ thập tuyệt trận tần hoàn, Triệu Giang, Đồng Toàn, Viên Giác, Tô Lương, Trắng Lễ, Diêu Thân, Vương Biến, Trương Thiệu, còn có mây trắng ở trên đảo luyện thành kim quang trận kim. Quang Thánh Mẫu. Cảnh tượng như vậy sớm bảo Quảng Thành tử lòng sinh hâm mộ, lâu muốn bắt trước. Côn Luân Sơn cố nhiên là thanh tu thánh địa, trung vi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng. An nhờ ở đâu, tổng không bằng tự lập môn hộ tới tự tại. Nhưng không ngờ, Văn Thiên bất quá tạm ở không động, lại bị Quảng Thành tử coi như tiểu mẫu. Lần này hắn vì cầu sự tình mà đến, không tiện giá vân thẳng vào, đành phải từ chân núi chậm rãi đăng giai. Đi tới lưng chừng núi, chợt thấy Quyên Nhu, Hát Hoàng hai yêu đứng yên đạo bên cạnh, lại có Kim Thiền, Kim Nô, Hát Văn, Thiên Tạm tứ hung thú chiếm cứ trong rừng. Quảng Thành tử sắc mặt đột nhiên chìm. Thân là Nguyên Thủy thân truyền, hắn thở nhỏ thụ giáo tại Ngọc Thanh Thánh Nhân, trong lòng sớm đã cắm rễ một đạo giới hạn, những cái kia khoác lông mang sừng, ở bất sinh chứng hóa chi lưu, sao phối cùng phúc đức chân tiên cùng tham đại đạo. Yêu tộc cũng tốt, hung thú cũng được, trong mắt hắn đều là thuộc chủng loại, không đủ luận đạo. Có thể mặc dù trong lòng khinh thường, hắn cũng biết dưới mắt thân ở chỗ nào, đây là nhân tộc trọng địa, càng có tiệt đa bảo đạo nhân trấn thủ ở này. Đa bảo đạo nhân tu vi cao hơn hắn dòng dã một cảnh giới, lại lưng tựa Thông Thiên Thánh Nhân. Dù là trong lòng lại có khinh miệt, hắn cũng chỉ có thể nghiêm mặt nín thở, không dám biểu lộ mảy may. Đa bảo đạo nhân ánh mắt hé mở, gặp Quảng Thành Tử từng bước mà đến, không động mảy may thôi diễn, liền đã xong nhưng lúc nào tới ý Quảng Thành Tử đi lại vội vàng, hai đầu lông mày lộ ra khó nén cháy bỏng. Như vậy tâm cảnh, Đa bảo đạo nhân 3000 năm trước đã từng trải nghiệm qua. Ai không lo lắng, cái kia nhân hoàng chưa gặp nhau, liền đã bái nhập môn hạ người khác. Nhớ tới Quảng Thành Tử thân phận, Đa bảo đạo nhân liền phái đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu tiến đến đón lấy. Tại Đa bảo đạo nhân trong lòng, Quảng Thành Tử mặc dù cùng là trong giáo thân truyền đại đệ tử, thân phận tương đương, nhưng bây giờ chính mình đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, mà đối phương vẫn dừng lại tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Tuy chỉ cách xa một bước, đều có thể chạm thi chứng chuẩn thánh quả vị, có thể một bước này lại là lệch trời giống như khó mà vượt qua. Bởi vậy, hắn phái môn hạ đệ tử ra nên đón, đã thuộc cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Quảng Thành Tử lại không làm này muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng đến không động sân lúc, Đa bảo đạo nhân chắc chắn cùng đi Văn Thiên đích thân tới chân núi cùng nhau đợi. Hắn thấy, Xiển giáo đạo thống sớm đứng ở tiệt giáo trước đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là Thông Thiên giáo chủ lĩnh trưởng, chính mình thân là Xiển giáo thủ đồ, địa vị lẽ ra cao hơn Đa bảo đạo nhân. Về phần Văn Thiên, càng không tư cách ngồi ngay ngắn bất động, chỉ là đệ tử đời ba, theo bối phận nên xưng chính mình một tiếng sư bá sao dám lãnh đạo. Ai ngờ sau khi đến, cũng không gặp Đa bảo đạo nhân thân ảnh, cũng không thấy cái gọi là nhân tộc thánh sư ra mặt, Duy Hỏa Linh Thánh Mẫu một người đứng lặng sơn môn chờ đợi. Cái này thật không phải Văn Thiên cố ý khinh mạn. Lúc đó hắn chính chuyên chú vào trong đình viện, dốc lòng chỉ điểm năm vị đệ tử, bốn đầu hung thú cùng cái kia hắc hoàng, hết sức chăm chú tại đạo pháp truyền thụ, chưa từng phát giác ngoài núi khách đến thăm. Không động sơn đã có Đa bảo đạo nhân cùng Quỳnh Tiêu sư bá trấn thủ, không cần việc khác sự tỉnh thân xem xét. Cho đến Quảng Thành Tử bước vào Nông Thần tiểu viện, Văn Thiên mới biết nó đã tới. Đối với vị này đến từ Xiển giáo Quảng Thành Tử, Văn Thiên cũng không lạ lắm. Ngày xưa Âm Dương Sơn bên trên, hai người từng có gặp mặt một lần. Dù chưa thâm giao, nhưng cũng bói tướng biết. Ngay sau đó vội vàng mang theo chúng đệ tử tiến lên chào. Nhân tộc thánh sư, tiệt giáo đệ tử đời ba, Văn Thiên mang theo môn hạ chư đệ tử, bái kiến rộng thành sư bá. Miễn lễ. Đợi đám người nghỉ, Đa bảo đạo nhân mới chậm rãi mà ra, cùng Quảng Thành Tử gặp nhau. Quảng Thành Tử đạo hữu không tại Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong tĩnh tu nội đạo, tham tưởng diệu pháp, hôm nay sao có nhã hứng quang lâm ta không động sơn? Đa bảo đạo nhân trên mặt từ đầu đến cuối mỉm cười, gió xuân hữu hữu bình thường. Văn Thiên chưa bao giờ thấy qua thần sắc hắn lạnh lùng bộ dáng, khuôn mặt tươi cười nên nhân, tức giận khó sinh. Thấy đối phương như vậy khiêm tốn, Quảng Thành Tử trong lòng vi vấn cũng dần dần tan đi. Hắn đáp lễ lại, khẽ thở dài, Đa bảo đạo hữu bây giờ cơ duyên thâm hậu, thực làm ta lòng sinh hâm mộ. Đợi địa hoàng chứng đạo ngày, đạo hữu nhất định có thể thuận thế chém mất thiện ác hai thi, đăng lâm cảnh giới cao hơn. Ha ha, Quảng Thành Tử đạo hữu quá khen, việc này chính là đạo tổ cùng thánh nhân sớm đã định ra, không phải ta có khả năng lưu đồ. Công lao tự nhiên không dám độc chiếm. Thải Vân Tiên bản tại Kim Ngao đảo bên trong hóa hình mà ra, về sau rời chỗ ở Tam Tiên đảo. Chương 224 vì Hiên Biên sự tỉnh, chương 224 vì Hiên Biên sự tỉnh lại nói, đạo hữu thân là tương lai nhân hoàng Hiên Biên thụ nghiệp chi sư, vừa lại không cần hâm mộ người khác. Đa bảo nói không giả. Như Quảng Thành Tử có thể giúp Hiên Biên thành tựu nhân hoàng đại đạo, đợi nó đăng lâm chí tôn thời điểm, hộ đạo chi công chắc chắn mang đến vô lượng công đức. Đáng tiếc là, Quảng Thành Tử đến nay vẫn chưa tính ra Hiên Biên dáng thế chi địa. Thế là hắn chuyển hướng Văn Tiên, cung kính mở miệng, Văn Tiên thánh sư, nhân tộc vị thứ ba nhân hoàng đã do giáo ta thánh nhân chỉ định do ta phụ tá, nhưng mà này hoàng không giống với Phục Hy, Liệt Sơn, chỉ có nắm giữ nhân tộc khí vận giả mới có thể thôi diễn tung tích, cho nên hôm nay chuyên tới để không động sơn khẩn cầu sư chất làm thần thông giúp ta bói một quẻ, đứa bé kia đến tuột cùng khi nào nơi nào giáng sinh. Thì ra là thế. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, Quảng Thành Tử lần này đến đây chung vi là vì Hiên Biên sự tình. Trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn không tiện tự mình xuất thủ, liền mệnh Nam Cực Tiên Ông là Quảng Thành Tử chỉ điểm bốn đầu có thể thực hiện chi lộ. Cái này bốn con đường bên trong, mặc cho ai đều sẽ lựa chọn tìm kiếm hỏi thăm Văn Thiên. Dù sao liên lụy thánh nhân hoặc chí thánh nhân quả, tùy tiện có còn. Dù là đối phương chủ động tương trợ, ngày sau cũng khó tránh khỏi bị nhấc lên hoàn lại cũ nợ. So sánh với nhau, Văn Thiên tuy là thái ớt kim tiên, lại không thánh vị gia thân, giao dịch đứng lên càng thêm giản tiện. Quảng Thanh Tử cân nhắc liên tục, cuối cùng là đạp vào Không Động Sơn. Sau khi nghe xong sở cầu, Văn Thiên cũng không lập tức đáp lại, mà là tĩnh tâm suy nghĩ. Kỳ thực Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đạo dụ cũng không sai sai, trừ Thái Thượng, Nữ Hoa, Nhân Tổ Ngậm Phục Hy cùng Văn Thiên bên ngoài, không người có thể dòm Hiên Viên Chi mệnh cách. Nhưng hắn chưa từng ngờ tới, Văn Thiên vốn không phải là giới này người, chính là sau này thế xuyên qua mà đến. Bằng vào Không Động ấn chi lực, Hiên Viên xuất thế kỳ hạn cùng địa điểm sớm đã tại hắn thôi diễn bên trong. Nói cách khác, hắn cũng không cần ỷ vào nhân tộc khí vận mới có thể có biết chân tướng. Có thể thiên hạ chưa từng miễn phí quà tặng. Nếu Quảng Thành Tử chủ động tới cửa xin giúp đỡ, Văn Thiên đương nhiên sẽ không tay không đáp ứng. Hồng Hoang bên trong, đáng ra kết giao đổi chỗ tốt bất quá vài loại, linh bảo, linh căn, đạo pháp, thần thông. Đạo pháp phương diện, hắn cũng không thiếu thốn. Thiệt Dạ Bột Thượng Thanh Linh Bảo thật trải qua cùng Xiển Dạ Bột Ngọc Thanh Nguyên Thủy Chân Kinh bản gia đồng nguyên, lại hắn sớm đã tu được đoán thể chí pháp cựu chuyển huyền công không cần lại cầu bên ngoài pháp. Về phần chiến đấu sử dụng thần thông, đồng dạng không thiếu. Huyền môn đệ tử sở tu tiên pháp đều là nguồn gốc từ đạo tổ năm đó ở Tử Tiêu cung bên trong truyền lại. Như là 36 thiên cương biến hóa 72 địa sát bí thuật Đông Phương tứ giáo cùng Tây Phương giáo đều có chỗ tập, cũng không phải là độc thuộc nào đó nhất mạch. Về phần linh bảo, linh căn đồ vật, Quảng Thành Tử trong tay cũng không có dư. Mặc dù có, những cái kia pháp bảo tầm thường, Văn Thiên cũng không để vào mắt. Hắn rất nhanh liền làm rõ trong lòng sở cầu, không phải vì chính mình, mà là là tiệt giáo cùng nhân tộc nưu đồ một phen đường ra. Hắn muốn từ Quảng Thành Tử nơi này đổi lấy một phần cơ duyên. Chỉ nghe Văn Thiên chậm rãi mở miệng, xin mời sư bá minh giám, liên quan tới ta nhân tộc sắp giáng thế vị thứ ba nhân hoàng, ta mặc dù có thể bằng vào nhân tộc khí vận hơi chút thôi diễn, nhưng bởi vì tu vi còn thấp, cưỡng ép đẩy ngược thiên cơ, sợ tổn hại tự thân khí vận. Nói đến đây, hắn liền dừng lại, nói bóng gió không nói cũng hiểu. Trên trời sẽ không rớt xuống ăn không câu nói này, vô luận là tại hỗn độn sơ khai thời đại thái cổ, hay là bây giờ nhân tộc thịnh vượng thời đại, đều là thông hành không trở ngại. Quảng Thành Tử trong lòng hơi trầm xuống, nhưng cũng minh bạch trong đó lợi hại. Nhân hoàng sự tình liên quan đến đại cục, không dung trì hoãn. Cân nhắc một lát, liền chủ động đặt câu hỏi, sư chất nói cực phải, nếu có điều kiện, cứ nói thẳng. Văn Tiên mỉm cười, cá nhân ta cũng không sợ cầu. Nhưng sư ba biết được, Thiên Hoàng Phục Hy chi mẫu Hoa Tư Thị, Địa Hoàng Thần Nông chi mẫu Khương Nhâm Tự, đều là bái nhập giáo ta Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ. Ta xem thiên cơ hiện hiện, Kim Linh sư ba cùng tương lai Nhân Hoàng chi mẫu ở giữa, nhất định có sư đồ duyên phận. Bởi vậy, ta muốn xin mời Kim Linh Thánh Mẫu thu nàng này làm đồ đệ, không biết rộng thành sư bá phải chăng đáp ứng. Quảng Thành Tử vốn cho là Văn Tiên sẽ công phu sư tử ngoạn, nếu thật đưa ra quá phận yêu cầu, hắn không chỉ có sẽ quả quyết cự tuyệt, thậm chí còn có thể nhờ vào đó thượng cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc lão tử, phản tham gia Văn Tiên một bản, chỉ trích nó mượn nhân hoàng sự tình bức hiếp trưởng bối. Ai ngờ Văn Tiên sợ cầu, bất quá là để Kim Linh Thánh Mẫu thu một tên thế gian nữ tử làm đồ đệ. Việc nhỏ như này, không có chút nào phong hiểm, cũng không chạm đến xiển giáo căn bản. Thiên hai, sư chất quả nhiên là nhân tộc thánh sư, một lòng vì nhân tộc nhu phúc, ta đồng ý việc này. Tại Quảng Thành Tử trong mắt, Tam Hoàng Ngũ Đế bản thân công đức dày nhất nặng, mà mẹ hắn phía sau duệ đoạt được công đức cực ít, cơ hồ có thể xem nhẹ. Cùng so sánh, ngay cả sách dạy cũng không xứng. Cho dù nhường ra phần này sư đồ duyên phận, hắn cũng không chút nào đau lòng. Huống hồ, xiển giáo từ trước đến nay không thu ngày kia phạm nhân nữ tử làm đồ đệ, dù là nàng là tương lai nhân hoàng chi mẫu, cũng khó trèo lên bậc thềm ngọc. Đáp ứng đằng sau, Quảng Thành Tử trong lòng ngược lại mừng thầm. Thiệt giáo môn nhân, không phải để chứng ở ngưỡng hóa chi lưu, chính là khoác lông mang sừng hạng người, nếu không nữa thì chính là căn cơ nông cạn hậu thiên sinh linh. Như vậy tầm mắt, cuối cùng khó thành đại khí. Vị này nhân tộc thánh sư, lại chỉ muốn một cái nhân hoàng chi mẫu danh vị, không khỏi quá mức khinh thị cơ duyên. Cử động như vậy, giống như bỏ mình châu mà lấy một hộ, chỉ có không hiểu thiên mệnh lưu chuyển tiệt giáo môn nhân, mới có thể làm việc như vậy. Quảng Thành Tử trong lòng đăm chiêu, Văn Thiên cũng không phát giác, cho dù biết được, cũng không để ý chút nào. Đã định nghị, xin mời sư ba tạm lưu Không Động Sơn bên trong, đợi ta làm sơ thôi diễn, lại đến tương báo. Không sao, vậy liền làm phiền sư chất. Kỳ thực Văn Thiên cũng không phải là thật muốn hao phí tâm thần đi đo lường tính toán Hiên Viên lai lịch, hắn chân chính toàn tính, là âm thầm điều động Hắc Hoàng tiến về Kim Lao đảo, mời được Kim Linh Thánh Mẫu đến đây một lần. Nếu Văn Thiên đã đáp ứng hứa hẹn, Quảng Thành Tử liền không còn lo nghĩ còn có đổi ý như vậy rất tốt. Ta liền ở đây lặng chờ tin lành. Sau đó, Đa Bảo đạo nhân dẫn Quảng Thành Tử tiến về trong núi tiểu viện, hai người đàm kinh luật pháp, đặc biệt vì Văn Thiên đưa ra nhàn rỗi. Tại Quảng Thành Tử trong mắt, Văn Thiên cử động lần này như là hồng cận khó biết ngày đêm, huệ cô không hiểu xuân thu bất quá là ham không quan trọng lợi ích, bỏ lỡ đại đạo cơ duyên. Nhưng hắn không ngờ tới, nhân tộc trời, người tam hoàng, cũng không phải là hư danh, kỳ thực đối ứng tiên tiên tam tài chi tượng. Mặc dù ba vị nhân hoàng chi mẫu bản thân công đức nông cạn, lại biểu tượng âm dương hóa sinh, tam tài sơ hiện lý lẽ. Như Kim Ngao đảo bên trên Kim Linh Thánh Mẫu có thể đem Hiên Viên chi mẫu thu nhập một tưởng, dẫn nó đi vào tu hành chi đồ, thì nàng tất có thể mượn cơ hội này, lĩnh hội tiên đỉnh bên trong tam tài hợp nhất trí cao diệu cảnh. Hồng Hoang vạn đạo, vốn dĩ lực chi đại đạo cầm đầu, nhưng từ bản cổ ngã xuống, đạo này sớm đã đoạn tuyệt, không người có thể thông, không người có thể chứng. Dưới đó thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, cũng bởi vì chuyển thừa chôn bụi, khó kiếm chân lý. Tung như Trấn Nguyên đại tiên, Tây Vương mẫu người, cũng bất quá thấy được một chút da lông. Trấn Nguyên tử ở Vạn Thọ Sơn, bởi vì từng chịu Dương Mi đạo nhân chỉ điểm, tại không gian chi đạo bên trên hơi có thành tựu, Tây Vương mẫu tỏa chấn Tây Côn Luân, cầm trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo Côn Luân Kính Vương có thể miễn cưỡng nắm giữ bộ phận thời gian chi diệu. Mà theo sát phía sau vận mệnh, nhân quả, linh hồn, chiến đấu, hủy diệt các loại pháp tác, đều bị thiên đạo nghiêm mật phong tỏa. Vận mệnh trưởng chúng sinh luân hồi quy tích, ngay cả thiên đạo tự thân cũng không có thể tận khống, nhân quả khiên động lượng kiếp hư suy, có chút chạm đến, liền sẽ dẫn phát ngập trời thai ách, cho nên thiên đạo tuyệt không cho phép người tùy tiện hiểu thấu đáo. Chương 225 giáo chủ môn hạ thứ 3 thân truyền chương 225 giáo chủ môn hạ thứ 3 thân truyền linh hồn chi đạo bị cắt đứt là 8, hóa thành dây hồ lô cùng bên trên 7 viên hồ lô, chiến đấu pháp tắc thì chia ra làm 4, gửi ở tứ đại. Linh hồn, nguyên do chiến tranh ma vượn biến thành chi thể. Loại bỏ những này cấm đoạn chi đạo sau, hồng hoang bên trong còn có thể tu chỉ người, duy âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành hiện hạnh nhất. Bây giờ hồng hoang rất nhiều tiên tiên thần thánh bên trong, tu tập âm dương một trong giả chúng, khả năng đặc biệt tứ tượng đơn tượng người nhiều, nghiên cứu ngũ hành một nhóm người cũng không thiếu một thân. Nhưng có thể kiêm tu âm dương nhị khí, hợp luyện tam tài bản nguyên, đủ trưởng tứ tượng biến hóa, hội tụ ngũ hành quy nhất người, đến nay không có một người. Thế gian người tu hành đều biết, âm dương điều hòa, tam tài vững chắc, tứ tượng hô ứng, ngũ hành lưu chuyển mới là chí đạo. Có thể mặc dù minh lý, cũng khó thực hiện. Bởi vì cái gọi là không phải không biết cũng, mà không thể cũng. Chớ nói ngày kia ra đời sinh linh khó mà với tới, chính là tiên thiên đắc đạo hạng người, có thể tiếp nhận như thế mệnh cách người cũng lắc đắc không có mấy. Thái thượng lão tử, uy trấn hồng hoang, cũng là tại chứng được thánh vị đằng sau, đem thái thượng vòng tỉnh chi đạo thôi diễn sâu vô cùng cảnh, mới dám bước chân tiên thiên lưỡng nghi chi đạo thiết kế, chuẩn đề đạo nhân đồng dạng là tại thành tiểu thánh quả, dựa vào thánh nhân căn cơ, mới có tư cách lĩnh hội nhân quả pháp tắc huyền cơ. Bây giờ, Kim Linh Thánh Mẫu lại có một đường cơ duyên, chỉ cần đem Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng ba vị chi mẫu đều thu về môn hạ, mượn các nàng trên người khí vận cùng nhân quả chi lực làm cầu nối, liền có thể tại Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, sớm tu chỉ tiên tiên tam tài chi đạo. Việc này, Văn Thiên sớm đã thấy rõ. Hắn rõ ràng Hiên Viên Nhân Hoàng đem sinh tại chỗ nào, nhưng lại chưa lập tức cáo chi quảng thành tử, chỉ vì trong lòng vẫn còn tồn tại lo nghĩ, không dám nhẹ khinh thường sự tình. Thế là, hắn lặng yên điều động môn hạ Hắc Hoàng, mang theo đạo dụ, tiến về Kim Ngao Đảo gặp mặt Kim Linh Thánh Mẫu. Dù sao, không vào miệng chi nhục, cuối cùng không phải mình có. Đối với Văn Thiên mà nói, cử động lần này bất quá là thuận tay bố trí xuống một con dâu ria. Nhưng đối với Kim Linh Thánh Mẫu mà nói, lại là xuống còn. Như bỏ lỡ này cơ, không thể viên mãn tam tài chi cơ, tương lai kiếp nạn trước mắt lúc, sợ khó tự vệ. Hắc Hoàng làm việc của thỏa, trải qua nhiều lần thiên đạo công đức tẩy lễ, tu vi sớm đã bước vào Kim Tiên hàng ngũ. Hắn thường lui tới tại Không Động Sơn cùng Kim Ngao Đảo ở giữa, là Văn Thiên, đã bảo Quỳnh Tiêu bọn người đưa đi hạm chi tiên chỗ dục tiên tiên linh trà. Con đường này, hắn đã đi qua trăm ngàn lần, rất quen như trong lòng bàn tay đường vân. Không lâu sau đó, Hắc Hoàng liền đứng ở Kim Ngao Đảo bên trên, đứng tại Kim Linh Thánh Mẫu đạo tràng trước cửa. Kim Linh Thánh Mẫu tọa hạ hiện hữu tam đồ, một mạch Tiên Dương Nguyên, nhân tộc Phục Hy Chi Mẫu Hoa Tư Thị, Liệt Sơn Chi Mẫu Khương Nhâm Tự. Ba người đều là nhận biết Hắc Hoàng. Dương Nguyên mặc dù tính tình cao ngạo, lại đối với Hắc Hoàng cảm thấy hứng thú. Một cái nguyên bản bình thường yêu thú, trong mấy ngàn năm lại tu tới kim tiên, lại toàn thân không sắc khí, không màu ánh sáng, thanh tịnh như lúc ban đầu. Điểm này làm cho Dương Nguyên cực kỳ kinh dị. Chính hắn thái ớt kim tiên tu vi, chính là đạp trên vô số máu tươi cùng sát phạt chi lộ đổi lấy. Dương Nguyên dẫn Hắc Hoàng nhập điện, gặp mặt Kim Linh Thánh Mẫu. Hắc Hoàng không nói nhiều, chỉ cung kính trình lên Văn Thiên chỗ thụ đạo dụ, lập tức quay người rời đi, thẳng đến hạm chi tiên chỗ ở Kim Linh Thánh Mẫu triển khai đạo dụ, tinh tế xem. Nếu là tiệt giáo mặt khác đệ tử đời ba như vậy tùy tiện vô lễ làm việc, nàng chắc chắn tức giận. Cần biết nàng chính là Thông Thiên giáo chủ môn hạ thứ ba thân truyền, địa vị tôn sủng, gần như chỉ ở Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đường Thánh Mẫu phía dưới. Cho dù là Hỏa Linh Thánh Mẫu như vậy nhân vật, gặp nàng cũng cần đích thân đến hành lễ. Văn Thiên mặc dù làm việc tùy ý chút, nhưng hắn mang tới cơ duyên thực sự phong phú, bởi vậy Kim Linh Thánh Mẫu cũng không thèm để ý hắn chỗ thất lễ. Nàng xem hết cái kia phong gửi thư sau, tâm thần chấn động, thật lâu không có khả năng bình tĩnh, phản phất trong sương mù chợt thấy thần quang, con đường phía trước sáng tỏ thông suốt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây mới là ta nên đi đạo. Trong chốc lát, nàng rốt cuộc minh bạch, đại đạo của mình lại cùng Tiên Tiên Tam Tài cùng một nhịp thở. Đại đạo chi hành, đã hệ tại tu vi, lại không hoàn toàn ỷ lại tu vi. Chưa từng minh ngộ bản nguyên người, dù có thông thiên pháp lực, cũng khó trèo lên Hỗn Nguyên Ngoại La Kim Tiên chi cảnh. Nhưng nếu chỉ tu công pháp mà không chứng đạo đồ, thì nhiều lắm là dừng bước tại Hỗn Nguyên Kim Tiên, không cách nào lại tiến một bước. Ngày xưa Vu Yêu Lượng kiếp bên trong, mười mấy vị tổ vu đều là bởi vì không nguyên thần ký thác, đành phải chuyên tu nhục thân chi lực, cuối cùng cả đời bất quá chuẩn thánh chi đỉnh. Chỉ có hậu thổ tổ vu khám phá tự thân chi đạo, phương đến siêu thoát, thành tựu Hỗn Nguyên Ngoại La Kim Tiên vị trí. Đạo của ta lại tàng tại cái này Tam Tài Huyền Lý bên trong. Kim Linh Thánh Mẫu bản thể chính là Tiên Tiên Hoàng Kim biến thành linh thức, bằng dễ này cơ cùng tiệt giáo bí pháp, sớm đã bước vào Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Có thể nhiều năm qua từ đầu đến cuối mờ mịt, không biết con đường phía trước ở đâu, khó mà xác lập chân chính đại đạo phương hướng. Đây cũng không phải là nàng độc hữu chi khốn, chính là Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn người, cũng là tại Tử Tiêu ba giảng đằng sau mới lấy nhìn thấy tự thân tiên mệnh. Ngay cả thánh nhân vẫn cần chỉ điểm, huống chi nó môn hạ đệ tử. Không đắc đạo quả người, cuối cùng khó viên mãn. Cái gọi là đạo quả, chính là đem bản thân hòa vào đi qua, hiện tại, tương lai 3 giờ bên trong, cùng sở tu chi đạo triệt để hợp nhất. Một khi thành tựu, liền đồng đẳng hóa thân đại đạo bản thân, cùng thiên địa cùng tồn tại, xuất nhập sinh tử như hô hấp tự nhiên. Dù là ngay sau đó cảnh giới chưa đến đỉnh phong, chỉ cần thời gian đầy đủ, nhất định có thể đăng lâm Hỗn Nguyên Ngoại La vị trí. Thái thượng lão tử mượn nhân tộc khí vận lập nhân giáo mà thành thánh, nhưng nó chỗ ngưng chi đạo quả, lại là thái thượng vong tỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn theo chúng sinh nguyện lực chấp trưởng xiển giáo, tạo thành đạo quả lại vì thừa thiên thuận để ý. Thông Thiên giáo chủ cũng ở tại hàng, kết đạo quả tên là Hữu Giáo Vô Loại. Đạo quả đã thành, tâm trí thì kiên, phương hướng tự định, lại không dao động. Nguyên nhân chính là như vậy, Kim Linh Thánh Mâu giờ phút này hớn hở ra mặt, hai đầu lông mày không thể che hết phấn chấn chi ý, ngay cả nàng ba vị đệ tử, Dư Nguyên, Hoa Tử, Nhâm Tử cũng đều đã nhận ra sư phụ không giống bình thường thần sắc ba động. Nhưng nàng giờ phút này không để ý người bên ngoài ánh mắt, chỉ nhẹ nhàng vuốt hắc hoàng đầu, lâm vào sâu xa suy tư. Văn Tiên tại nhân tộc việc làm, mới nhìn như gió qua ngọn cây, không có dấu vết mà tìm kiếm, phản phất tùy tính mà vì, không thuận theo lẽ thường. Có thể tinh tế nghĩ chi, nhân tộc được lợi cực sâu, tiệt giáo cũng thu hoạch tương đối khá. Phục Hy bởi vì Văn Tiên trợ giúp, trèo lên chí thánh vị trí, chiếu sáng bản cổ. Thương Hiệt Quan Thiên Hoa Văn, nộ tạo chữ chi pháp, cuối cùng thành văn tổ, thanh trấn tâm giới. Nữ Hoa, Hoa Tư, Khương Nhâm Tự, Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa bọn người đều là mượn tiệt giáo pháp môn bước vào tiên đồ, đạo cơ vững chắc. Tiệt giáo bên trong, Quy Linh Thánh Mẫu nhất là được lợi. Danh đồ Thương Hiệt thành đạo, nàng cũng thuận thế chém mất thiện thi cùng ác thi, đạo hạnh tiến nhanh. Như thế nhân quả bố cục, vòng vòng đan sen, không tầm thường trí thức có khả năng thôi diễn. Kim Linh Thánh Mẫu sớm biết Văn Thiên tài năng phi phàm, nhưng cho đến đạo tự thân quả bị điểm hóa minh ngộ, Phương Giác lúc trước đánh giá thấp vị sư điển này. Nàng lòng có cảm giác, ngâm khẽ một kệ, đạt được thanh bình có rất lo, đan lô cẳng ngựa phối thần châu. Cho tới bây giờ khám phá nhau nhau loạn, một chút linh đài từ tự do. Nói xong, ánh mắt rơi vào tọa hạ ba người trên thân, Dư Nguyên, Hoa Tư Thị, Khương Nhâm Tự. Nàng chậm rãi mở miệng, Hoa Tư, Nhâm Tự, hai người các ngươi mặc dù hàng kim tiên vị trí, thực lại công đức đến nữa, căn cơ chưa ổn, khi nhập đạo tràng bế quan, tĩnh tâm lĩnh hội. Chương 226 cơ duyên đã đến, chương 226 cơ duyên đã đến, lại chuyển hướng Dư Nguyên, ngươi đã tới thái ớt kim tiên cảnh giới, nhưng sát cơ cuốn thân, lệ khí khó tiêu, bế quan chưa chắc có ích. Lần này theo ta đi Không Động Sơn một nhóm, có thể thay cơ duyên. Dư Nguyên chính là Vu Yêu Lượng tiếp lúc bái nhập môn hạ, sư đồ tình thâm, xưa nay nghe lệnh công tuân. Hắn nghe vậy cười một tiếng, lão sư lần này đi nhân tộc, hẳn là lại phải thêm một vị sư muội. Kim Linh Thánh Mẫu gật đầu, chính là ba vị đồ nhi đều là hệ ta đại đạo chi mấu chốt, thiên mệnh rất rõ ràng. Hôm nay đạo của ta đã định, tương lai môn hạ lúc có năm đồ, trong đó bốn người là thân truyền. Nàng lời nói cũng không phải là hư ảo. Nó sở tu chính là tam tài chi đạo, cần diễn hóa tứ tượng ngũ hành số lượng. Năm đồ ứng ngũ hành, bốn thân truyền hợp tứ tượng, ý danh người ở thứ nhất, không bàn mà hợp thiên địa chi luật. Năm người này tức là Dư Nguyên, Hoa Tư Thị, Phục Hy Chi Mẫu, Khương Nhâm Tự, Liệt Sơn Chi Mẫu, Tự Phụ và Hiên Viên Chi Mẫu, Văn Trọng Đại Thương Thái Sư. Tự Phụ bảo cùng Văn Trọng sự tình, hậu văn tự có bàn giao, nơi đây tạm thời đè xuống. Hoa Tư Thị cùng Khương Nhâm Tự biết rõ tiên lộ khó được, hôm nay có thể nhập đạo cửa, toàn bằng sư ân chiếu cố. Nghe lệnh đằng sau, lúc này túi người đồng ý, không có chút nào chần chờ. Dư Nguyên chưa từng đặt chân nhân tộc, trong lòng hiếu kỳ chính thịnh, đối với lần này xuất hành đầy cõi lòng chờ mong. Tiệt giáo trên dưới đã sớm biết, phàm có thể bước vào nhân tộc chi địa, tham dự Tam Hoàng Ngũ Đế chi của người, đều có thể đến tiên đạo ban tặng công đức. Nhưng nếu không có thông thiên thánh nhân ý chỉ, không đa bảo đạo nhân điều hành, lại không có nhân tộc thánh sư Văn Thiên thân mời, tuy là tính tình buông thả tiệt giáo đệ tử, cũng không dám tự ý nhập nhân tộc phân tranh. Kim Linh Thánh Mẫu đã quyết ý mà đi, liền không chần chờ nữa, lúc này dâng lên kim vân. Nàng mang theo Dư Nguyên, Hắc Hoàng Tử Kim Ngao đạo khởi hành, thẳng hướng Không Động Sơn mà đi. Kim Vân lưu chuyển, sư đồ đồng hành. Đối mặt đại đệ tử, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không còn che lấp cõi lòng. Lần này tiến về nhân tộc, chính là sư định đạo thời điểm. Ngày xưa tuy nhập Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, nhưng thủy chung chưa dòm kỳ đạo chân ý, bây giờ đạo đã thanh minh, chuẩn thánh chi giai cũng không phải xa không thể chạm. Duy trong tay còn thiếu trạng thi cần thiết linh bảo, không thể lập tức đột phá. Việc này không đổi, đợi thu ngươi tam sư muội, ta liền về Kim Ngao đảo bái kiến giáo chủ thánh nhân. Đệ tử cung hạ lão sư đến chứng đại đạo, đem trèo lên chuẩn thánh vị trí. Dư Nguyên xưa nay quả quyết cương nghị, nhưng ở ân sư trước mặt lại bộc lộ bản tâm. Sau khi nghe xong ngôn ngữ, lập tức không mình hành lễ, lòng tràn đầy kính ngưỡng. Chẳng qua là vì sư chi đạo mặc dù đã sáng tỏ, ngươi con đường phía trước lại che kín bụi gai. Cũng được, những bảo vật này tại ta đã mất đại dụng, hôm nay liền tặng ngươi hộ thân chi dụng. Nói xong, Kim Linh Thánh Mẫu không chút do dự, đưa tay lấy ra 6 cái linh bảo, kim quang tỏa như ý cản khôn đại xuyên tâm tỏa phương thiên kích lục hồn phiên hóa huyết thần đao, nàng bốn do tiên tiên hoàng kim hóa hình, đoạt được pháp bảo đều là thuộc canh tân kim loại, sát khí nghiêm nghị. Như thế binh khí mặc dù cùng nàng tự thân ôn nhuận khí chất hơi có vẻ trái ngược, lại vừa lúc phù hợp Dư Nguyên căn cốt cùng đạo tính. Cho nên nàng cùng nhau giao phó, không giữ lại chút nào. Lục bảo bên trong, bên trên, bên trong, hạ tam phẩm đều đủ. Trong đó hóa huyết thần đao càng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, chỉ vì vật này xuất thế tất mang huyết quang, quá khốc liệt, Kim Linh có được nhiều năm, chưa bao giờ vận dụng. Trên đường, Kim Linh Thánh Mẫu cũng đem mình cùng Văn Thiên ở giữa nguồn gốc tinh tế nói tới. Dư Nguyên mặc dù đi là sát phạt chi lộ, nhiễm huyết tinh, nhưng thân là tiên tiên sinh linh, biết rõ nhân quả không giả. Nghe xong giảng thuật, hắn thấp giọng thở dài, không ngờ tới, chúng ta tiên tiên hạng người, tại cơ duyên tạo hóa phía trên, lại không bằng ngày kia sinh ra nhân tộc. Dư Nguyên, ngươi đây là lấy biểu tượng. Kim Linh Thánh Mẫu nói khẽ, giáo chủ từng nói, xích có sở đoạn, thốn có sở trường. Ta thiệt giáo lập giáo căn bản, ngay tại Hữu Giáo Vô Loại. Đại đạo trước đó, chúng sinh đều là cùng, vì sao phân tuần tự? Ngươi lấy xuất thân luận cao thấp, đã là rơi vào thiên môn. Cái kia xiển giáo mới chấp nhất tại nền móng huyết mạch, xem người vì đẳng cấp. Giáo ta sở cầu, chính là siêu thoát này hạ. Lão sư nói cực phải, thật là ta chấp vu biểu giống. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Dư Nguyên chính giữa lúc trò chuyện, hai người đã hộ tống đến Không Động Sơn. Tin tức truyền ra, Trên núi Tiệt giáo đệ tử lập tức biết được. Quỳnh Tiêu tiên tử liền dẫn Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm cùng Hỏa Linh 6 vị hậu bối ra nghênh đón. Nông Thần tiểu viện bên trong, chợt có thanh âm tụ kệ, tiếng như trung khánh, giao long chưa lên, tiệm tung mây mù chỗ sâu. Quân tử thất thế, hạ thấp thân phận phàm tục ở giữa. Mệnh đồ chưa lộ ra, bị người tầm thường chi chọc kinh. Vận số trước hải, thu đạo trích chi ức hiếp. Hàn môn quân tử, thường thán xương cốt khó quý. Phất nhanh thất phu, cuối cùng mang thô bị chi tư. Giao hữu quý ở chi tâm, không cần so đo giàu nghèo. Trong giếng chi long 10 năm lặng im, một khi nhảy lên, thẳng lên cửu tiêu. Cơ duyên đã đến. Văn Thiên Ngâm thôi này kệ, đa bảo đạo nhân cùng Quảng Thành tử đều là trong lòng sáng tỏ, nhân hoàng chi căn mạch đã bị thiên cơ chiếu rọi mà ra. Lúc này hai người cũng không gặp hiếng. Đa bảo xuất thân vốn là tôn quý, nếu không có như vậy, kiếp trước sao có thể dấn thân vào phương Tây vẫn thành tựu như lai chính quả. Mà Quảng Thành tử tuy là hiên viên chi sư, lại chưa lưu hiển hết tên. Đa bảo thân là địa chủ, đứng dậy chắp tay, trên mặt ý cười, cung hạ rộng thành đạo hữu, hôm nay chính là quân cơ duyên giáng lâm thời điểm. Ha ha, đa bảo đạo hữu lời nói rất hợp tâm ta. Việc này tại ta chính là cơ duyên, Vũ đạo hữu cũng không phải số lượng. Quả thật, hiên viên đem sinh, báo trước địa hoàng Liệt Sơn công hạnh đem đầy. Liệt Sơn nồng nước viên mãn thời khắc, đa bảo tự nhiên thừa kế đế sư chi phúc báo. Trong này nhân quả, thật là hai người tổng cộng có cơ hội trời cho. Kim Linh Thánh Mẫu mang theo Dư Nguyên vừa đến sân môn, chưa nghỉ ngơi, Văn Thiên đã tiến lên đón lấy. Tham kiến Kim Linh sư bá tới vừa lúc. Hôm nay khí vận hội tụ, chính nghi tiến về nhân tộc một nhóm. Đã là muốn hướng nhân tộc mà đi, không động sơn bên trên mọi người đều sinh hướng tới. Thế là đội ngũ thành hàng, Văn Thiên, Đa Bảo, Quảng Thành tử đi đầu, Kim Linh Thánh Mẫu, Dư Nguyên, Bích Tiêu tiên tử ở giữa, Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm các loại sau đó. Đám người đạp kim vân mà đi, khí thế rộng rãi, thẳng xu thế Hoàng Hà thượng du thiên thủy chi địa. Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, trào lên vào biển không quay lại chạy. Thiên thủy chính là Hoàng Hà nhanh sông, bởi vì nguyên gia cao xa, bắt nguồn từ thường không chi khe hở, chỗ ở cũ tại nó bờ nhân tộc đều là tin nước này từ cựu thiên ngưng rơi, liền lấy thiên thủy làm tên. Thiên thủy hà bắc bờ có núi đứng vững, tên là Mang Sơn. Bởi vì có mặt phía bắc nam, chỗ thiên thủy chi bắc lại xưng Bắc Mang Sơn. Mang Sơn cùng trời thủy chi ở giữa, tụ cư lấy một cái khổng lồ bộ tộc, tên là có kiểu bộ lạc. Bộ tộc này cùng rất nhiều nhân loại tộc đàn một dạng, nguồn gốc từ nhân tộc Ban Sơn nơi phát nguyên. Cầm đầu nhóm tiên dân di chuyển đến tận đây, thấy nơi đây bốn lượn chủng loại trải rộng sân dã, nhỏ bé sinh linh bỏ đầy sườn núi cốc, liền quyết ý ở đây an gia lập nghiệp. Thế là bộ tộc gọi tên có nhuận ý là sâu kiến phồn thịnh chi địa. Về sau thiên hoàng phục hy đem dòng họ chuyển cho nhân gian, bộ này tộc lợi dụng tự làm họ, kế tục có nhuận là thị, đời đời tương truyền. Ngay hôm đó, Văn Thiên dẫn đầu đám người đến có nhuận bộ lạc mặt phía bắc Bắc Mang Sơn. Kim Vân chậm rãi rơi xuống đất, Văn Thiên mở miệng nói, rộng thành sư bá, ngài tuy là nhân hoàng chi sư, nhưng nhân hoàng chưa giáng sinh, vẫn cần thời gian, bởi vậy xin ngài tạm lưu núi này chờ đợi. Lẽ ra như vậy, ta Quảng Thành tử chỉ vì tương lai nhân hoàng thụ nghiệp, cũng không phải là nơi đây đám người đạo sư, nhân hoàng chưa lâm trước đó, ta đương nhiên sẽ không bước vào có nhuyễn. Rất tốt. Văn Thiên tiếp theo chuyển hướng Kim Linh Thánh Mẫu, Kim Linh sư bá, ngài nhất định là Tam Hoàng Chi Mẫu người khai sáng, có thể nhân Hoàng Chi Mẫu tại sinh nợ trước không được tu tập tiên pháp, cho nên ngài cũng chỉ có thể tạm ở Bắc Mang, lặng chờ thời cơ. Chương 227 tân nhiệm nhân hoàng giáng sinh, chương 227 tân nhiệm nhân hoàng giáng sinh, không cần nhiều lời, trong này nhân duyên ta đã sáng tỏ. Năm đó nàng thu hoa tư sơn, Khương Nhâm tự làm đồ đệ lúc, hai người chi tử sớm đã trở thành trong tộc lãnh tụ, bây giờ đối mặt mới nhân Hoàng Chi Mẫu, trong nội tâm nàng tự có phân tức. Đa Bảo đạo nhân lúc này lòng sinh hiếu kỳ, Văn Thiên sư điệt, nếu nhân hoàng mệnh định ra tự có nhuyễn, vậy ai chính là mẹ hắn? Tuy là vợ người, nhưng mang thai nhân hoàng thời điểm tất hiện dị tượng, thí dụ như hoa tư sơn đạp lôi trạch mà dựng, Khương Nhâm tự mộng thần long mà hoài thai. Sư ba đường nội, thiên ý vào khoảng tối nay liền hiện. Nguyên lai thiên cơ tối nay liền động. Vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Vào đêm sau, có nhuyễn gì ổ thị bộ tộc trưởng chi nữ tự phụ bảo cương tất, dạo chơi đi ra bộ lạc, tại bờ ruộng ở giữa chạy chậm chậm. Tối nay tinh thần sao sáng chói như vậy? Nàng ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời quang lưu trào lên, như điện quang liệt không, giống như ngân xà du tẩu, nhao nhao vờn quanh bắt đầu trụ của tinh không ngừng xoay tròn. Đang lúc nàng nóng nhìn thời khắc, một vệ sáng từ cựu tiêu rơi thẳng, chính giữa nó thân. Trong chốc lát, trong bụng khẽ nhúc nhích, hình như có sinh cơ nảy mầm, từ đó có thai. Vu Yêu Lượng kiếp trận chiến cuối cùng trước, Tử Vi Tinh đứng hàng hồng hoang tinh không trung ương, xưng là Tử Vi Đế Tinh chấp trưởng thiên hạ đế vương khí vận. Nhưng sau đại chiến, tổ Vu cộng công va sụp bất chu sơn, thiên trụ đứt gãy, đại địa băng liệt. Trời hướng tây bắc nghiêng, nhật nguyệt tinh thần tùy theo lệnh vị trí, đất sụp đông nam, giang hà bùi đất thuận thế hội tụ. Thiên khung lật úp, nguyên bản ở giữa Tử Vi Tinh cũng bị chuyển rời đến phương bắc vùng địa cực. Cứ việc nó vẫn mang đế tinh chi cách, lại không còn ở giữa thống ngự, chỉ xưng bắc cực trung thiên. Ngay cả nó tinh thần vị trí cũng tùy theo hạ xuống. Cho dù đã mất đi đối với những khác tam vực tinh thần thống ngự chi lực, nó vẫn như cũ chấp trưởng lấy hồng hoàng trên đại địa vận mệnh chúa tể quyền hành. Tử Vi Tinh y nguyên cao ở thiên đạo chi đỉnh, đứng hàng trung ương hoàng đỉnh. Chấp trưởng giữa thiên địa nặng nhẹ phân tấp, thống ngự chư thiên vật tượng, vận chuyển thiên cơ su yếu, điều hành vạn vật lưu chuyển. Phân chia tứ phương tinh giã thuộc về, đối ứng cửu châu cương thổ giới hạn. Minh định số độ biến thiên, không bàn mà hợp tinh bỏ thứ tự. Khi Tử Vi Tinh hiện dị động, bắt đầu thất tinh tùy theo luân chuyển lúc, Đa Bảo đạo nhân cùng Quảng Thành tử bọn người lập tức ngầm hiểu, tân nhiệm nhân hoàng đã giáng sinh tại nhân tộc bên trong. Phúc Bảo mặc dù đã hoài thai, lại không hề hay biết. Cả ngày tinh thần lệ bại, thân hình mệt mỏi. Thẳng đến 2 năm đằng sau phần bụng hở ra, mới bị trong tộc những người khác phát giác dị thường. Một ngày, hai tên tiểu phu leo lên Bắc Mang Sơn phạt đuổi. Phàm phu tục tử tập hợp một chỗ, từ trước đến nay là dưa muối ăn với cơm đàm luận không phải là, nhàn thoại không ngừng. Một người trong đó mở miệng, ngươi có biết chúng ta có nhuyễn bộ lạc ra cái cọc chuyện lạ? Còn có thể có cái gì chuyện hiếm lạ? Tộc trưởng nữ nhi còn chưa xuất giá, trong bụng lại có hài tử. Cái này chẳng lẽ không coi là chuyện lớn? Đây thật là không thể coi thường. Còn không phải sao? Từ Phục Hy nhân hoàng lập xuống kết hôn chi lễ đến nay, chính là nhà bình dân cũng biết liêm sỉ thủ lễ. Ai ngờ tộc trưởng trị được thiên hạ, lại không quản được nhà mình quê nữ. Lần này đối thoại rõ ràng truyền vào Bắc Mang Sơn đỉnh, Văn Thiên một nhóm nghe được rõ ràng. Đa Bảo đạo nhân sau khi nghe xong, cười băng nói, xem ra vị này có nhuyễn thị phụ bảo, chính là tương lai nhân hoàng chi mẫu. Trong bụng nàng chỗ nghi ngờ, hẳn là đời tiếp theo nhân hoàng không thể nghi ngờ. Lời ấy cũng không phải là không theo. Cổ lai nhân hoàng dáng thế, đều là bạn linh dị dấu hiệu, năm đó thiên hoàng Phục Hy, mẹ hắn Hoa Tư thị đạp đại nhân chi dấu vết mà dự. Địa hoàng Liệt Sơn, mẹ hắn Khương Nhâm tự bởi vì thần long báo ngộng mà sinh. Thương tổ khế, chính là giản địch nuốt huyền điệu chi noãn sở sinh. Tuần tổ hậu tắc, mẹ hắn Khương Nguyên giẫm cự nhân dấu chân đến dự. Tần chi tiên tổ nữ biếng nhác, cũng bởi vì ăn huyền điệu trứng mà thành thai. Hán cao tổ Lưu Bang, truyền thuyết mẹ hắn ngộng cùng giao long giao hợp, liền sinh Lưu Quý. Quảng Thành Tử nghe xong tiểu ngữ cùng Đa Bảo nói như vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên hai, Văn Thiên lập tức nói ra, phụ bảo cần hoài thai 25 tháng mới có thể sinh nở. Sư bá mặc dù cùng nhân hoàng có sư đồ phân chia, nhưng lúc này không nên hiện thân cùng mẹ gặp nhau, còn cần ở đây chờ đợi 2 năm. Nói cực phải, ta khi hộ hữu mẹ con các nàng bình an 2 năm. Văn Thiên quay đầu nhìn về Kim Linh Thánh Mẫu, sư bá, phụ bảo mặc dù nhất định vì ngài đệ tử, nhưng ở nhân hoàng trước khi xuất thế, nàng không được tu hành tiên pháp. Bởi vậy, còn xin ngài kiên nhẫn chờ đợi 2 năm. Ha ha ha, việc này ta tự nhiên minh bạch, ngươi không cần quan tâm. Trước có Hoa Tư, Khương Nhâm tự chi lệ trước đây, Kim Linh Thánh Mẫu thu nhân hoàng chi mẫu làm đồ đệ sớm đã xe nhẹ được quen. Chỉ là dưới mắt phụ bảo chi cảnh huống, cùng ngày xưa hai vị so sánh, đã có khác biệt. Phục Hy cùng Liệt Sơn sinh ra thời khắc, nhân gian còn không kết hôn lễ nhạc chi quy, tộc đàn vẫn trố mẫu hệ trong huyết mạch, chỉ biết mẹ hắn, không biết cha nó. Hoa Tư thị cùng Khương Nhâm tự hoài thai sự tình, đám người bất quá tự mình nói nhỏ vài câu, cũng không nhắc lên gợn sóng. Bây giờ cũng đã khác biệt. Nhân tộc sớm đã phổ biến nam cưới nữ gả quy chế, xã hội trọng tâm theo mẹ hệ chuyển hướng phụ hệ, trật tự đã thay đổi. Phúc Bảo chưa lập gia đình mà dựng, tin tức truyền ra, có nhuyễn bộ lạc lập tức nghị luận ở Mỹ lời đồn đại như gió, nổi lên bốn phía ở giữa rừng. Đây vốn là thường tình. Cho dù nhân hoàng chưa giáng sinh, ý thức chưa thành, vận mệnh gợn sóng cũng đã lặng yên mà tới. Văn Thiên để ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn hiểu được, việc này đều do chính mình ra mặt mới có thể hóa giải. Cường Long khó ép địa đầu xà. Quảng Thành Tử cùng Kim Linh Thánh Mẫu tuy là đại giáo cao đồ, thân có tiên cốt, pháp lực thông thiên, nhưng nếu bọn hắn đúng tay việc này, phản dễ kích thích nhân tộc phản cảm. Chỉ có thân là Thánh sư Văn Thiên mới có thể lắng lại phân tranh, ổn định lòng người. Đa Bảo đạo nhân môn hạ hỏa linh thánh mẫu, bởi vì giới tính chi tiện, từng phụ mệnh chăm sóc Khương Nhâm tự 12 năm. Bây giờ Quảng Thành Tử không đồ tùy hành, lẻ loi một mình đặt chân nhân tộc cương vực. Cơ hội trước mắt, tự nhiên lưu cho nhà mình thân tín. Thế là Văn Thiên mang theo Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm bốn vị đệ tử, từ Bắc Mang Sơn chầm chậm xuống, đi thẳng đến có nhuyễn bộ lạc mà đi. Văn Thiên chính là nhân tộc thánh sư, thân phận tôn sùng, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa đều là thiên hoàng, địa hoàng huyết mạch xuất gia, xuất thân hiển hách, Ngao Hâm cũng không phải hạng người tầm thường. Một đoàn người bước vào bộ lạc, lập tức dẫn tới vạn chúng chú mục. Tộc nhân từng tại trong miếu gặp qua thánh sư tượng nặng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy chân nhân. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, đều lòng sinh kính ngưỡng. Văn Thiên nói thẳng ý đồ đến, phụ bảo trong bụng chi thai chính là thiên đạo chỗ tụ, không tầm thường sinh dụng. Kẻ này tương lai không chỉ có là các ngươi bộ lạc đại hiển, càng là nhân tộc trung ngựa nhân kiệt. Hắn lại đem Phục Hy, Liệt Sơn năm đó dáng thế chi dị sự êm hay nói, ngày xưa thánh hoàng xuất sinh, cũng có phi thường điểm báo, thế nhân lúc đó không hiểu, hậu phương chi kỳ thần thánh. Sau khi nghe xong chuyện cũ trước kia, có nhuyễn tộc nhân mới giật mình tỉnh ngộ, nguyên lai trách lầm phụ bảo, cũng không thể chỉ trách bọn hắn lãng quên quá lâu. Liệt Sơn giáng sinh tại 3000 năm trước, Phục Hy càng cách xa ở hơn hồng hoang mới bắt đầu, những cái kia thần tích sớm đã thấm vào tuế nguyệt trường hạ, ai có thể đều nhớ kỹ. Nhưng bây giờ thánh sư đích thân tới, một câu hòa âm, tộc nhân rốt cục ý thức được, phụ bảo trong bụng chấu nghi ngờ, không chỉ là một đứa bé, mà là toàn bộ bộ lạc hy vọng, là nhân tộc tương lai ánh rạng đông. Thái độ bởi vậy triệt để chuyển biến. Chương 228 lưu đến một chút hy vọng sống, chương 228 lưu đến một chút hy vọng sống trước khi đi, Văn Thiên lưu lại là Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Âm cùng Hắc Hoàng năm người, chuyên trách thủ hộ phụ bảo 2 năm. Đám người vui vẻ lĩnh mệnh, không có chút nào lời oán giận. Như vậy cơ duyên, rất nhiều người tha thiết ước mơ mà không được. Nhất là Hắc Hoàng, từng tuần tự trông nom Hoa Tư thị cùng Khương Nhâm tự, kinh nghiệm phong phú, xe nhẹ đường quen. Trong tay áo sờ cánh tay, tay cầm đem bóp, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lòng tin 10 phần. Đối với Đa Bảo đạo nhân, Quảng Thành Tử cùng Kim Linh Thánh Mẫu mà nói, 2 năm như lộ như điện, thoáng qua tức thì. Nhưng đối với ngày kia đản sinh nhân tộc tới nói, cái này đã là đủ để cải biến vận mệnh 5 tháng dài đằng đẵng. Địa Hoàng Liệt Sơn cùng người sau tính áo sớm đã cảm giác được, tân nhiệm nhân hoàng đến thế gian. Việc này làm bọn hắn trong lòng bình yên, bởi vì thiên đường này chính là công quả viên mãn thời điểm. Bây giờ, tại Liệt Sơn cùng tính áo thống lĩnh bên dưới, nhân tộc bày biện ra một mảnh thịnh thế cảnh tượng, thiên hạ an bình, người không lao dịch, tuế bị đăng nhẫm, bách tính thịnh vượng và giàu có, túc hộp 30, dê bò bị dã. Mọi nhà kho lương tràn đầy, thôn xóm xúc vật thành đàn, an cư lạc nghiệp, không lo áo cơm. Bọn hắn duy nhất thuộc vào chính là lặng chờ đợi tiếp theo nhân hoàng trưởng thành, sau đó đem cộng chủ vị trí giao phó với hắn. Hòa Vân động bên trong bốn vị nhân tổ, tính cả Thiên Hoàng Phục Hy, cũng đã phát giác Hiên Viên đem hàng. Tam Hoàng quý vị, nhân tộc có thể yên ổn, ngũ đế lên này, nhân tộc sẽ nên đón cường thịnh. Không chỉ là bọn hắn, những cái kia có thể thăm dò thiên địa khí vận hồng hoàng chư thánh, đồng dạng thôi diễn ra cơ duyên này. Khi Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo đã ở Bắc Mang Sơn bên trên chờ đợi, Thủ Dương Sơn bên trong Thái Thượng Lão Tử cũng có cảm giác. Đại thiện, nhân hoàng sắp xuất hiện, Tam Hoàng trị thế, văn võ cũng hưng. Ta Huyền Môn Tam Giáo, bàn cổ Tam Thanh Tọa Hạ Tam Đại đệ tử đều có thể nhờ vào đó cơ duyên thành tựu đại đạo, thật là chuyện may mắn. Kim Ngao đảo bên trên, Bích Du cung bên trong, Thông Thiên đạo nhân mặt lộ ý cười. Nhân hoàng sắp giáng sinh, không ra hơn 10 năm, Tiệt giáo môn hạ lại sẽ có một người bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Cứ việc Liệt Sơn chứng được chí thánh sau sẽ thoát ly giáo môn, nhưng mẹ hắn Khương Nhâm Tự, vợ hắn Tín Áo, cùng nữ nhi Giao Cơ cùng nữ Hoa, đều là vĩnh thuộc Tiệt giáo môn tưởng. Các nàng không phải nhân hoàng chi thân, không cần đoạn tuyệt giáo phái nhân quả, có thể lâu dài bảo vệ đạo thống. Thái thượng lão tử hài lòng, Thông Thiên đạo nhân vui vẻ, Côn Luân Sơn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm giác vui mừng. Phu bảo đã có mang thai, mang ý nghĩa Quảng Thành Tử khoảng cách đế sư công đức chỉ còn 3000 năm thời gian. Một khi nhờ vào đó công đức chém tới nhất thì, xiển giáo liền có thể lại nhiều một vị chuẩn thánh chiến lực. Dưới mắt, xiển giáo trên danh nghĩa đứng hàng nhân giáo phía dưới, Tiệt giáo phía trên. Có thể luận môn nhân số lượng, cảnh giới tu hành, thực chiến chi lực đều là kém Tiệt giáo. Đôi này cực nặng mặt mũi Nguyên Thủy mà nói, thủy chung là trong lòng tiếc nuối. Thế sự vô thường, hòa phúc tương y đi, được mất khó gãy. Đang lúc vạn chúng chậm đợi Hiên Viên giáng thế thời khắc, sao Bắc Cực không nổi lên dị tượng, nhân tộc đế tinh đột nhiên phát sinh dung chuyển. Tử Vi Tinh Tôn ở trên cửu tiêu, chỗ bên trong vàng vị trí, quyền chấp trưởng nhất định, ngự thống chư thiên tinh thần. Mặc dù ở vào Bắc Thần, lại chúa tể nhân gian đế vương chi mệnh. Trên bầu trời, Phục Hy làm nhân tộc chủ vị đế vương, nó mệnh tinh từng ở chúng tinh đứng đầu, biểu tượng nhân gian trí cao quyền hành. Nhưng mà từ hắn đem đế vị chuyển cho Liệt Sơn đằng sau, viên tia sáng chói tinh thần liền lặng lẽ rời khỏi trung thiên hạch tâm, ẩn vào mênh mông tinh hải. Bây giờ chấp trưởng trung thiên cực vị là đế hoàng Liệt Sơn mệnh tinh. Đợi cho Liệt Sơn cũng đem nhân tộc cộng chủ vị trí giao phó kẻ kế tục lúc, ngôi sao này đồng dạng sẽ lui cách trung tâm, là một đời mới nhân hoàng đưa ra vị trí. Theo lẽ thường tôi diễn, mới nhân hoàng mệnh tinh ứng đã hiển hiện chân trời, cũng chính bước rời về phía trung thiên cực vị. Nhưng bây giờ 9 ngày tinh không lại lộ ra dị tượng, hai viên tiệm tân tinh thần đồng thời dâng lên, tề đầu tịch tiến, cộng đồng hướng phía trung thiên cực vị chậm rãi tiến lên. Trên trời không dung ngày chán, đại địa không còn hai quân, trung thiên cực vị chỉ có nhất tinh có thể ở, nhân tộc cộng chủ cũng chỉ có thể có một vị. Như thế thiên tượng tỏ rõ lấy, nhân hoàng chi tranh xa không phải phương đông chư thánh suy nghĩ như vậy gió êm sóng lặng. Song tinh song hành, báo trước sẽ có hai thế lực lớn chiến đấu nhân tộc chí tôn vị trí. Mà ở trong đó, vị kia lấy võ định càn khôn nhân hoàng, chính là đối ứng nhân tộc văn trị võ công bên trong võ chữ. Biến cố này truyền đến phương đông bốn vị thánh nhân trong hai, bọn hắn lại lơ đễnh. Theo bọn hắn nghĩ, vùng thiên địa này từ đầu đến cuối do bốn người bọn họ chấp trưởng đại cục, mặc dù nhân hoàng thay đổi có chút khó khăn chắc trở, cũng tại trong khống chế, sẽ không ngủ thành đại loạn. Thái thượng, Thông Thiên cùng nữ hoa sở dĩ hờ hững nhìn tới, thực bởi vì phụ tá nhân hoàng chứng đạo chính là xiển giáo chức trách, cùng nhân giáo, tiện giáo, yêu giáo cũng không trực tiếp liên quan. Nhưng tương tự thiên tượng rơi vào phương tây hai người trong mắt, lại kích thích hoàn toàn khác biệt tâm tư. Chỉ gặp chuẩn đề chuyển hướng tiếp dẫn, thấp giọng hỏi, sư minh, dùng cái gì xuất hiện như vậy tinh điểm báo? Vì sao lại có hai viên đế tinh cùng hiện? Hẳn là nhân tộc thật muốn xuất hiện hai vị nhân hoàng. Nhân hoàng hậu vị tất quý nhất người tất cả, bởi vậy tiếp dẫn sớm đã nhắm mắt thôi diễn, đo lường tính toán thiên cơ. May mà hồng hoang thánh nhân ở giữa còn không xung đột kịch liệt, lẫn nhau chưa thêm che đậy thiên cơ, nhân quả rõ ràng có thể xem xét. Sau một lát, tiếp dẫn mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên ý cười, mừng thầm trong lòng. Sư đệ, ngươi làm gì như vậy đặt câu hỏi? Vô luận cuối cùng ai trèo lên đại bảo, nhân hoàng cuối cùng chỉ có một người. Vậy cái này song tinh chi tượng đến tột cùng giải thích thế nào? Lại nghe ta nói tỉ mỉ, bên dưới ứng tứ tượng, tức nước, gió, lửa, thượng ứng tứ tinh, chính là đế, tôn, giả, rõ ràng. Thiên hà luân chuyển, tứ tinh thay đổi như cối xay vận chuyển, vòng đi vòng lại. Đế tinh cũng không phải là hàng thường, một khi càng dễ, nhân hoàng vị trí cũng theo đó chuyển di. Tôn tinh giấu tại bắt đầu chỗ sâu, tứ phương tinh thần đều là tới triều bái. Gặp được tinh này người, tên đăng long hồ bảng, người khoác áo bào tím, đứng hàng triều ban. Đế tinh treo cao bắc thần trước đó, gặp chi người thanh chấn bắt phương, tôn quý vô địch, nhưng tại trên kim điện tự do hành tẩu. Ngọc già ngôi sao ở phương đông, phàm nhân như cùng tinh này tương hợp, thất thụ phong thưởng, thanh danh lan xa, gia đình thịnh vượng, phúc phận kéo dài từ tôn. Ngọc thanh vị trí ở tây thổ, người chiếm được thanh chấn văn đàn, giúp đỡ giang sơn, gia nghiệp hưng vượng, phúc thọ kéo dài. Bắc thần đế tọa phía dưới, chợt hiện hai viên tần tinh nhảy lên. Voi này vừa ra, nhân hoàng chi đổ lại khó như thiên hoàng, địa hoàng như vậy bình ổn trôi chảy. Nguyên thủy thiên tôn môn hạ đệ tử, sợ là muốn quấn vào phân tranh. Lại có bực này biến số. Ta Tây Phương giáo có thể hay không nhờ vào đó cơ duyên, nưu đến một chút hy vọng sống. Tiếp dẫn đạo nhân nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt, nghe chuẩn đề lời ấy, mi phong khẽ nhúc nhích, lâm vào trầm tư. Thiên địa nhân, gọi là tam tài, nhân tộc tam hoàng, cũng nên lý do này. Thiên hoàng là Phục Hy, địa hoàng thuộc Liệt Sơn, nhân hoàng tên lại còn vô định chủ. Trước đây tiếp dẫn chưa từng lưu ý, bởi vì đây vốn là xiển giáo cần ứng đối kết số. Bây giờ thế cục đã biến. Dù chưa dòm ra nhân hoàng chân thân, nhưng hắn đã thôi diễn ra, người này đem chấp trưởng nhân tộc binh quyền, thống ngự sát phạt. Chiến hỏa đã lên, muốn ổn nhân hoàng vị trí, tất trong ngoài chinh phạt, bộ bộ kinh tâm. Nhị Tinh cùng Diệu Đế Cung, chỉ rõ hai cỗ thế lực cùng nổi lên tranh chấp, nhân hoàng chi mệnh treo ở một đường, ai đều có thể đến. Ý niệm tới đây, tiếp dẫn trong lòng khẽ nhúc đích. Chương 229 Vu tộc còn sót lại khí vận, chương 229 Vu tộc còn sót lại khí vận, Quảng Thành Tử đã phó Bắc Mang Sơn, lộ vẻ áp chú có nhuyễn bộ lạc. Ta Tây Phương giáo sao không cũng rơi xuống một con. Nhị Tinh tranh nhau phát sáng, chính là thiên đạo điều phát hiện chi cục. Lúc này tham gia, hợp đại thế, tung hắn thánh ở bên, cũng khó khiển trách ta vi phạm. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, tiếp dẫn ngửa mặt lên trời cười dài. Thiên ý sáng tỏ, thiên ý sáng tỏ. Ha ha ha. Gặp Tây Phương giáo cơ vận giáng lâm, tiếp dẫn lại khó an toàn. Hắn cùng chuẩn đề đều là nghi ngờ cùng một chí hướng, thương thịnh hồng hoang phương Tây. Ngày xưa không có cửa mà vào, lúc này nhân hoàng chi tranh, chính là cơ hội tốt. Sư đệ một câu, như đèn chiếu tối. Nguyên lai tưởng rằng Tam Hoàng Ngũ Đế chi cục, cùng ta phương Tây vô duyên. Hôm nay mới biết, không phải vô duyên cũng, chính là thiên đạo chiếu cố, giúp chúng ta quật khởi. Luân chuyển có khi, khí vận lâm môn. Trời ban công nạp, phản bị tội lỗi. Ta lập tức khởi hành, thân hướng U Minh một nhóm. U Minh, hậu thổ. Diệu quá thay, diệu quá thay. Sư Minh lại đi, sư đệ lặng chờ giai âm tại tu di chi đỉnh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đồng nguyên hóa hình, tâm ý tương thông. Không cần nhiều lời, lẫn nhau sớm đã hiểu rõ. Người trước vừa lên niệm, người sau đã hiểu ý như vậy ăn ý, hơn xa danh xưng đồng bảo bản cổ tam thanh. Tiếp dẫn xưa nay quả quyết, cố định con đường phía trước, liền không chần chờ. Trước che thiên cơ, đoạn nhân quả, biến mất thân hình, thẳng xu thế huyết hải mà đi. Năm đó hậu thổ mở U Minh luân hồi, mượn huyết hải làm cơ sở, cho nên phàm nhập âm giới giả, cần phải trải qua Minh Hà lão tổ biển máu môn hộ. Huyết hải chỗ sâu, Minh Hà lão tổ ngồi ngay ngắn đài sen, quên thân sóng máu quần quần như nước thủy triều. Hắn từng nhập Tử Tiêu cung nghe đạo ba lần, cùng Tam Thanh đặt song song, cùng Nữ Hoa tiếp dẫn, chuẩn đề bọn người đều là đạo tổ môn hạ cùng thế hệ. Năm đó Nữ Hoa lấy ngũ thải thạch luyện người, thành tựu thánh vị, Minh Hà gặp chi, cũng bắt trước nó nâng, tại trong huyết hải dựng dục ra Atula nhất mạch. Mặc dù thu hoạch công đức không kịp Nữ Hoa bậc nhất, lại nhờ vào đó cơ duyên, chấp trưởng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trạm khứ thiên thi, hóa thân hồng liên đạo nhân. Đợi Tam Thanh lập xiển giáo, Tây Phương nhị thánh xây Phật giáo, Nữ Hoa trưởng yêu tộc, Minh Hà cũng không cam dứt lại phía sau, tại Atula tộc bên trong khai sáng Atula giáo. Nhưng nó quản lý giới hạn huyết hải con dân, hương hỏa mỏng manh, công đức yếu ớt, khó mà trợ hắn tiến thêm một bước. Thế là hắn lại tế ra nguyên đồ ác thị song kiếm lấy sát phạt chi lực chém tới ác thi, xưng là sát lục đạo nhân. Đến tận đây, Minh Hà đã thành nhị thi chuẩn thánh, sừng sững hồng hoang cường giả chi lâm. Hai kiện tiên thiên trí bảo nơi tay, công thủ gồm nhiều mặt, tu sĩ tầm thường khó cận kề thân. Nhưng tại thánh nhân trước mặt, thủ đoạn như vậy cuối cùng lộ ra đơn bạc. Cho dù là yếu nhất thánh nhân, cũng có thể điều động thiên đạo chi lực, xa không phải chuẩn thánh có thể địch. Tiếp dẫn đạo nhân lần này bước vào U Minh, chính là vì luyện hóa bát bộ phù đồ vững chắc phương Tây khí vận. Cái kia tám bộ bên trong đang có Atula nhất tộc thân ảnh, Minh Hà thế lực đã sớm bị nó âm thầm ngấp nghé. Chỉ là dưới mắt tiếp dẫn có khác sự việc cần giải quyết, Vu tộc còn sót lại khí vận. Hắn cái này mục tiêu cũng không phải là Minh Hà, mà là giấu tại cửu lũ hậu thổ nương nương. Nếu có thể mượn nhân hoàng chưa định chi cục, từ hậu thổ trong tay mưu đến một đường Vu tộc khí vận, đối với Tây Phương giáo mà nói chính là lớn lao trợ lực. Hồng hoang bát tộc bên trong, Long tộc đã về phương Tây, còn lại bảy tộc bên trong, duy Vu tộc khí vận khó khăn nhất đúng chẳng. Bây giờ nhân tộc sơ hưng, thiên địa biến động, chính là bố cục cơ hội tốt. Bỏ lỡ cục này, chỉ sợ vạn năm khó gặp. Tiếp dẫn mới vừa vào U Minh, hậu thổ liền đã phát giác. Năm đó nàng lấy tổ vu thân thể mở luân hồi, hao hết bản nguyên, hình thể tiêu tán. Thiên đạo cảm giác nó hy sinh, ban thưởng một đạo nguyên thần, khiến cho đoàn tụ linh thức, cũng bằng công đức này bước vào hôn nguy hiện đoại La Kim tiên tri cảnh. Nàng chấp trưởng sinh tử bộ diễn ra thiệt thi, xương mạch bà, nắm phán quan bút ngưng tụ thành ngắt thi, tên Bình Tâm. Tự thân thì tính tọa luân hồi trước đó, thủ sáu đạo chi môn, không ra mắt tranh. Tiếp dẫn đạo nhân bước vào U Minh địa giới thời điểm, chỉ có Bình Tâm nương nương hiện thân đón lấy. Tiếp dẫn đạo hữu không tại phương Tây thành tịnh chi địa tu hành, như thế nào đống nhiên đi vào ta cái này U Minh chỗ sâu? Nơi đây đã không tiên tiên linh căn, cũng vô thiên tư chắc tuyệt hạng người, trừ bộ phận vu tộc nơi dừng chân bên ngoài, liền chỉ còn du đã hồn phách. Không biết thánh nhân giá lâm, cần làm chuyện gì? Hậu thổ nương nương ngữ khí lãnh đạm, cũng không che giấu trong lòng khúc mắc. Năm đó vu yêu lượng kiếp bộc phát, vu tộc cùng yêu tộc đồng quy vu tận, trong đó không thể thiếu tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở sau lưng trợ giúp. Bây giờ nàng lấy ác thi hóa hình là Bình Tâm, đương nhiên sẽ không đối với phương Tây khách đến thăm triển lộ thiện ý đối mặt như vậy là nhạt. Tiếp dẫn đạo nhân lại lơ đễnh, trên mặt cười nhẹ nhàng, không có chút nào quấn bách chi sắc. Hắn trước thi lễ, chậm rãi mở miệng. Bần đạo tham kiến Bình Tâm nương nương. Hôm nay đến đây, cũng không phải là chỉ vì Tây Phương giáo mưu tính, cũng liên quan đến nương nương tự thân, càng liên lụy toàn bộ vu tộc tương lai. Ngày xưa hậu thổ lấy tổ vu chi thân mở U Minh, từng lập đại đạo lợi thể, từ đây chỉ là Bình Tâm, không còn chấp trưởng tổ vu vị trí. Bởi vậy nàng lúc này đáp lại, ngữ khí ấm áp. Ta đã bỏ đi tổ vu chân thân, nay là U Minh chỗ thể, tên là Bình Tâm. Vu tộc sớm đã chôn vùi vào vu yêu lượng kiếp bên trong, nó hưng suy cùng ta lại không liên quan. Đạo hữu tìm ta, sợ là nhận lầm người. Bất luận ngươi có mưu đồ gì, đều không tất nhiều lời. Tiếp dẫn sau khi nghe xong, cũng không sốt ruột, ngược lại lãng thanh cười một tiếng. Ha ha ha, nương nương lại nghe ta một lời, lại định lấy hay bỏ cũng không muộn. Dưới mắt hồng hoang chính vào cũ mới giao thế thời khắc, cũ cấp đã tán, mới cấp chưa lên, chính là vạn tộc quật khởi, chúng sinh cạnh phát thời điểm. Thiên đạo sớm đã định ra, cái này một lượng kiếp nhân vật chính là nhân tộc. Bây giờ nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chi cục đem khải, vị thứ ba nhân hoàng sắp hiện thế. Người này cùng trước hai vị nhân hoàng cùng tương lai kim một thủy hỏa thổ ngũ đế khác biệt, nó mệnh cách cũng không phải là thiên định. Thiên địa vĩnh cửu, ngũ hành luân chuyển, chỉ có ngày kia người có thể nhân thế mà động, tùy duyên mà biến. Nguyên nhân chính là như vậy, vị này nhân hoàng vị trí tràn ngập biến số. Chỉ cần khí vận thâm hậu, đến nhân tộc rộng khắp ủng hộ, ai đều có thể đăng lâm lúc này. Chúng thánh đều biết, ngày xưa vu tộc thập nhị chi bên trong, hậu thổ nhất mạch từng cùng nhân tộc thông hôn, bởi vậy diễn sinh ra vu nhân bộ tộc. Vu nhân gồm cả vu tộc huyết mạch cùng nhân tộc hình thể, mặc dù không vào chính thống vu tộc hàng ngũ, cũng đã nhân tộc bên trong không thể coi thường một chi. Bây giờ nhân hoàng chi tranh đem khải, đương đương sao không thuận thế mà làm, để vu nhân tham dự trong đó, tranh một chuyến chi tôn kia vị trí. Nói đến đây, tiếp dẫn ngậm miệng không nói, ánh mắt ngậm thâm ý, chờ đợi bình tâm suy nghĩ. Hậu thổ ngày bình thường đối với hồng hoang phân tranh ít có lưu ý, bởi vậy trước đây tinh thần biến huyễn nàng cũng không phát giác. Nàng chứng đạo chỗ theo chính là thiên đạo ban thưởng công đức chi lực, mà không phải hồng mông tử khí. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng không cách nào nếu như dư sáu thánh như vậy, mượn thánh nhân vị trí thường dòm tiên cơ, thôi diễn mệnh số. Khi tiếp dẫn đạo nhân sẽ lại nói lối ra lúc, nàng liền ở trong lòng tinh tế cân nhắc. Mặc dù không có khả năng thông hiểu thiên địa huyền cơ, nhưng nàng đã tới hôn ngụy hển ngoại la kim tiên chi cảnh, tầm mắt cùng kiến thức tất nhiên là bất phàm. Tiếp dẫn lời nói, kỳ thực đã xúc động nội tâm của nàng chỗ sâu suy tính. Chân long, phượng hoàng, kỳ lân, vu tộc, yêu tộc, ma tộc, hung thú, cái này bảy tộc đều là từng cuốn vào hồng hoang trong kiếp nạn. Bây giờ ma tộc đi xa vực ngoại, sớm đã không tại trong cục. Chương 230 vu tộc không gặp mặt lâm diệt tộc chi họa. Chương 230 vu tộc không gặp mặt lâm diệt tộc chi họa. Hung thú nhất tộc gần như diệt tuyệt, người còn sót lại bất quá giải rác mấy cái. Cổ ngữ có nói, một người là đơn, hai người thành đôi, ba người thành chúng, năm người thành tổ, mười người thành thập, trăm người thành ngũ, ngàn người thành tộc. Chỉ còn lại vài thân thể, như thế nào xưng tộc? Sớm đã không có thành tựu. Lại nhìn chân long, phượng hoàng, kỳ lân tam tộc, riêng phần mình tìm được thánh nhân che chở, tương lai chuyển thừa không lo. Yêu tộc mặc dù thế không bằng trước, nhưng có nữ hoa nương nương tọa chấn, đoạn không hủy diệt chi lo. Duy chỉ có vu tộc, tình cảnh gian nan nhất. Hiện nay hồng hoàng chi địa, vu tộc cận tồn ba chi, một chi ẩn vào nhân tộc bên trong, gọi vu nhân, một chi ở Bắc Câu Lô Châu, còn có một chi cư trú u minh thế giới. Chủng tộc khác sinh sôi, hoặc dựa vào âm dương kết hợp, hoặc lại thiên địa linh khí thai nghén. Có thể thuần huyết vu tộc lại chỉ có thể dựa vào bản cổ điện bên trong bản cổ chi tâm trôi chạy ra bản cổ chân huyết mới có thể tạo nên. Một khi mất đi bản cổ điện, vu tộc liền lại khó tân sinh. Mỗi mất đi một vị, chính là vĩnh cửu tiêu vong. Phần này diệt tộc nguy hiểm đặt ở đầu bay, mặc dù bình tâm đã không phải ngày xưa tổ vu, cũng nhất định phải là huyết mạch tổn tục lưu được ra. Gặp bình tâm thần sắc hơi động, cũng có quyết ý, tiếp dẫn đạo nhân lập tức tiến thêm một bước. Xin mời nương nương minh giám, thiên đạo đã được quyết định từ lâu nhân tộc võ công một chuyện sắp nổi gợn sóng. Cho dù nương nương không xuất thủ, cũng sẽ có khác người khác theo thời thế mà sinh, cùng xiển giáo đến đỡ người tranh chấp. Như nương nương lúc này xuất thủ, không những không tuân tiên ý, trái lại thuận theo mệnh số tiến hành. Như thế làm, ngay cả đạo tổ cũng sẽ ngầm đồng ý. Chỉ cần vu nhân nhất mạch có thể thuận thế mà đi, vô luận thành bại, lưng nó phụ thiên đạo gông xiềng nhất định được giảm bớt. Nếu như bọn hắn tiến thêm một bước, đoạt lấy cái kia nhân hoàng vị trí, từ xiển giáo đệ tử trong tay thắng được khí vận, vu tộc đọc lại đã lâu nghiệp lực, cũng có thể nhờ vào đó nhân tộc hưng vượng chi thế có thể cọ rửa hóa giải. Nói tóm lại, việc này vô luận kết cục như thế nào, vu tộc đều có thể được lợi. Khác biệt chỉ ở tại thu hoạch nhiều ít mà thôi. Đạo hữu sao không thuận thế mà làm? Tiếp dẫn đạo nhân một phen ngôn ngữ rơi xuống, bình tâm trong lòng khẽ nhúc nhích. Hậu thổ mặc dù đã không còn tổ vu chân thần, nhưng lòng dạ từ đầu đến cuối lo lắng lấy hồng hoang bên trong vu tộc huyết mạch. Ngày xưa vu yêu trung chiến kết thúc, nàng liền đem còn sót lại tộc nhân thu về Bắc Câu Lô Châu cùng U Minh thế giới, vì chính là bảo vệ mạch này sinh cơ. Bây giờ vu tộc chắc chắn ba phần thiên hạ. Thứ nhất, tại Bắc Câu Lô Châu nơi dừng chân, do đại vu Cửu Phượng cùng Hình Thiên thống lĩnh, vẫn còn tồn tại nếp xưa, chấp thủ man hoang di trí. Thứ hai, chìm chú U Minh chỗ sâu, vũ sư, phong bá hai vị đại vu đem người ẩn vào âm vụ ở giữa, nghe lệnh của U Đô chi chủ. Thứ ba, thì tản mát hồng hoang các nơi, cùng nhân tộc thông hôn lâu ngày, hình dáng tướng mạo tính tình sớm đã lẫn lộn, gần như không phân biệt. Bình tâm yên lặng nghe tiếp dẫn lời nói, trong lòng đã có cân nhắc. Việc này như thành, có thể trợ vu tộc trọng trấn một đường khí cơ, nhưng nàng biết rõ thánh giả làm việc từ trước tới giờ không chống rông thi ân. Nàng liễm thần mở miệng, vô sự không lên tam bảo điện, đạo hưu ở xa tới U Minh, tất có sở cầu. Đã đề cập như thế nhân duyên, không ngại nói thẳng mong muốn. Tiếp dẫn cao giọng cười một tiếng, thiện hai. Cùng nương nương luận sự tình quả nhiên thông khoái. Ta tây phương giáo chỗ xa xôi, môn đình thanh lãnh. Năm đó đạo tổ giảng pháp, ban thưởng bảo thời điểm, ta cùng chuẩn đề sư đệ đoạt được giải giác. Tuy có đại hưng hiện ra lộ ra tại thiên cơ, nhưng hôm nay hồng hoàng phúc phận tận về huyền môn tam giáo tất cả, ta phương tây ngày nào mới có thể đến một đường cơ vận. Cho nên ta muốn tỉnh nương nương cắt nhường một tia vu tộc khí vận, để tẩm bổ giáo ta căn cơ. Hắn ý nghĩa lời nói không rõ, kỳ thực là muốn lấy cái này tia khí vận tế luyện bát bộ phù đồ, nhờ vào đó ngưng tụ ngoại lực, thôi động phương tây khí số. Nhưng bí này sự tình không thể nhẹ tiết, cho nên chỉ nói tràn đầy dạy vận, lời nói cũng không phải hư ảo, biến mất mấu chốt thôi. Nương nương như đồng ý, lợi dụng một sợi khí vận chấm dứt lần này nhân quả. Nếu không đồng ý, hôm nay lời tuyên bố như gió qua thai, ta lập tức rời đi, lại không đặt chân nơi đây. Thánh nhân ở giữa nhân quả cực kỳ vi diệu. Như bình tâm sau khi nghe xong im lặng tránh lui, không liên quan nhân hoàng chi tranh, thì giữa hai người không nợ không dắt. Tiếp dẫn chuyến này tựa như mây khói tiêu tán, phí công đi tới đi lui. Nhưng nếu như nàng mặt ngoài khước từ, âm thầm lại xuất thủ can thiệp, đó chính là vô hình kết xuống nhân quả, chính giữa tiếp dẫn ý muốn. Bình tâm thấy rõ các mấu chốt trong đó. nàng sẽ không đi này mưu lợi tiến hành, hoặc là quả quyết từ chối, từ đây quanh tay đứng nhìn, hoặc là tại chỗ đáp ứng, lấy khí vận cùng nhau giao, sạch sẽ đoạn. Tiếp dẫn đạo nhân động tác, tại Bình Tâm Nương Nương trong mắt bất quá là một bước minh kỳ. Hắn sớm đã liệu định, nàng sẽ không cự tuyệt tới hợp tác. So sánh Vu tộc Lương Meo nhân quả cùng kiếp số, chỉ là một tầng khí vận, cũng không tính vật chân quý gì. Tại Vu yêu trung chiến chưa bộc phát thời điểm, Vu tộc khí vận như mặt trời ban trưa, dù là chỉ lấy một kia, cũng đủ để dựng dục ra Hỗn Nguyên Kim Tiên, thậm chí thành tựu chuẩn thánh vị trí. Nhưng hôm nay đại thế đã biến, Vu yêu lượng kiếp qua đi, Vu tộc người còn sót lại giải rác, khí vận mỏng manh như khói, Bình Tâm nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên rõ ràng nó giá trị bao nhiêu. Huống chi, mất đi tổ Vu che chở, không thánh nhân đến đỡ Vu tộc, có thể hay không tại cái này hồng hoang giữa thiên địa kéo dài huyết mạch đều thành nghi vấn. Hậu thổ tuy là Hỗn Nguyên Đoại La Kim Tiên ở U Minh, nhưng đối với nhân gian sự tình cuối cùng khó mà nhúng tay. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Bình Tâm liền không do dự nữa. Tốt, việc này ta Bình Tâm thay hậu thổ bản tôn đáp ứng. Nhưng ta cần sớm U Minh, hôm nay lời tuyên bố dừng ở giữa ngươi và ta. Đợi ngươi rời đi U Minh, ngươi ta lại không liên lụy, Vu tộc cùng Tây Phương giáo cũng nhân quả kết thúc. Lẽ ra nên như vậy. Tiếp dẫn đạo nhân mỉm cười, gặp Bình Tâm gật đầu đáp ứng, trong lòng của hắn đại định. Lần này mưu đồ mặc dù hợp thiên đạo vận chuyển, cũng phù hợp Hồng Quân đạo chủ bố cục, cũng không nghi ngờ sẽ làm tức giận bản cổ Tam Thanh, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn như thế nào bốn chỗ lộ ra? Rời U Minh, tự nhiên im miệng không đề cập tới. Không bao lâu, Bình Tâm gọi Sibiu, Phong Bá, Vũ Sư ba vị cư trú U Minh đại vu, mệnh mỗi người bọn họ tước đoạt một tầng vu tộc khí vận, giao phó tiếp dẫn đạo nhân. Ba người mặc dù không hiểu ý nghĩa, lại chưa nhiều lời, càng không dị nghị. Vu tộc từ trước đến nay đồng tâm, trên dưới một thể, làm ra lập tức thi hành. Bình Tâm sở dĩ như vậy quả quyết đáp ứng, phía sau tự có suy tính. Thứ nhất, hiện nay Hồng Hoang bên trong vu tộc thế nhỏ lực yếu, tiếp dẫn đã để mắt tới bọn hắn, lấy tính cách của hắn, tất sẽ không dễ dàng buông tay. Như lúc này cự tuyệt, ngày sau hắn cũng chắc chắn thay thủ đoạn tạo áp lực. Hậu thổ tuy mạnh, thân ở U Minh, khó chú ý ngoại giới phân tranh. Đối mặt thánh nhân cấp bậc đánh cờ, cho dù nàng là Hỗn Nguyên Đoại La Kim Tiên, cũng vô pháp lúc nào cũng bảo hộ tộc nhân chu toàn. Thứ hai, mặt ngoài nhìn, tiếp dẫn chưa ra dốc hết sức, chỉ dựa vào mấy câu liền phải đi một tầng khí vận, giống như chiếm hết tiện nghi. Nhưng một khi vu tộc đem khí vận giao cho Tây Phương giáo, cái kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền tương đương lập xuống vô hình khế ước, từ giờ trở đi, bọn hắn nhất định phải che chở Hồng Hoang bên trong vu tộc. Chí ít, vu tộc sẽ không lại đứng trước diệt tộc chi họa. So với sinh tử tồn vong, một tầng khí vận lại coi là cái gì? Thứ ba, khi tầng này khí vận rơi vào Tây Phương Nhị Thánh chi thủ, bọn hắn tại sắp tiến đến Nhân Hoàng chi tranh bên trong, liền sẽ không tự giác khuynh hướng vu nhân một phương. Ván này, nhìn như nhượng bộ, kỳ thực chôn xuống tương lai chuyển cơ. Chỉ cần vu tộc huyết mạch chấp trưởng Nhân Hoàng vị trí, không chỉ có vu tộc tự thân có thể được lợi lớn, liên quan Tây Phương giáo cũng có thể dính vào phúc phận. Mà nếu không có như vậy, cuối cùng được ích liền chỉ có xiển giáo nhất mạch. Tại nhân tộc trong mắt, vô luận người nào vi hoàng, chỉ cần là trong tộc người, kết quả cũng không quá lớn khác biệt. Chương 231 biến thành ác thi, Bình Tâm Nương Nương chương 231 biến thành ác thi, Bình Tâm Nương Nương tiện hai. Đã sáng tỏ con đường phía trước, ta cái này liền khởi hành trở về phương Tây, nguyện đạo hữu tương lai trôi chảy. Tiếp dẫn đạo nhân đã đạt thành sở cầu, từ không ở lâu ở U Minh lý lẽ. Nơi đây đối với thiên đạo thánh nhân mà nói vốn là áp chế tu vi, thiên địa quy tắc bài xích từ bên ngoài đến chi lực, lệnh pháp lực khó mà viên mãn vận chuyển. Nơi đây không thấy thiên đạo hiển hóa, không còn tiên thiên linh khí, tuy là thánh giả cũng khó có thể bình an ở đạo hữu xin cứ tự nhiên, ta không tiện tiến xa. Quay về Hồng Hoang đằng sau, tiếp dẫn đạo nhân nỗi lòng nhẹ nhàng. Cái kia bát bộ phù đồ phía trên, Long tộc cùng Vu tộc khí vận đã hiện hiện, chính có thể tay tế luyện bảo vật này. Tám tộc khí vận đã năm thứ hai, tại Tây Phương giáo mà nói có thể nói quả lớn từng đống. Chỉ là trăm năm thời gian, liền đem hai đại cường tộc chi vận đặt vào trong túi, đúng là không dễ. Còn lại sáu tộc chi khí vận, cũng không cần vội vàng nhu đồ, lượng trước không ra một cái lượng kiếp, đều có thể đều thu nhập phương Tây. Thế là tiếp dẫn bước trên mây đi về phía tây, sau lưng phản âm lượn lờ, chỉ nghe hắn ngâm sướng nói đại tiên đi chân trần táo lên hương, chân đạp tường vân càng dị thường. 12 đài sen diễn pháp tướng, bát đức bên cạnh ao hiện bạch quang. Thọ cùng thiên địa nói không phải liêu, phúc trải qua hồng ba ngữ há cuồng. Tu thành xá lợi tên thai tức, thanh nhàn cực lạc là phương tây. Đợi nó sau khi rời đi, Bình Tâm Nương Nương gọi đến Simu, Phong Bá, Vũ Sư ba vị đại vu. Nàng đem tiếp dẫn lời nói cùng tự thân chủ tính toàn bộ cáo chi ba người. Đối với trải qua vu yêu lượng kiếp mà bất diệt đại vu mà nói, hậu thổ nương nương chi quyết đoán chính là đại đạo chỗ. Vu tộc từ trước đến nay duy lực là tôn, cường giả nói như vậy tức là chân lý. Nhưng lúc này Bình Tâm cũng không lấy thế để người, mà là thẳng thắn trần tình. Bây giờ ta vu tộc vẫn bị thiên địa gông xiềng bấy khốn, lưng meo nghiệp lực nhân quả. Nếu không chủ động ứng kiếp mà động, nợ này vĩnh khó sạch thường. Dù vậy, tộc ta khí vận vẫn bị thánh nhân ngấp nghé. Si Vu nghe vậy nhíu mày, nói thẳng hỏi, Tây Phương Nhị Thánh xưa nay không điểm mấu chốt hạ, lòng tham không đáy, nương nương cớ gì không công dâng lên bộ tộc khí vận cho kia? Si Vu chính là vu tộc mạt đại đại vu, cuối cùng đi ra bản cổ điện người. Nó sinh ra duyên tại hậu thổ hóa thân luân hồi, tổ vu vị trí chống chỗ, vu tộc khí vận thúc ép mà thành. Mặc dù hiện thân trễ nhất, chiến lực lại gần với thập nhị tổ vu. Bằng tự thân vũ dung cùng hậu thổ chuyển di chi khí vận, vừa rồi vượt qua chàng hạo kiếp kia. Nguyên nhân chính là tự mình trải qua vu yêu lượng kiếp biết rõ chàng hạo kiếp kia chân tướng phía sau, hắn đối với tiếp dẫn đạo nhân từ đầu đến cuối trong lòng còn có cảnh giới, không có chút nào khách khí có thể nói. Hắn nếu ngấp nghé tộc ta khí vận, hôm nay không cho, ngày sau cũng chắc chắn sẽ cướp đoạt. Không bằng hiện tại liền cho hắn, ngược lại có thể làm cho hắn thiếu một phần nhân quả. Thất chi đông ung, cất vào tam du. Vu tộc mặc dù tổn hại một sợi khí vận, lại đổi lấy hai vị thánh nhân âm thầm che chở, đối với các ngươi mà nói, thật là nhiều nhất trọng an ổn. Bình tâm nương nương thoại âm rơi xuống, ngay cả luôn luôn giữ dằn, hiếu chiến thành tính si vu cũng trầm mặc không nói. Hắn rõ ràng, phần này nhượng bộ cũng không phải là mềm yếu, mà là vì bảo vệ toàn bộ vu tộc căn cơ. Nhưng cũng không cần lời bài. Tiếp dẫn đạo nhân mưu đồ sâu xa, nhưng lúc này đây, trong lúc vô tình cũng vì ta vu tộc đưa tới một trận cơ duyên. Nương nương chỉ, chẳng lẽ là cái kia nhân hoàng vị trí? Chính là chín giã tranh phong, thiên mệnh chưa định, ta vu tộc tham gia trong đó, hợp thiên đạo lưu chuyển. Vô luận kết cục như thế nào, các ngươi lưng meo thiên địa nghiệp lực đều đem đại giảm. Bởi vậy, ta quyết định để vu nhân nhất mạch chính thức cuốn vào việc này. Khởi bẩm nương nương, vu nhân huyết mạch mặc dù bắt nguồn từ tộc ta, lại không cường giả thống lĩnh, đối mặt xiển giáo đệ tử đến đỡ nhân tộc thế lực, chỉ sợ khó mà chống lại. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới triệu ba người các ngươi đến đây. Đến tận đây, Bình Tâm mới nói ra trong lòng bộ cục. Nàng dự định điều động một vị thuần huyết đại vu chuyển thế đầu thai, tiến vào vu nhân bộ tộc, mượn nó thân phận thống ngự hồng hoang di dân, tranh đoạt nhân hoàng tôn vị. Nhưng ý vị này, vô luận thành bại, vu tộc đều đem trước mất đi một vị chân chính đại vu. Việc này để ta tới gánh chịu. Không đợi vũ sư cùng phong bá đáp lại, Sibiu đã bước ra một bước. Hai người bọn họ mặc dù cố đại vu chi thân, uy thế không đủ, như nhập phàm trần khó tụ lòng người. Mà ta sinh ra chấp trưởng binh mâu, sát phạt quyết đoán, chính những nhân hoàng võ vận số lượng. Nhiệm vụ này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vũ sư, phong bá, Sibiu đều là xuất từ ngày xưa thập nhị tổ vu bên trong hậu thổ nhất mạch. Tính tình của bọn hắn, Bình Tâm rõ như lòng bàn tay. Mà Sibiu lời nói cũng thuộc tình hình thực tế, trận này tranh đoạt liên quan đến nhân tộc bình quyền khí vận, chỉ có hắn nhất phù hợp đầu kia nhuốm máu đăng đỉnh chi lộ. Gặp Sibiu cam nguyện xả thân phó cục, Bình Tâm trong mắt hơi lộ ra khen ngợi. Năm đó nàng hóa thân thành U Minh, cũng là quyết tuyệt như vậy. Bây giờ trước mắt vị này chiến sĩ, lại cùng nàng đi lên cùng một cái vận mệnh trường giai. Cho phép ngươi tiến về, nhưng ta cần nói rõ ngươi, chuyến này xác thực nhưng vì vu tộc cắt giảm nghiệp chướng, nhưng có thể hay không đăng lâm nhân hoàng vị trí, còn không nắm chắc. Ta lấy thiên cơ thôi diễn, ngươi thành sự cơ hội, bất quá bốn thành. Huyền môn ẩn sĩ, yêu đình dư thế, phương Tây Phật Đà, thậm chí các phương ẩn tu đại năng đều là sẽ ra tay. Như thế cục không thể nghịch, chớ cơ cầu, bảo toàn tự thân làm quan trọng. Nương nương không cần sầu lo, ta Sibiu đã là vu tộc hậu duệ, nhận bàn cổ nhất mạch, tự nhiên gánh vác lên trấn hưng vu tộc chi trách, cũng vì hồng hoang đại cục tận một phần lực. Như vậy rất tốt, ta liền tự mình đưa ngươi vào luân hồi một chuyến. Ngươi lần này chuyển thế là nhân tộc dòng dõi, mặc dù pháp lực mất hết, nhưng không cần uống vào hoàng tuyển chi thủy, chỉ nhớ tiếp trước đem hoàn chỉnh giữ lại, không tổn hại mảy may. Bắc Câu Lô Châu đại vu cửu phượng cũng sẽ phụng mệnh tiến về hộ ngươi con đường tu hành, giúp ngươi lại lên đại đạo đỉnh phong. Đa tạ nương nương thành toàn. Hậu thổ mặc dù đã bỏ vũ thể, nhưng nó tâm vẫn hệ tổ vu huyết mạch. Nàng biến thành ngắt thi, Bình Tâm nương nương, đối với Sibiu an bài có thể nói chu toàn thỏa đáng. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, chỉ có một mình nàng đã có năng lực, cũng thực tình nguyện vì vu tộc trải đường. Trước đây Bình Tâm lời nói, câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Nhân hoàng chi tranh, nhìn như là nhân tộc nội bộ quyền hành thay đổi, kỳ thực khiên động tứ phương phong vân. Chư vị thánh nhân, hạng người đại năng, đều giấu giếm chủ tính. Chỉ vì thiên đạo ý chí sớm đã hiện hiện, vô luận xuất thân môn nào, bất luận qua lại nhân quả sâu cạn, chỉ cần dấn thân vào tại trận này nhân hoàng đại tranh bên trong, chính là thuận theo thiên ý, mặc dù thành bại chưa biết, tương lai nhất định được thiên đạo lọt mắt xanh, ban thưởng khí vận phúc phận. Như vậy bối cảnh bên dưới, xiển giáo đệ tử trên vai gánh tự nhiên nặng nề. Nhất là Quảng Thành tử thân là hiên biên chi sư, chuyến này đế sư vị trí, từng bước như dẫm trên băng mỏng. Nhưng đây cũng không phải là bọn hắn vô tội bị liên lụy, mà là sớm có tiền căn. Năm đó xiển giáo đám người mượn nhân hoàng cơ duyên tên, đi chinh phạt đoạt bảo sự tình, sớm đã tại hồng hoàng gieo xuống rất nhiều nhân quả. Thiên đạo thuận thế mà động, nhờ vào đó sát kiếp ma luyện nó thân, cũng coi như hợp tình hợp lý. Nếu bàn về kỳ nhân quả chỗ, lại nhìn phía dưới đủ loại, xích tinh tử tại Thái Hoa Sơn chém giết Thái Hoa đạo nhân, đoạt nó hộ thể bạch liên hoa chiếm nó vân tiêu độc phủ. Động này tiếp trước bị hủy bởi tinh thần sa sút trận thái ớt chân nhân tại Càn Nguyên Sơn chu diệt huyền nguyên đạo nhân, lấy đi tam biện bảo liên theo có kim quang động. Bảo vật này về sau hóa thành Na Cha bản thể ngọc đỉnh chân nhân tại Ngọc Tuyển Sơn đánh giết Kim Hà đạo nhân, đoạt nó kim cung ngân đạn tiếp quản Kim Hà động. Sau ban cho Dương Sức Cụ Lưu Tôn tại Giáp Long Sơn chém Phi Vân đạo nhân, lấy nó chỉ địa thành cương phủ chiếm nó Phi Vân động. Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn tại Ngũ Long Sơn giết Bạch Vân đạo nhân, đoạt nó pháp khí liên hoa theo nó vân tiêu động. Chương 232 lượng kiếp chi hiểm, không thể nhẹ đánh giá chương 232 lượng kiếp chi hiểm, không thể nhẹ đánh giá Phổ Hiển chân nhân tại Cửu Cung Sơn diện Bạch Hạc đạo nhân, lấy nó thái cực phù ấn chiếm nó Bạch Hạc động. Từ Hàng đạo nhân tại Phổ Đà Sơn giết tự tại đạo nhân, đoạt nó tam bảo như ý theo nó lạc giả động. Linh Bảo đại sư tại Nguyên Dương Sơn chém Nguyên Dương đạo nhân, đoạt nó Nguyên Dương ấn chiếm nó Nguyên Dương động. Đạo Hạnh Tiên Tôn tại Kim Đỉnh Sơn thượng tướng Bạch Ngọc đạo nhân chu sát, thuận thế cướp đi nó tùy thân linh bảo toàn tâm châm cũng đem ngọc ốc động chiếm làm của riêng. Thanh Hư đạo đức chân quân tại Thanh Phong Sơn trung diệt đi Tử Dương đạo nhân, đem nó cầm linh bảo Càn Tương bảo kiếm lấy đi, Tử Dương động cũng bị chiếm cứ. Hoàng Long chân nhân tại Nhị Tiên Sơn chém chết Ma Cô đạo nhân, lấy được Vô Sát Châu bảo vật này, Ma Cô động từ đó về nó tất cả. Liền ngay cả xiển giáo ngoại môn đệ tử Vân Trung Tử, cũng tại Trung Nam Sơn bên trong đánh giết Ngọc Trụ đạo nhân, đoạt được Hoàng Kim Côn Ngọc Trụ động cũng rơi vào nó tay. Vật này tiếp trước từng truyền cho Lôi Chấn Tử Hồng Hoang bên trong, trời sinh có được động thiên phúc địa người, đa số đến tiên đạo lọt mắt xanh hạng người. Nếu không có như vậy, thiên địa như thế nào ban thưởng bẩm sinh tu hành chỗ? chỉ vì xiển giáo môn nhân tự cao sư thừa thánh nhân, người mang huyền môn pháp thuật, cầm trong tay thánh nhân ban tặng pháp bảo, liền tùy ý tung hoành ở thế gian. Thế là thiên đạo âm thầm thôi diễn tình thế hỗn loạn, muốn mượn nhân hoàng sự tình, thanh toán xiển giáo môn nhân tích lũy nhân quả. Thánh nhân siêu thoát sinh tử, không nhiễm trần duyên, có thể nó môn hạ đệ tử lại khó thoát nghiệp lực liên lụy. Không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chăng biết được môn nhân hành động như vậy, lại có hay không gặp qua hỏi. Hoàng Hà hạ du phía nam, Trường Giang thượng du phía bắc, dãy núi liên miên, đồi núi vần quanh. Nơi đây nơi dừng chân lấy chín chi vu nhân bộ tộc, tên là Lê Ham, Lê Cự, Lê Lộc, Lê Văn, Lê Quảng, Lê Võ, Lê Phá, Lê Phụ, Lê Bẩn. Bởi vì đều là mang theo Lê chữ, thế nhân xưng là Cửu Lê. Trước kia Hoài Hà lưu vực Văn Tiên sở thuộc nhân tộc bộ lạc, chính là do cái này Cửu Lê bên trong diễn sinh mà ra. Đại Vu Si Vu đem chuyển thế chúng sinh, Bình Tâm Nương Nương tuyển định Lê Tham vì đó giáng sinh chi địa. Nàng sở dĩ an bài như thế, chính là bởi vì tìm đọc sinh tử bộ lúc phát hiện, Văn Thiên nhất mạch bàn sơ chính là nguồn gốc từ Lê Tham bộ lạc. Si Vu vào luân hồi sau, Bình Tâm Nương Nương lập tức hạ xuống dụ lệnh, mệnh Bắc Câu Lô Châu Đại Vu Cửu Phượng tối phó nhân gian, hộ nó trưởng thành. Si Vu mặc dù mang theo ký ức mà sinh, nhưng nếu không chỉ dẫn, vẫn khó mà quật khởi. Cửu Lê mặc dù tồn vu tộc huyết mạch, nhưng phương pháp tu luyện sớm đã thất truyền. Bây giờ U Minh bên ngoài, Hồng Hoang phía trên đại địa, chỉ còn lại Cửu Phượng cùng Hình Thiên vẫn còn tồn tại đại vu chi thân. Năm đó Vu Yêu trung chiến thời khắc, chư thánh từng lập ước định, Bắc Câu Lô Châu Vu Yêu hai tộc không được tự ý nhập Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiện Bộ Châu. Bởi vậy, Bình Tâm chỉ có thể làm cho Cửu Phượng lặng yên chui vào Đông Hải nhân tộc chi địa. Nhân hoàng sự tình dẫn phát thiên cơ dung chuyển, không chỉ chư vị thánh nhân có cảm ứng, Hồng Hoang bên trong rất nhiều thần thông quảng đại hạ người cũng lòng sinh cảnh giác. Nhưng Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba vị đối với cái này cũng không để ở trong lòng. Thái Thượng cùng Thông Thiên đối với chuyện này cũng không hứng thú, nhân hoàng vị trí rơi vào tay người nào, tại bọn hắn môn phái cũng không liên quan, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại khác. Hắn sớm đã ban thưởng rất nhiều pháp bảo cho môn nhân đệ tử, tin tưởng vững chắc tại Quảng Thành Tử dẫn đầu xuống, xiển giáo đủ để khống chế cục diện. Nhưng hắn chưa từng phát giác, nữ hoa dưới trướng yêu tộc, hậu thổ thống ngự vu tộc, còn có tiếp dẫn, chuẩn đề lập Tây Phương giáo, thậm chí Thiên Đình chi chủ Hạo Thiên cùng giao chỉ, đều là đã lặng yên bố cục. Mọi người đều biết, tham dự việc này tức là thuận theo thiên đạo vận hành, tương lai nhất định được công đức gia thân. Như vậy không cần mạo hiểm liền có thể thu hoạch chỗ tốt cơ hội, tự nhiên không người muốn ý bỏ lỡ. Bọn hắn cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần tại nhân tộc bên trong đến đỡ một hai thế lực, khiến cho tranh đoạt đế vị liền có thể. Thắng thì khí vận quần quần mà đến, bại cũng bất quá tổn thất một chút bên ngoài lực lượng, vô hại căn bản. Gan lớn người xương, sợ hãi kẻ nghịch vong cậu ngữ sớm có kết luận. Dù là chỉ có 1/10 cơ hội, những cái kia tiên tiên thần thánh cũng sẽ âm thầm áp chú, nếu có 2 thành khả năng, bọn hắn liền sẽ tập ngập động tác, 5 thành nắm chắc lúc, liền có can đảm bắt buộc mạo hiểm, như phần thắng hơn phân nửa, thậm chí dám cùng thánh nhân môn đồ chính diện chống đỡ. Một khi có hy vọng đồng thời cướp lấy đại công đức cùng đại khí vận, dù là dẫn phát hạo kiếp nhân quả, nhấc lên gió tanh mưa máu, cũng ở đây không tiếc. Đang lúc Hiên Viên cùng Si Vu lần lượt giáng sinh tại nhân tộc thời khắc, khi Hồng Hoang các phương đại năng dục dịch thời điểm, cầm trong tay không động ấn Văn Thiên bỗng nhiên lòng có cảm giác, thấy rõ thiên cơ lưu chuyển. Thiên hạ chi thế, phân hợp có luật. Nhân tộc từ Thiên Hoàng phục hy, Địa Hoàng liệt sơn đằng sau, trải qua hơn 6000 năm chấn hợp, bây giờ lại bởi vì nhân hoàng chi tranh, sắp lại lần nữa phân liệt. Cái này không chỉ có là thiên đạo thúc đẩy kết quả, cũng là nhân tộc tự thân vận mệnh lựa chọn. Quả nhiên, thiên ý đã hiện hiện. Chỉ gặp không động ấn bên trên nguyên bản ngưng tụ nhân hoàng khí vận, giờ phút này lại nứt làm chín cỗ. Thiên phú cửu trọng, địa liệt chín dã, người bố cửu phương. Chín đạo khí vận tỏ rõ lấy sẽ có 9 vị cố nhân hoàng mệnh cách người đồng thời hiện thân, chúng tranh chí tôn vị trí. Văn Thiên nguyên lai tưởng rằng chỉ có Hiên Viên cùng Si Vu hai người chiến đấu, phía sau theo thứ tự là Xiển giáo cùng Vu tộc đọ sức. Bây giờ xem ra, không ít không phải thánh chi nhân tộc đại năng cũng đã kìm nén không được, nhao nhao ra trận. Đối với cửu đế tranh phong cục diện, thân là người xuyên việt hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Loạn thế vốn là thanh toán thủ cũ thời cơ, bộ lạc ở giữa mối thù truyền kiếp, thiên thần ở giữa ân oán, đều là sẽ ở trận này đại tranh bên trong hoàn toàn kết. Đây là thiên đạo cần thiết, cũng là chúng sinh tự nguyện. Nhưng ở Văn Thiên xem ra, cuối cùng đi đến sau cùng, chỉ sợ vẫn chính là Hiên Viên cùng Simu. Dù sao đương kim hồng hoàng, quyền nói chuyện cuối cùng nắm giữ tại thánh nhân cực kỳ giáo phái trong tay. Người khác có thể quấy phong vân, lại khó nghịch kết cục đã định. Xiển giáo căn cơ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, còn có Thái Thượng Lao Tử cùng Thông Thiên đạo nhân cùng tồn tại. Simu một phương cũng không đơn giản, đại vu hộ pháp, vu tộc to lớn, càng có Tây Phương nhị thánh âm thầm duy trì, như vậy thế lực cách cục, người bên ngoài khó mà với tới. Bây giờ trên cựu tiêu, song tinh rằng co, tranh là đế vị thuộc về, mà không phải quần tinh cộng chủ. Còn lại 7 vị, bất quá là trận đánh cờ này bên trong vật làm nên thôi. Lượng kiếp chi hiểm, không thể nhẹ đánh giá. Văn Thiên im lặng nóng nhìn thiết tượng, trong lòng nói nhỏ. Trước kia Vu Yêu lượng kiếp mặc dù liệt, cuốn vào người giới hạn vu tộc cùng yêu tộc. Hồng Hoang bên trong, vẫn còn tồn tại rất nhiều tiên thiên sinh linh chưa từng liên lụy trong đó. Bọn hắn nhân quả chưa rõ ràng, nghiệp lực đọc lại, thiên đạo đang muốn nhờ vào đó cơ duyên, đều dẫn xuất, đặt vào kiếp số. Dưới mắt nhân tộc hoàng quyền chi tranh, mặt ngoài nhìn là từ văn chỉ chuyển hướng võ chỉ kỳ thực phía sau sớm đã che kín thiên đạo ván cờ. Nhân tộc thành gánh chịu thiên ý án này, xiển giáo đệ tử hóa thành chấp đao người, mà những cái kia sắp bước vào phân tranh tồn tại, có chút sai lầm, liền thành trên bản chi ngư, lưới đao bên dưới chi hồn. Văn Thiên thấy được rõ ràng, lại vô lực sửa đổi. Tại cái này hồng hoang giữa thiên địa, thánh nhân còn làm quân cờ, huống chi hắn cái này khu khu thái ớt kim tiên. Đại đạo vô hình, cho dù thiên đạo, cũng bất quá là trong đó một con. Nguyên nhân chính là như vậy, năm đó đã cố khai thiên cảnh chi lực bản cổ, vẫn khăng khăng phá hỗn độn, chứng đại đạo. Tương lai phong vân biến ảo, giờ phút này còn khó gây nói. Dù sao địa hoàng Liệt Sơn cùng người sau thính áo còn tại hoàng đỉnh trấn thủ. Liệt Sơn một thân, tu vi thâm hậu, uy trấn tứ phương, có người sau lưng tổ huyết mạch chèo chống, lại có tiệt giáo môn nhân hô ứng, không người dám tùy tiện mạo phạm. Chương 233 lập bộ lạc tên là Cốc Thần. Chương 233 lập bộ lạc tên là Cốc Thần. Động lòng người sự tình thay đổi như nước thủy triều, một đời quân vương một đời thần. Nhân tộc hôm nay chi ổn, toàn hệ tại Liệt Sơn lúc tại vị. Một khi thoái vị, thế cục khó liệu. Bắc Mang Sơn bên dưới, Nguyễn bộ lạc bên trong. Hai năm thời gian đã qua nửa trình, chính vào hạ sơ, thời tiết nóng dần dần thăng. Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm bốn người tập hợp một chỗ, thấp giọng thương nghị. Ngay mùa hè đến, nơi đây nóng ướt khó nhịn, sâu kiến sinh sôi. Phu bảo người mang lục giáp, phàm thai thân thể, sợ khó nhận thụ khốc nhiệt cùng đốt, không bằng thay thanh tịnh chi địa an trí. Bắc Mang Sơn bên trên như thế nào? Tạm ở một mùa, nghỉ mát dưỡng sinh. Không thể. Trên núi hiện hữu đa bảo đạo nhân, Quảng Thành Tử cùng Kim Linh Thánh Mẫu chú lưu. Tại phụ bảo trong bụng hài nhi giáng sinh trước đó, bọn hắn không nên cùng nàng gặp nhau. Đang lúc bốn người do dự thời khắc, Hắc Hoàng lặng yên truyền âm mà đến. Hắn y hệt năm đó trông nom Hoa Tư thị cùng Khương Nhâm tự như vậy, ngày ngày buôn tẩu sân dã, là phụ bảo tìm kiếm tiên tiên linh quả cùng linh tương, đối với bốn bề địa hình rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, hắn trầm giọng nói ra, hướng đông 300 dặm, có một thung lũng, tên cứ gọi Thanh Ngô Nguyên, cây rừng xanh um, nước suối mát lạnh, không trùng không trướng, nhất nghi dưỡng thai. Ta biết được cách nơi này hướng đông không xa có ngọn núi, tên gọi Hiên Viên, cũng sừng thọ đổi. Ngày xưa trên núi mãnh hổ dã báo hoành hành, đả thương người vô số, bách tính khổ không thể tả. Địa Hoàng Liệt Sơn nghe nói việc này, sai người tiêu diệt toàn bộ đàn thú, từ đó sơn lâm an bình, dân chúng có thể an cư. Là cảm niệm nó ân đức, đám người cầu nguyện Địa Hoàng trường thọ vô cương, liền đem núi này đổi tên là Thọ Đổi. Bây giờ thọ trên đồi miếu thờ san sát, giường cột chạm trổ, thanh lũ lịch sự tao nhã. Bốn phía cổ mục che trời, dòng suối róc rách, trong ngày mùa hè gió mát phất phơ, hơn xa tại có nhuyễn bộ lạc liệt nhật kia bộc hơi, không có chút nào che đậy chi địa. Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa cùng Ngao Hâm sau khi nghe xong đều là lòng sinh hướng tới, loại sách tay phụ bảo cùng đi Thọ Khâu Sơn định cư. Một đoàn người đến trong núi, chợt cảm thấy thanh lương tận xương, thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán. Phụ bảo nhớ tới bảo thai trong bụng, quyết ý không còn trở về nguyên ở chi địa. Từ đó, các nàng liền tại Thọ Khâu Sơn dàn xếp lại, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thời gian lưu chuyển, phúc bảo hoài thai đã đủ 25 tháng. Một ngày đêm bên trong, đông nhiên lâm buồn, sinh hạ một con. Anh hải kia màu da hơi vàng, thiên đỉnh cao rộng rãi, tựa như mới lên chiều dương. Kỳ dị nhất chỗ ở chỗ, nó thủ có thể tự do chuyển động bốn hướng, hai mắt có thể xem bát phương, hai tai có thể nghe tứ phương thanh âm, giống như không góc chết giống như linh giác thông thấu. Phu bảo cùng Lạc Phi bọn người gặp chi kinh hỉ và phần, bởi vì hắn giáng sinh tại Hiên Biên Sơn, cho nên đặt tên là Hiên Biên. Lại bởi vì hữu tiểu bộ lạc ở cơ thủy bên bờ, liền lấy cơ làm họ. Hai nhi giáng thế sau, đám người đem nó mẹ con hộ tống về hữu tiểu bộ lạc. Tộc trưởng xem này mà tướng mạo phi phàm, khẳng định tương lai tất thành đại khí, tức mệnh chuyên gia dốc lòng trông nom. Bắc Mang Sơn bên trên, Quảng Thành Tử cùng Kim Linh Thánh Mẫu nóng nhìn phàm trần, gặp phụ bảo thuận lợi sinh con, trong lòng vui vẻ. Hai người lập tức khởi hành, đủ phó nhân gian. Một vị thu Hiên Viên làm đồ đệ, một vị nạp phụ bảo nhập môn. Nhưng Hiên Viên còn tại tá lót, khó mà tu hành. Quảng Thành Tử bắt trước Huyền Đô cùng đa bảo cựu lệ, đồng ý nó theo mẹ sinh hoạt 6 năm. Đợi đến 6 linh, hôn lại thụ tiên pháp đạo thuật, khải nó linh trí. Quốc ngữ Tấn ngữ có 5, Hoàng đế lấy cơ thủy thành, Viêm đế lấy khương thủy thành, cho nên Hoàng đế là cơ, Viêm đế là khương. Nước trải qua chú vị thủy diệp vân, Hoàng đế sinh tại thiên thủy, tại thượng bang thành đông 70 dặm Hiên Viên cốc. Lại nói nhân tộc cựu địa tây nam ngoại cảnh, đang lúc Hiên Viên đản sinh tại Thọ Đổi thời khắc, Lê Tham trong bộ lạc cũng có một anh hoa hoa rơi xuống đất. Lê Tham tuy thuộc nhân tộc, nhưng lâu thụ vu tộc huyết mạch dần, người trong tộc tôn trọng lực lượng, kính trọng dũng giả. Si Bưu giáng sinh thời điểm, đại vu cựu phượng vừa đến nó đất. Kẻ này mặc dù mang theo trí nhớ kiếp trước mà đến, lại chưa cố thống ngự bộ tộc chi năng. Cựu phượng xem xét nó tư chất, quyết ý tự mình dạy bảo, thụ nó quyền mưu cùng chiến kỹ. Trừ Hiên Viên, Si Bưu bên ngoài, nhân tộc các đại trong bộ lạc lần lượt có chửa phụ người có đại khí vận xuất thế. Đây là bình tâm chỗ bố trí chi cục, ý tại che giấu Si Bưu chi chân mệnh khí vận, khiến cho không đến nỗi quá sớm hiện lộ giữa thiên địa. Này đám người người, mỗi người đều mang dị tượng, mệnh cách khó dò. Hoàng Hà phía Bắc, Hà Sáo Bình Nguyên bên trên sinh hoạt một cái du mục tộc đàn, tên là Mục Nông. Trong tộc ngày nào giáng sinh một tên bé trai, tiếng khóc nỉ non chấn thiên động địa, thân thể khỏe mạnh, mẫu thân gặp khí thế của nó phi phàm, liền vì hắn lấy tên Lực Mục. Lực Mục thở nhỏ thần lực kinh người, tinh thông xúc vật tuần dưỡng, càng đặt ra ra cung giữ tiễn làm tộc nhân có thể cự ly xa đi săn. Cử động lần này thuận theo thiên đạo, hạ xuống công đức, Lực Mục cho nên được đề cử là Mục Nông chi chủ. Tiên Sơn phía dưới, từng có Liệt Sơn thị khai thác mỏ lấy sắt, dần ra hình thành một chỗ làng xóm, tên là Giá Thiết. Nơi đây bách tính đời đời khai thác, thượng công đông đảo. Một ngày, một thợ thủ công vợ sinh hạ một con, đặt tên là Thường Tiên. Thường Tiên lấy Yên Sơn chỗ sinh ra hiệu chế thành cổ giữ truy âm thanh truyền trăm dặm, phấn chấn lòng người. Thiên đạo cảm ứng kỳ công, ban cho công đức, Thường Tiên liền trở thành Giá Thiết bộ lạc thủ lĩnh. Đại Hồng Sơn Trân có một bộ tộc ở Thiện Tỉnh chi địa, tộc nhân lấy săn bắn manh thu mà sống, tính cách cương liệt, sủng thượng võ lực. Ngày nào, một tên hài nhi sinh ra, mẫu thân vì đó mệnh danh là Hồng. Hồng mặc dù sinh tại Hán Dũng chi tộc, lại không thích tranh đấu, ngược lại cần dâu dâm tác. Hắn đem thợ săn tập kết có thứ tự trận liệt, xưng là thú liệp quân trận tăng lên cực lớn săn bắn hiệu suất. Thiên đạo ngợi khen nó trí, Hồng bởi vậy bị ủng hộ là Thiện Tỉnh tộc trưởng, đám người tôn xưng làm đại hồng. Tại thoại nhân Tam Tổ đã từng nơi dừng chân cổ lao trên thổ địa, bây giờ quật khởi một đại bộ lạc. Tộc nhân tự nhận kế tục nhân tộc chính thống huyết mạch, chính là Tam Tổ hậu duệ, cho nên tướng bộ rơi mệnh danh là Tổ Đình. Tổ Đình bên trong, một tên hài nhi hoa hoa rơi xuống đất, xuất sinh liền có thể ngôn ngữ, trong nửa ngày có thể hành động, đám người kinh dị, mẹ hắn liền vì đó lấy tên Hoàng Trực. Hoàng Trực về sau sáng tạo đâm người rơm khu chim chi pháp, bảo hộ mạng không nhận quấy nhiễu, lợi đạt tới bản dân. Thiên đạo cảm giác nó thiện hạnh, hạ xuống công đức, Hoàng Trực không lâu tức trèo lên vị trí tộc trưởng. Cách Liệt Sơn nơi không xa, có khác một cường đại bộ lạc. Bởi vì tiếp giáp rộng lớn hồ nước, lại tộc nhân tinh thông giao dịch băng lai, cố xương cổ hồ. Cổ hồ bộ bên trong, một anh sinh tại gia đình bình thường. Bên ngoài xấu xí, thể trạng yếu đuối, tộc nhân coi là khó nuôi, liền cứ gọi đùa là kê quỷ. Kê quỷ mặc dù thân yếu, lại tâm tư linh động, nộ tính siêu quần. Hắn là nhân tộc tạo ra que tính mở ra tính toán chi trí, thiên đạo ghi chép kỳ công văn, kê quỷ lại cũng cấp tốc chấp trưởng cổ hồ toàn tộc. Hoàng đình bên ngoài, có khác một bộ tộc chỗ tụ họp. Nơi đây chính là ngày xưa Liệt Sơn sáng tác thần nông bản thảo kinh chỗ, hậu nhân ghi khắc kỳ công, liền tướng bộ rơi mệnh danh là Kỳ Hoàng. Kỳ Hoàng bộ bên trong, một tên hài nhi dáng thế, toàn thân phát ra dược thảo thanh hương, tựa như thiên tứ. Mẹ hắn vì đó lấy tên Du Khu. Du Khu thở nhỏ si mê y dược, dốc lòng nghiên cứu. Hắn đầu tiên làm rõ tật cùng bệnh có khác, cũng tìm được đối ứng trị liệu chi pháp. Thiên đạo khen ngợi, ban thưởng kỳ công đức, Du Khu lập tức trở thành Kỳ Hoàng chi chủ. Không động sơn bên dưới, Văn Thiên từng truyền thụ trồng trọt ngũ cốc chi thuật. Thụ nó ân trạch tộc đàn ở đây phồn diễn sinh sống, là kỷ niệm làm nông bắt đầu, lập bộ lạc tên là Cốc Thần. Chương 234 khó mà lường được cơ duyên, chương 234 khó mà lường được cơ duyên, Cốc Thần bộ lạc mới thêm một tên anh hải, đứa nhỏ này mới tới thế gian liền lộ ra gầy yếu tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, phản phất bệnh lâu chưa lành. Kỳ quái là, hắn vừa ra đời liền mọc ra tóc cùng sợi râu, mẫu thân thấy thế, liền vì hắn lấy tên Phong Hổ. Phong Hổ thở nhỏ đi theo tộc nhân canh tác, tại vùng đồng ruộng xuyên thẳng qua vắng lai, dần dần phát giác được thổ địa ở giữa có khác biệt lớn. Hắn cẩn thận quan sát, đem bùn đất chia làm đất đỏ, tông nhưỡng, hạt đất, đất đen, lật đất, mặt đất, chiếu đất, giọt đất, ứ đất, khí hậu, đất ẩm bãi cỏ cùng đầm lầy đất muối đất, đất kiềm, nham thổ cùng núi cao đất, cũng từng cái ghi chép các loại thổ nhưỡng thích hợp trồng trọt ngũ gốc chủng loại. Cái này một công tích ban ơn cho nhân tộc, dẫn tới thiên đạo cảm ứng, hạ xuống công đức gia trì. Không lâu sau đó, Phong Hồ liền được đề cử là Cốc Thần bộ lạc thủ lĩnh. Hiên Viên, Sibiu, Lực Ngục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hồ, chín người này gần như đồng thời hiện thân tại thế. Bọn hắn đều là ứng kiếp mà sinh chi người, khí tức vừa hiện, liền lập tức kinh động đến chấp trưởng Không Động Ấn Văn Thiên. Lúc này, Không Động Ấn bên trong nhân hoàng khí vận nứt làm chín phần, mỗi người tất cả đến thứ nhất. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình. Trường tranh đấu này cuối cùng tránh không khỏi. Chín người đều có khả năng đăng lâm nhân hoàng vị trí, Văn Thiên thân là thánh sư, không có khả năng lại ở chết Bắc Mang Sơn, chuyên chú ý Hiên Viên một người. Tuy biết Hiên Viên cùng Si Vưu căn cơ xấu nhất, thế lực mạnh nhất, nhưng hắn nếu sớm xếp hàng, liền mất công bằng. Nhân hoàng thuộc về, cuối cùng đều do nhân tộc chính mình quyết đoán. Quảng Thanh Tử chỉ cần phụ tá Hiên Viên liền có thể Văn Thiên thân phận khác biệt. Hắn là tiệt giáo môn đồ, cũng là nhân tộc đạo sư, không thể tham gia quá sâu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đứng dậy mở miệng, rộng thành sư bá, Hiên Viên đã giáng thế, người ta đều có thể cảm giác cái kia trong cõi u minh sư đồ nhân quả. Phụ tá nhân hoàng chính là xiển giáo chi trách. Ta tuy là nhân tộc thánh sư, lại thuộc tiệt giáo nhất mạch, không tiện lại lưu nơi đây. Hiên Viên đã ra, ta khi rời đi. Lời này chính hợp Quảng Thành Tử tâm ý, ha ha ha, sư chất an tâm, việc này ta xiển giáo tự sẽ gánh chịu đến cùng. Đối với hắn mà nói, tiệt giáo người rời xa phân tranh chính là mong muốn. Trước đây còn lo lắng Văn Tiên hoặc Đa Bảo đạo nhân nhúng chàm đế sư khí vận, bây giờ đối phương chủ động rời khỏi, có thể nói cầu còn không được. Nhân tộc đống nhiên xuất hiện 9 vị mang theo nhân hoàng khí vận giả, nhưng việc này cùng tiệt giáo không quan hệ, Thông Thiên đạo nhân cũng không để ở trong lòng. Hắn thấy, cho dù tiếp dẫn chuẩn đề cùng nữ hoa liên thủ, cũng đừng hỏng từ huyền môn tam thanh trong tay cướp đi cơ duyên. Còn lại thế lực nhúng tay nhân hoàng chi tranh, nhiều lắm là cho xiển giáo chế tạo một chút gợn sóng, dao động không được đại cục. Quảng Thanh Tử đế sư vị trí, không người có thể lay. Thế là, hắn thu hồi ánh mắt, không còn lưu ý Bắc Mang Sơn dưới Hiên Viên, Đa Bảo cùng Kim Linh Thánh Mẫu ba người. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này tâm ý cùng Thông Thiên đạo nhân không có sai biệt, hoàn toàn không cảm thấy Quảng Thanh Tử gặp được nguy hiểm gì. Quảng Thanh Tử chuyến này cũng không phải là độc thân tiến về nhân tộc. Hắn mang theo Ngọc Hư Kim Sách, một khi sự tình có cần, xiển giáo nội ngoại môn đệ tử đều có thể xuống núi tương trợ. Hắn thậm chí đã ở âm thầm là Quảng Thành Tử vui vẻ. Nhân hoàng chỗ có được võ vận, đã sớm tại hắn thôi diễn bên trong, đó chính là tam hoàng bên trong nhân hoàng công đức dày nhất nặng nguyên do. Tại cái này phân loạn tranh phong thời đại, mặc dù nhìn như Quảng Thành Tử cùng Hiên Viên đem trải qua trùng điệp kiếp nạn, nhưng nếu thuận thế mà làm, Hiên Viên nhân hoàng danh vọng chắc chắn kéo lên đến cao độ trước đó chưa từng có, mà Quảng Thành Tử cũng đem thu hoạch khó mà lường được cơ duyên. Nhân hoàng hy vọng, tức là nhân tộc khí vận ngưng tụ, hy vọng càng cao, khí vận càng vượng, tương lai đoạt được công đức tự nhiên bất khả hà lượng. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản chưa đem mặt khác 8 vị người cạnh tranh để ở trong lòng. Bọn hắn đã không huyền môn truyền thừa, lại không có thánh nhân phù hộ, có thể nào địch nổi tu tập Ngọc Hư Diệu Pháp, đến Quảng Thành Tử tự mình chỉ điểm Hiên Viên. Thái thượng lao tử thái độ thì cùng Văn Thiên tương cận. Làm nhân giáo chi chủ, hắn đối với người nào đang lâm nhân hoàng vị trí cũng không chấp nhiệm, dù sao nhân giáo môn hạ không người quấn vào cuộc phân tranh này. Vô luận cuối cùng là Hiên Viên, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu hay là Phong Hồ thắng được, chỉ cần văn trị võ công có thể viên mãn, nhân giáo liền có thể tùy theo được lợi. Chỉ vì Sibiu trên người thiên cơ đã bị hậu thổ cùng tiếp dẫn liên thủ che đậy, thái thượng lao tử không thể phát giác bí ẩn trong đó. Nếu không, như hắn biết Vu tộc muốn mượn nhân hoàng chi tranh cướp lấy nhân tộc khí vận, định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Có thể hai vị thánh nhân đồng thời xuất thủ yểm hộ, tuy là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng lão tử, nhất thời cũng khó có thể khám phá Lê Tham trong bộ lạc kỳ quặc. Hoàn toàn chính xác, từ khi Bình Tâm an bài Sibiu chuyển thế đầu thai đến nhân tộc Lê Tham bộ lạc, Tây Phương Nhị Thánh liền lặng lẽ tham gia. Tại Hiên Viên, Sibiu, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Cù, Phong Hồ trong 9 người này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ có thể đến đỡ Sibiu. Trong đó nhân quả cũng không phức tạp, thứ nhất, Tây Phương giáo bởi vì bát bộ phù đồ cùng Vu tộc khí vận tương liên, một khi Sibiu bị này Vu nhân huyết mạch leo lên nhân hoàng vị trí, Tây Phương giáo tự có thể được chia to lớn lợi ích. Thứ hai, tại cái này 9 vị cố nhân hoàng mệnh cách người bên trong, chỉ có Hiên Viên cùng Sibiu khí vận nhất là hưng thịnh, bối cảnh thâm hậu nhất. Mấy người còn lại ngay cả huyền môn diệu pháp đều vô duyên tu tập, làm sao có thể cùng cả hai chống lại? Hiên Viên không cần nhiều lời, quảng thành tử tất thụ nó ngọc hư nguyên thủy chân kinh. Mà Sibiu càng là đặc thù. Kiếp trước thân là đại vu, chỉ có thể tu luyện vu tộc cựu truyền huyền công có thể chuyển thế đằng sau, không chỉ có giữ lại vu tộc truyền thừa, càng ngoại ý muốn dựng dục ra nguyên thần. Kể từ đó, hắn liền trở thành hồng hoang bên trong số rất ít nguyên thần cùng lục thân đồng tu tồn tại. Vu tộc bản thân không có tu luyện nguyên thần pháp môn, thế là tiếp dẫn đạo nhân liền để chuẩn đề đạo nhân lặng yên tiến về Đông Hải chi Tân Lê Tham bộ lạc, tự mình đem tu tập nguyên thần tiên pháp truyền cho Sibiu. Cái này cũng có thể nhìn ra Đông Tây phương ở giữa chênh lệch. Phương Tây thiên địa càn cỗi, giáo hóa chưa hưng, kém xa phương Đông phồn bình hưng thịnh. Như tiếp dẫn cùng chuẩn đề tọa hạ giống như Huyền Đô đại pháp sư, đa bảo đạo nhân hoặc quảng thành tử như vậy đệ tử xuất sắc, vừa lại không cần thánh nhân tự mình xuất phát. Lúc đó Tây phương giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, chỉ có Di Lặc, Dược Sư, Địa Tạng cùng A Di hơi có vẻ đột xuất, nhưng bọn hắn tu vi bất quá thái ớt kim tiền, tại phương Đông tu hành giới cơ hồ khó trèo lên đại điện. Còn có một chút, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng có kiêng kỵ. Bọn hắn làm việc bí ẩn, sợ điều động người khác truyền pháp sẽ bị bản cổ tam thanh phát giác, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vì cầu hòa thỏa, chỉ có thể do hai thánh một trong tự mình ra mặt. Truyền thụ Sibiu không chỉ có là đến đỡ vu tộc tiến hành, còn có thể tích lũy công đức. Tiếp dẫn đạo nhân dứt khoát đem việc này giao cho sư đệ chuẩn đề đạo nhân, xem như tặng hắn một trận cơ duyên. Bởi vậy có thể thấy được, phương Tây hai vị thánh nhân mặc dù đối ngoại lạnh lùng tính toán, giữa lẫn nhau lại tình nghĩa thâm hậu. Đổi lại người bên ngoài, tuyệt sẽ không tùy tiện đem phần này chỗ tốt được ra. Chuẩn đề đạo nhân chuyến này xác thực thu hoạch tương đối khá. Hắn đang dạy Sibiu lúc dốc túi tương thụ, đem Hồng Quân đạo tổ truyền lại huyền môn hành quyết không giữ lại chút nào truyền xuống. Cửu Phượng làm Sibiu người hộ đạo, cảm niệm nó ân đức, liền đem bản tộc bí truyền cựu truyền huyền công đưa ra một phần để báo đáp lại. Chỉ là phần này công pháp cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể tu tới đại vu cảnh giới, dù sao Cửu Phượng tự thân cũng dừng bước nơi này. Dù vậy, chuẩn đề đạo nhân vẫn coi như chân bảo. Chương 235 Kim Linh Thánh Mẫu giáng lâm, chương 235 Kim Linh Thánh Mẫu giáng lâm, đại vu cấp bậc cựu truyền huyền công đối ứng huyền môn bên trong đại la kim tiên cấp độ. Tại phương Đông, cái này có lẽ không tính hiếm lạ, nhưng ở phương Tây lại là trước nay chưa có đột phá. Di Lặc bọn người còn tại thái ớt kim tiên quanh quẩn một chỗ, càng lộ vẻ công này chi chân quý. Tu nguyên thần coi trọng thiên phú căn khí cùng khí vận, cho nên nhân tộc bên trong có thể người thành tiên lắc đắc không có mấy. Mà luyện thể chi lộ thì lại khác, chỉ cần thể chất phù hợp, tài nguyên sung túc, mặc dù nộ tính thường thường, chỉ cần chịu khổ cực, cuối cùng có thể đăng đường nhập thất. Năm đó Vu tộc sở dĩ có thể cùng yêu tộc địa vị ngang nhau, dựa vào là chính là đầu này không dựa vào nguyên thần con đường tu hành. Đối với phương Tây mà nói, cái này không chọn bện cựu chuyển huyền công như là mở ra mới đồ chìa khóa. Chỉ cần có pháp này làm cơ sở, tương lai tất có thể đại lượng bồi dưỡng ra đại la kim tiên. Chuẩn đề đạo nhân tại hoàn thành chuyển pháp sau, lập tức trở về phương Tây, dốc lòng lĩnh hội bộ công pháp kia. Về sau Tây Phương giáo sáng tạo La Hán Kim Thân chính là do Tây Phương Nhị Thánh dùng cái này công pháp làm bản gốc cải tiến mà thành. 18 vị La Hán đều là nảy tu hành, bằng vào cường hoành nhục thân thành tựu đại La Kim Tiên vị trí. Những sự tình này đều phát sinh ở thật lâu về sau. Chuẩn đề đạo nhân rời đi thời khắc, cũng không tay không mà đi, ngược lại ban cho Sibiu hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Sibiu kỳ cùng hộ phách đao. Cái này hai vật đều là ẩn chứa đại đạo cơ hội, uy năng có lượng. Khi 9 vị thân phụ nhân hoàng mệnh cách anh hài lần lượt giáng sinh tại thế, riêng phần mình trước tiên cần phải thiên thần thánh che chở thời điểm, Văn Thiên đã lặng yên trở về Không Động Sơn. Tiếp qua 18 năm, Hiên Viên, Sibiu bọn người đem tròn 18 số lượng, mà Địa Hoàng Liệt Sơn chấp trưởng nhân tộc cộng chủ vị trí cũng đem mãn khóa 3,3005. Cái này 18 năm phân lượng, phàm tục không biết, giữa thiên địa lại có mấy người thấy rõ. Văn Thiên cầm trong tay Không Động ấn trưởng tạo nhân tiên tất nhiên là sáng tỏ trong đó thiên cơ. Đến lúc đó, thiên đạo vận chuyển, Liệt Sơn cùng tính áo công đức đem tròn, đưa về Hỏa Vân Động đã là định số. Như lúc đó Hiên Viên, Sibiu đã thành đại khí, có thống ngự nhân tộc chi đức, chi lực, chi vận, liền có thể ở trong đó chọn một người thừa kế đại thống, kéo dài nhân tộc chính mạch. Nhưng nếu lúc đó bảy con chưa thành, khí vận không tụ, mệnh cách chưa lộ ra, thì nhân tộc một khi người mất, quyền hành treo trên bầu trời, tất sinh động đãng, tranh chấp nổi lên bốn phía, chiến hỏa khó tránh. Việc này do thiên đạo cùng nhân đạo chung cắt, không phải Văn Thiên có khả năng can thiệp, cũng không phải nhân tộc tự thân hoặc chư thánh có thể đổi. Tại Văn Thiên mà nói, dưới mắt khẩn yếu nhất là dốc lòng tu hành, đột phá gông cùng xiển xích. Hắn cách đại La Kim Tiên chỉ kém một chút, phản phất cách xa ngắm trăng, mơ hồ có thể thấy được. Lúc này trị thế chi cục chính là chứng đạo cơ hội tốt. Tương lai hơn 3000 năm, nếu không có biến cố, không cần hắn hiện thân tại thế, cũng không nên tùy tiện lộ diện. Bế quan sự tình tuy nặng, lại không nhất thời vội vã. Mỗi độ bế quan, động một tí trăm năm trở lên, không bằng tạm lưu không động sơn bên trong. Đợi 18 năm sau, phụ bảo theo Kim Linh Thánh Mâu quay về Kim Ngao đảo, liệt sơn cùng tính áo ẩn vào hỏa vận động, lại đi quyết đoán càng cho thỏa đáng hơn ghi. Thời gian như chạy, Bắc Mang Sơn dưới Hiên Viên ngày càng trưởng thành. 6 tuổi năm đó, Quảng Thành Tử từ Bắc Mang Sơn xuống, đích thân đến Hiên Viên chỗ ở, muốn tu làm đồ. Hiên Viên thở nhỏ cùng Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm bốn người làm bạn, mưa dầm thấm đất, đối với thần thông pháp thuật sớm nghi ngờ hướng tới. Nay gặp Quảng Thành Tử xuất từ xiển giáo, chính thống mà đến, nói do ý đồ đến, Hiên Viên vui vẻ bái nhập môn hạ. Quảng Thành Tử gặp nó tuổi tác tuy nhỏ, lại ánh mắt sáng ngời, thân hình thẳng tắp, trong lòng rất mừng, lúc này phủ nó đỉnh biết, tam tài bên trong, ngươi ở thứ nhất. Thiên đạo có thứ tự, toán học hàng thường. Nhữ Lương là nhân tộc thứ ba hoàng. Hiên Viên nghe vậy, cảm xúc bành trướng. Nhiều năm trước tới nay, hắn sớm đã từ Lạc Phi bọn người trong miệng quen nghe Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Liệt Sơn chi sự nghiệp to lớn. Lão giả hồi ức trước kia, thiếu niên trí trong tương lai. Bởi vì niệm qua lại, cho nên gìn giữ cái đã có không thay đổi, bởi vì nhìn tương lai, cho nên quyết chí tự cường. Bởi vì gìn giữ cái đã có, cho nên tồn truyền thống, bởi vì tiến thủ, cho nên mở phần mới. Thiếu niên Hiên Viên ý chí chí khí, thề nguyện ngày khác cũng như Tiên Hoàng, lĩnh nhân tộc đi ra hỗn độn, đi vào quang minh. Quảng Thành Tử đến từ Xiển giáo, đến nhà thu đồ đệ, muốn đem Ngọc Hư Bí Pháp truyền thụ cho Hiên Viên. Hiên Viên lúc này đáp ứng, không chút do dự. Người này tiên tư xuất chúng, nội tính cực cao, tại Quảng Thành Tử dốc lòng chỉ điểm xuống, hơn 10 năm liền tu có tạo thành. Sau đó không lâu, lão tộc trưởng thoái ẩn, Hiên Viên thuận thế chấp trưởng Hữu Kiều bộ lạc, trở thành tân nhiệm thủ lĩnh. Đến Xiển giáo âm thầm đến nữa, Hữu Kiều bộ lạc ngày càng cường thịnh, ngắn ngủi trong 10 năm thanh danh lan xa, Hiên Viên tên tại tứ phương truyền ra, phụ nữ trẻ em đều biết. Nhân tộc bên trong, thiên phú dị bẩm, cần cù dốc lòng cầu học người cũng không phải là chỉ có Hiên Viên một cái. Cùng một thời kỳ, Lê Tham bộ lạc Simiu, Mục Nông bộ lạc Lực Mục, Giá Thiết bộ lạc Thường Tiên, Thiện Tỉnh bộ lạc Đại Hồng, Tổ Đình bộ lạc Hoàng Trực, Cổ Hồ bộ rơi Cây Quỷ, Kỳ Hoàng bộ rơi Du Khu, Cốc Thần bộ lạc Phong Hồ, cũng đều gặp được có được đại năng chi sĩ chỉ dẫn. Chỉ là những cái kia tồn tại cũng không như Quảng Thành Tử giống như hiện thân tại thế, mà là lấy hóa thân hình thức lặng yên tụ pháp, hành tích bí ẩn. Hiên Viên tuổi tròn 16 lúc, Kim Linh Thánh Mâu giáng lâm, tiếp mẹ hắn phụ bảo tiến về Không Động Sơn. Hộ tống đi trước, còn có Văn Thiên bốn vị đệ tử cùng Hắc Hoàng. Liệt Sơn đã gần đến trưởng thành, không còn cần người khác đến nữa. Tiệt giáo đám người liền trở lại trong núi. Đa Bảo bọn người về núi không lâu, Địa Hoàng Liệt Sơn mang theo Thính Áo cùng nhau đến đây bái kiến Văn Thiên cùng Đa Bảo. Lão sư, Thánh sư, hai năm đằng sau, ta tại cộng chủ vị trí bên trên thời hạn sắp hết. Nhưng bây giờ nhân tộc còn không một người đủ để gánh trách nhiệm này, đức vọng không đủ, năng lực chưa lộ ra, việc này làm cho người lo lắng. Liệt Sơn lo lắng cũng không phải là dư thừa. Hai năm sau hắn sắp chứng đạo chí thánh, đến lúc đó thế tất yếu như Phục Hy bình thường rời đi, thoát ly trần thế hỗn loạn. Như người kế nhiệm chưa có thành tựu, nhân tộc dung chuyển khó có thể bình an. Hắn làm sao có thể an tâm bước ra? Năm đó hắn sở dĩ có thể bình ổn tiếp nhận Phục Hy vị trí, toàn bởi vì trước kia phổ biến thị trường cùng tiền tệ tích lũy lên to lớn công đức cùng dân vọng. Bây giờ Hiên Viên mặc dù bộc lộ tài năng, nhưng cũng không có cùng loại công tích. Một thì niên kỷ còn nhẹ, căn cơ chưa vững chắc, thứ hai Quảng Thành Tử tầm mắt có hạn, không thể như Văn Thiên giống như thấy rõ thiên cơ. Ngay cả tự thân như thế nào thu hoạch thiên đạo công đức cũng không hiểu thấu đáo, lại há có thể trợ Hiên Viên thành lập bất thế chi công. Liệt Sơn, đừng nội. Thời gian như dòng nước, không thể ép ở lại. Tử tôn sự tình tự có nó đường, không cần thay bọn hắn vất vả quá độ. Đời tiếp theo cộng chủ, tự có chúng thánh suy tính, thiên đạo vận chuyển cũng sẽ tuyển ra thích hợp nhất người. Ngươi chỉ cần làm tốt bản phận, không cần vi phạm lo lắng. Văn Thiên một câu đánh thức, Liệt Sơn trong lòng trọng áp biến mất. Hoàn toàn chính xác, bảo vệ tốt ngay sau đó chính là tận trách, làm gì cưỡng cầu khống chế tương lai. Sau đó không lâu, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Cù, Phong Hồ bọn người, tại thần bí tiên tiên thần thánh ám trung tương trợ bên dưới, liên tiếp vượt qua thành tiên kiếp, đưa thân nhân tộc cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Sibiu cùng Hiên Viên cũng không ngoại lệ, riêng phần mình bước vào cảnh giới mới. Sibiu thở nhỏ đến Cửu Phượng cùng chuẩn đề thánh nhân tự mình chỉ điểm, đã tu tập vu tộc bí truyền cửu chuyển huyền công lại lĩnh hội Hồng Quân đạo tổ lưu lại huyền môn hành quyết. Hắn chính là Bình Tâm Nương Nương tự tay đưa vào luân hồi người, chưa từng uống vào hoàng tuyển hà nước, cho nên chuyển thế thời khắc giữ lại hoàn chỉnh ký ức. Mang theo ngày xưa đại vu hết thể cảm nội trùng sinh tại thế, con đường tu hành lướt nhanh như gió, từng bước lên cao. Chương 236 thẳng phá đại La Kim Tiên chi cảnh, chương 236 thẳng phá đại La Kim Tiên chi cảnh, Hiên Viên cũng không rơi phía sau. Quảng Thành Tử thân là sư tôn, không muốn gặp đệ tử tại thấp cảnh bên trong phí thời gian tuế nguyệt, liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho cựu truyền kim đan giao cho Hiên Viên an bảo. Năm đó Thái Thượng lão tử tập thiên địa tinh hoa, luyện ra một lò 27 mai cựu truyền kim đan giữ lại cho mình 9 mai, những người còn lại phân cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Nguyên Thủy đến tiên tứ số lượng, lại thụ Quảng Thành Tử 2 viên. Quảng Thành Tử tự thân đã tới Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, không cần tử đan, lợi dụng này thành toàn Hiên Viên chi đạo quả. Hiên Viên nuốt đan đằng sau, tu vi tăng bọn, thẳng phá Đại La Kim Tiên chi cảnh. Thử đan chi lực có thể so với trong truyền thuyết Hoàng Trung Lý Quả đều có thể giúp người một bước đăng lâm đại la. Chỉ là Hoàng Trung Lý Quả hư vô mờ mịt, hồng hoang bên trong không người nhìn thấy chân hình, càng chớ luận nhấm nháp, mà cựu truyền kim đan lại nhiều lần hiện thần hiệu, không chỉ có thể tẩy tủy phát cốt, nghịch chết còn sinh, càng có thể lên mạch cốt, sống tương diệt chi hồn. Năm đó xiển giáo rất nhiều môn nhân chiến vẫn tại tiệt giáo chi thủ, đều là lại nhiên đang cùng Quảng Thành Tử lấy kim đan cứu trở lại dương gian. Đáng tiếc thử đan đã hết, không thể tái sinh. Tiên tiên linh tài sớm đã hao hết, tuy là Thái Thượng lão tử đích thân tới, cũng vô pháp lại mở lô hỏa trùng luyện. Mỗi một mai đều là thất truyền, dùng một tức thiếu một. Hiên Viên hôm nay đoạt được duyên phận pháp, nếu là ngoại nhân biết, tất dẫn vô số ánh mắt thèm nhỏ dãi. Thêm nữa Hiên Viên bản thể là huyền hoàng chi tinh hóa thân, căn cơ phi phàm. An vào kim đan sau, không chỉ nguyên thần đạt đến đại la, nhục thân cũng theo đó thủy biến, không thể phá bỡ, ẩn chứa vô tận bí lực. Quảng Thành Tử thấy thế, liền đem xiển giáo cất giấu chi cửu chuyển huyền công dốc túi tương thụ. Chỗ kỳ diệu ở chỗ, hai vị tương lai tranh đoạt nhân hoàng vị trí cường giả, lại trăm sông đổ về một biển, cộng tu cùng một pháp môn. Hiên Viên dựa vào ngoại vật đăng lâm đại la, mà Lê Tham trong bộ lạc Si View cũng không chút thua kém. Mặc dù Vu tộc lui khỏi vị trí Bắc Câu Lô Châu, nhưng Cửu Phượng nắm giữ trong tay đông đảo rèn luyện thân thể trí bảo kỳ chân. Khi Hiên Viên vừa mới vững chắc đại la nguyên thần, lấy thủ truy luyện thân thể thời điểm, Si View nhục thân sớm đã đột phá cực hạn, dẫn đầu thành tiểu đại la kim tiên chi thể, ngược lại bắt đầu cô đọng nguyên thần, truy tìm trong ngoài hợp nhất chi cảnh. Thời gian lưu chuyển, thoáng qua đã là 2 năm qua đi. Một năm này, chính bảo Liệt Sơn nhân hoàng thống trị thứ 3,3005. Cứ việc Hiên Viên cùng Si View tuổi mới 18, đã ở riêng phần mình bộ tộc xung quanh thanh danh dần dần lên, nhưng nhân tộc rộng lớn, xa xôi chi địa chưa nghe tên tuổi. Khi Liệt Sơn ý thức được chính mình công hạnh đã đủ, không cách nào tiếp tục chấp trưởng nhân tộc cộng chủ vị trí lúc, liền đem Hiên Viên, Si View, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hổ các loại bộ tộc lớn thủ lĩnh, tính cả nhân tộc cửu địa quan viên trọng yếu, cùng nhau triệu đến nhân tộc hoàng đỉnh. Nhân hoàng có lệnh, không người dám tại làm trái. Tại trang nghiêm trong điện phủ, Liệt Sơn mặt hướng đám người mở miệng, từ Phục Hy đem nhân tộc cộng chủ chi trách giao phó tại ta, đến nay đã có 3,3005. Gần đây ta đem thoái vị, việc này không thể sửa đổi. Nhưng mà, thoái vị mặc dù dễ, kế nhiệm người lại khó định. Lời vừa nói ra, Hiên Viên, Si View bọn người đều là cúi đầu mắt cúi xuống, thần sắc cảm đạm. Trong lòng bọn họ đều là nghi ngờ kế hoạch lớn chí khí, lại nhiều năm qua chuyên chú vào tự thân tu hành, tại quản lý tộc đàn, tạ phúc vạn dân phương diện thành tích giải rác. Bởi vậy, không người dám đứng ra, tuyên bố chính mình đủ để gánh chịu nhân hoàng chi trọng gánh. Thế là Liệt Sơn lên tiếng lần nữa, nhà vô chủ sẽ bị loạn, quốc vô quân thì băng. Ta mặc dù ở cộng chủ vị trí, lại không thể tự tiện chỉ định người thừa kế. Hôm nay triệu tập chư vị, chính là hy vọng các ngươi có thể tự hành đề cử một vị tài đức vẹn toàn người, thừa kế nhân hoàng vị trí. Liệt Sơn cử động lần này đúng là bất đắc dĩ. Nếu có người như năm đó hắn bình thường, sớm đã thanh danh lan xa, uy trấn tứ phương, hắn có thể tự thuận thiên ứng nhân, đem quyền hành tương thụ. Nhưng bây giờ các bộ thế lực tương đương, ai cũng không muốn chịu làm kẻ dưới, hắn như cưỡng ép chỉ định, ngược lại sẽ dẫn phát phân tranh. Cho nên mong đợi tại đám người cùng bàn bạc, chọn hiền mà đứng. Dự tính ban đầu mặc dù tốt, thế cục nhưng không để lạc quan. Chúng thủ lĩnh bộ tộc gặp bốn vị nhân tổ im lặng không nói, Phục Hy cùng Liệt Sơn hai vị nhân hoàng cũng không tỏ thái độ, ngay cả nhân giáo giáo chủ cùng thánh mẫu nương nương cũng yên lặng theo dõi kỳ biến, rõ ràng là đem lựa chọn quyền lực giao cho trong tay bọn họ. Trong chốc lát, lòng người lưu động, nhất là Hiên Viên, Si View, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hổ chín người này riêng phần mình tâm niệm cuộn cuộn. Bọn hắn mặc dù không dám tự so Phục Hy, Liệt Sơn như vậy khai sáng thời đại vĩ nhân, lại cho là giữa lẫn nhau cũng không chia cao thấp. Người ta không phục, không ai nhường ai, làm sao có thể đạt thành nhất trí? Tranh luận từ thần quang sơ hiện tiếp tục đến ánh chiều tà le lói, cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngay tại bóng mặt trời ngã về tây thời khắc, Văn Thiên cầm trong tay tạo nhân tiên chậm rãi đi vào hoàng đỉnh. Dân chúng tầm thường hoặc không biết kỳ danh, nhưng có thể bước vào điện này người, đều là không phải phạm tục hạng người, tự nhiên nhận ra vị này khai thiên tích địa đến nay liền lập xuống bất thế chi công thánh sư. Tham kiến thánh sư. Liệt Sơn dẫn đầu không mình hành lễ, còn lại đám người dù có tư toán, đối mặt Văn Thiên cũng không nổi lòng tôn kính, nhao nhao cúi đầu thăm hỏi. Văn Thiên mặc dù chỉ tu đến thái ớt kim tiên chi cảnh, còn không kịp Si View cùng Hiên Viên có đại la kim tiên đạo hạnh, nhưng nó trong lòng bàn tay nắm giữ tạo nhân tiên thể nội lưu chuyển lên nhân tộc khí vận, uy thế không thể khinh thường. Nghỉ đằng sau, hắn mặt hướng đám người mở miệng, tam tài định nhân hoàng, địa hoàng Liệt Sơn công lao sự nghiệp sắp thành, ít ngày nữa liền thoái vị quy ẩn. Mà nhĩ đẳng mặc dù đều có thành tích, lại không được khí vận lọt mắt xanh. Hôm nay ta lấy thánh sư tên lập quy củ này, bất luận đến chỗ, bất luận tu vi, không hỏi xuất thân, ai có thể dẫn động tiên địa của mình, lấy được nhân tộc khí vận ra thân, ai chính là đời thứ ba nhân hoàng. Pháp này duy đức cùng mệnh có thể chứng, công bằng không lệnh. Chư vị nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là chấn động. Quy tắc rõ ràng, không có chút nào tư ý, không người đưa ra dị nghị. Si View nguyên bản sầu lo chính mình huyết mạch khác hẳn với thường nhân, sợ bị cự tại nhân hoàng chi lộ bên ngoài. Bây giờ Văn Thiên chính miệng định ra thiên đạo là bằng, trong lòng trọng thạch rốt cục rơi xuống đất. Sự tính đã định, Văn Thiên cùng Liệt Sơn cũng không phân phát đám người. Liệt Sơn cố ý đang phi thăng tiền chuyện đạo thụ nghiệp, làm cho Hiên Viên, Si View các loại thanh niên tuấn kiệt lưu tại bên người, tự mình tham dự quản lý sự vụ. Nhân hoàng không phải hư danh, chính là gánh vạn dân chi trọng trách, cần biết dân sinh khó khăn, minh chính lệnh được mất. Hán nguyện dốc túi tương thụ, trợ người kế nhiệm mau trong thông hiểu chỉ thế chi đạo. Văn Thiên thì có mưu đồ khác. Sau 3 tháng, Liệt Sơn đem viên mãn lên trời, lúc đó cử hành thành đạo đại điện ẩn chứa cơ duyên lớn. Mọi người ở đây đều có thể nhờ vào đó cảm ngộ thiên đạo vận chuyển, thu nạp một tia pháp tắc dư vị, thật là khó được trưởng thành thời cơ. Cơ duyên như thế, hắn cũng không quên bằng hữu cũ thân bằng. Sớm tại đa bảo, Kim Linh trở về không động thời khắc, hắn liền mệnh hát hoàng tiến về Kim Ngao đảo mời khách. Vô Đương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu nghe hỏi liền tới, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Thải Vân cũng thu thập hành trang mà đến, tăng tứ bảo với hắn Lữ Nhạc, La Tuyên, Ma Gia tứ tướng, 10 ngày quân, Cửu Long đào tứ thánh, đều được mời. Liền ngay cả Thông Thiên tọa tiền thủy hòa đồng tử, cùng thụ nghiệp ân sư Hạm Chi Tiên cũng đều nhận được thiết mời. Về phần Thông Thiên Thánh Nhân bản nhân, không cần tương thỉnh. Đợi ngày đó tiên tượng hiện hiện, Hồng Hoang Thánh Nhân tự sẽ theo đạo mà lâm. Chương 237 Địa Hoàng Liệt Sơn công đức đã đủ, chương 237 Địa Hoàng Liệt Sơn công đức đã đủ, gió nổi lên xuân rừng, tinh lạc thu sông. Thời gian như mũi tên, 3 tháng đông nhiên đã qua. Địa điểm vẫn là nhân tộc Lạc Thủy bên bờ, Trần Đô phía nam cổ lão bình nguyên. Năm đó Thiên Hoàng Phục Hy tặng cho nhân hoàng tế đàn, giờ phút này lặng lặng đứng sừng sững trong vùng quê hương. Trên đài bố cục hơi có cản dễ. Trên nhất một hàng 3 tôn tượng thần vẫn như cũ, nữ hoa nương nương từ mắt buông xuống, thái thượng lao tử thành tĩnh vô vi, hậu thổ nương nương thủ hộ u minh luân hồi. Hàng thứ 2-4 vị nhân tổ chi tượng nghiêm nghị ở giữa, thoại nhân lấy lửa, hữu xào cấu phòng, ti y lìa chế bẫy, thương hiệt tạo chữ. Thứ 3 hàng chỉ có một tôn mới tố pho tượng, khuôn mặt rõ ràng, chính là Thánh sư Văn Tiên. Phía dưới cùng nhiều hơn một loạt, hàng thứ 4 vị trí thứ nhất bên trên, thình lình đứng thẳng Thiên Hoàng Phục Hy tượng nặng. Tôn này giống xuất từ Liệt Sơn chi thủ, cũng không phải là tự nhiên hình thành. Giống như quá khứ, nhân tộc bên trong không người biết được nhân hoàng tế đàn chân thực tình hình, Văn Thiên cùng Thính Áo cũng không ngoại lệ. Tế đàn bốn phía đã tụ mãn đám người, trừ nhân tộc hoàng đỉnh quan viên cùng bản địa bách tính bên ngoài, Hiên Viên, Simu, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hổ các loại đại bộ lạc thủ lĩnh càng bắt mắt. Đứng ở mặt đất người đều là nhân tộc, mà ẩn vào trên hư không thì là huyền môn tam giáo đệ tử. Tiệt giáo người đến nhiều nhất, việc này Văn Thiên sớm có đoán trước. Hắn trước đây liền thụ ý Hắc Hoàng rộng phát mời, tiệt giáo người hưởng ứng chúng. Từ Phục Hy đắc đạo một chuyện sau, tam giáo học giả đều biết, nhân hoàng chứng đạo thời khắc, chỉ là xem lễ liền có thể tích lũy công đức. Lần này địa hoàng sắp thành, tiệt giáo môn nhân chạy theo như vịt. Địa hoàng chi sư chính là Đa Bảo đạo nhân, chính là tiệt giáo đại sư minh. Cho dù bộ phận đệ tử đối với nhân tộc cũng không có hảo cảm, cũng cần là Đa Bảo mặt mũi mà đến. Nếu không có sai lầm, Đa Bảo hôm nay đoạt được công đức, đủ chém mất tốt, ác hai thi. Làm cho Văn Thiên chưa từng lường trước được chính là, nhân giáo đệ tử thân truyền Huyền Đô đại pháp sư lại cũng hiện thân nơi đây. Hoặc là công đức mà thay đổi, hoặc niệm nhân tộc huyết mạch, dù sao Huyền Đô bản thân cũng là nhân tộc một thành viên. Càng vượt quá ý nghĩa liệu chính là, Tây Phương giáo lại cũng có môn nhân trình diện. Nhân số không nhiều, vẹn vẹn 4 người, Di Lặc, Địa Tạ, Dược Sư, A Di. Cũng không phải là Tây Phương giáo không muốn nhiều phái, thực bởi vì dưới mắt môn hạ đệ tử bất quá 4 người này mà thôi. Văn Thiên lòng dạ biết rõ, 4 người này đến đây, đơn giản vì xem lễ sở sinh chi công đức. Những người này đồng đều ẩn nấp thân hình tại trên trời cao, chưa tại phàm nhân trước mặt hiện lộ tung tích. Càng làm Văn Thiên ngoại ý muốn chính là, Thái thượng lão tử, Nữ Hoa nương nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn 3 vị thánh nhân đều không hiện thân. Thêm chút suy tư, hắn là xong nhưng ngày xưa Phục Hy thành đạo, 3 vị thánh nhân sở dĩ giáng lâm, bởi vì Phục Hy chính là thái thượng đệ tử, lại là nữ hoa anh ruột. Hai người đã đến, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tự nhiên tùy hành. Bây giờ, bất luận hiện thế Liệt Sơn hay là kiếp trước Hồng Vân, cùng 3 vị này thánh nhân đều không nhân quả liên lụy. Nói đến minh bạch chút, thánh nhân không cần vì thế các loại địa hoàng con người chịu thiệt. Cho dù Liệt Sơn sắp đăng lâm chí thánh vị trí, cũng không đủ để kinh động bọn hắn đích thân tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù chưa đến, nhưng nó xiển giáo môn nhân đều trình diện. Xiển giáo đệ tử từng cái khôn khéo tấu triệt, đã có chỗ tốt như phải, sao lại tùy tiện bỏ lỡ? Xiển giáo môn nhân ngược lại là có vẻ hơi buồn cười. Đệ tử ký danh chen là một đống, đệ tử ngoại môn cũng ghé vào một chỗ, ngược lại là đệ tử thân truyền nhân số ít nhất, lại riêng phần mình phân tán, đứng ở ba khu. Nhiên Đăng đạo nhân thấy một lần Văn Thiên đứng lặng tại nhân hoàng tế đàn phía dưới, hai mắt đống nhiên phun lửa, sắc ý cơ hồ áp chế không nổi. Hắn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, lúc trước cái kia linh cữu cung đăng lại bị Văn Thiên tùy tiện lấy đi. Có thể Văn Thiên sớm đã không nhớ rõ việc này, đối với hắn mà nói, cái kia linh bảo bất quá bình thường vật, cũng không đặc biệt giá trị. Bởi vậy, hắn cùng Liệt Sơn giờ phút này hoàn toàn không thèm để ý xiển giáo đám người thần sắc cùng tâm tư. Liệt Sơn đã đăng lâm nhân hoàng tế đàn đỉnh, trong tay tam trụ hương dài chầm chậm nhóm lửa. 3 trụ thanh hương, đối ứng trời, người tam tái chi tượng. Thiên cư thượng vị, nhận dưới đó, tôn ti có thứ tự. Thiên đạo chủ Lâm Dương, địa đạo chủ Nhu Cương, nhân đạo chủ Nhân Nghĩa. Khi 3 nén hương ổn cắm vào lô, hơi khói bay lên, hồng hoang bên trong rất nhiều đại năng giả đều là lòng có cảm giác, Liệt Sơn công đức đã thành. Trong khói xanh lượn lờ, Thông Thiên đạo nhân ngâm sướng đạo kệ, Giá Khuê Nhu từ Đông Hải mà đến, hiện thân tại trần địa trên trời cao. Chỉ nghe hắn rõ ràng âm thanh hát nói tích địa mở thiên đạo để ý minh, đàm kinh luận pháp bích du kinh, vũ khí triều nguyên truyền diệu quyết, tam hoa tụ đỉnh diễn vô sinh. Trên đỉnh kim quang phân ngũ thải, dưới chân hồng liên trục vận trình. Bát quái tiên ý phi tử khí, 3 phong bảo kiếm hào bèo tấm. Địa hoàng Liệt Sơn vốn là tiệt giáo đến đỡ người, thái thượng, Nguyên Thủy, nữ hoa không đến, còn có thể lý giải. Nhưng Thông Thiên đạo nhân nhất định phải trình diện, một là hiển lộ rõ ràng tiệt giáo uy nghi, hai là cho nhà mình đệ tử Đa Bảo đạo nhân chống lên vì thế. Ngày xưa Thiên Hoàng Phục Hy công lao sự nghiệp viên mãn thời khắc, khen ngợi nó đức phú văn, chính là do bây giờ Địa Hoàng Liệt Sơn chấp bút tuyên đọc. Nhưng bây giờ, thiên ý chưa lộ ra, nhân tộc tân nhiệm nhân hoàng còn vô tung ảnh, không người có thể kế trách nhiệm này. Văn Thiên sớm có an bài, đã mệnh môn dưới tay đồ, nhân tộc Phục Hy cùng nữ hoa chi tử Thiếu Điện gánh chịu này trách. Chỉ gặp Thiếu Điện hai tay triển khai một quyển cáo văn, tiếng như hồng trùng, sáng sủa tụng ra, xa ước hỗn độn sơ khai, càn khôn bắt đầu điện. An Long ở lỗ, gió trốn mưa bọn. Nhiều lần cùng ác thủy chống lại, thường cùng dã thú ác chiến. Hà Kham, hiệt lá cây mà che kín thân thể, cơ hàn khó nhịn, ở hang động mà lại mình. Ngày giam nguyệt chi không liêu, chảy nước mắt mà thở dài. Hoa sầu lộ khóc, thán thưa thất chi không về, diệp thảm sương buồn, khóc bại kiệt chi ly hoạn. Cổ dân kêu rên, man hoang gì xa. Thân có hiển hách thủy tổ, ung tùm lưu danh. Tốt tồn hòa chủng, mở tích man hoang. Sa gian ngoan chi ngu muội, gần khải nhét chi ánh dạng đông. Thụy che đậy liệt sơn, bắt đầu có điểm lành chi địa, huệ tư hoa hạ, càng có long tộc rõ ràng. Tuyền hoang dại lấy thuần hóa, lấy thành hạt mà phồn xương. Chế cái cày, cày cấy mênh mông quốc dã, trùng ngũ gốc, thỏa mãn lộc cực bụng đói. Cuối cùng tán mục chi du đãng, mở sự tình nông chi hiên song. Quảng đi quê mùa, giáo dân ma tang. Đinh tráng trồng trọt, thê nữ dệt tơ lụa. Chị tê dại là bố, dân lấy y phục. Đạt văn minh chi đồ, hương lễ nghĩa chi bang. Bắt đầu có lấy đất tố khí, lấy chữ năm được mùa, đốn củi lá đàn, tấu vang cùng âm. Chính tâm thủ thần, khử họa phù nguy. Tây đức hạnh chi cơ, khai trí tuệ chi môn. Thế là thông hướng đến, lập khư thị, hương bách công, gấp rút hàng lương. Ngự manh thú thì gọt một thành mũi tên, vệ cương thổ thì trúc ốc căn hương. Xem sao trời đã định thần hôn, chế lịch pháp lấy thuận cải tang. Lo dịch bệnh như lửa đốt tâm, cứu lê thứ tại khổ hải. Thân từng chư cỏ, liệu dân bệnh thuyên giảm, khắp lịch gian nguy, kiếm thuốc lương phương. Yêu thương sinh chi khốn khổ, hành tích khắp tứ phương. Tráng vậy, Viêm đế thiên thu, muôn đời lưu danh. Công cùng ngày tháng tể huy, đức bị tứ hải vô cương. Ân trạch quần quận, ban ơn cho tộc loại kéo dài nay tộc đàn ta cộng chủ, địa hoàng liệt sơn, trị thế 3,300 trở, công lao sự nghiệp thành cửu, cận cáo hoàng thiên hậu thổ, chư thánh chúng sinh cùng tộc ta tử đệ minh giám. Thiếu điển nói xong, liệt sơn dưới chân nhân hoàng tế đàn đột nhiên nổi lên tường quang. Liệt sơn cũng cất cao giọng nói, thiên đạo sáng tỏ, hôm nay địa hoàng liệt sơn công đức đã đủ, khi thả nhân tộc cộng chủ vị trí. Nhiên quốc không thể không quân, quân không thể không đem. Ta thoái vị đằng sau, kế nhiệm nhân hoàng chi trách, phó thác thánh sư, theo khí vận mà chọn hiền lương.